Chương 26, thần vị gia thân, thiên đỉnh ứng viên, phần 2, 2, chương 26, thần vị gia thân, thiên đỉnh ứng viên, phần 2, 2, nương nương có gì phân phó? Lục Áp giật mình một cái, đội vàng lên tiếng. Diệp thần vì ngươi thiên đỉnh lập được công lớn như vậy, lôi kéo địa phủ, công ở thiên thu. Ngươi cái này thiên đế, tính toán như thế nào phong thưởng hắn? Bình Tâm nương nương trong lời nói, mang theo vài phần kiểm tra ý vị. Lục Áp trong nháy mắt liền hiểu. Đây là Bình Tâm nương nương ở thay Diệp thần muốn chỗ tốt, cũng là đang nhìn hắn cái này thiên đế khí độ. Nếu là phong thưởng được nhỏ, không chỉ Diệp thần trên mặt không ánh sáng, hắn cái này thiên đế cũng sẽ bị Bình Tâm nương nương coi thường. Nhưng phong cái gì tốt đâu? Lục Áp đầu góc cấp tốc vận chuyển. Thiên đình bây giờ chính là cái sát giống, gì cũng không có. Phong quan, quan ấn cũng còn không có khác đâu. Ban thưởng pháp bảo, toàn thân hắn trên dưới đáng giá tiền nhất chính là Trảm Tiên Phi Đao, đây chính là bảo vệ tánh mạng gia hỏa, không thể cấp. Ban thưởng động thiên phúc địa, toàn bộ 33 tầng trời đều là công trường, khắp nơi đều là tường siêu vách đổ. Lục Áp gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Hắn cái này thiên đế nên được cũng nghèo quá chua. Xem Lục Áp bộ kia dáng vẻ quất bách, Diệp thần cũng thay hắn lung túng. Vậy mà Lục Áp không hổ là yêu đế chi tử, đầu óc xoay chuyển chính là nhanh. Hắn chợt nhớ tới trước Diệp thần từng nói với hắn vậy. Thiên đình trưởng thiên, địa phủ trưởng địa, âm dương hợp nhất, chấp trưởng luân hồi. Diệp thần ở địa phủ là phong đô đại đế, chấp trưởng u minh luân hồi. Kia ở thiên đình, tự nhiên cũng nên có cùng với đối ứng thần vị. Một cái ý niệm ở trong đầu hắn rộng mở trong sáng. Có. Lục Áp đột nhiên vỗ đùi, kích động nhìn về phía Diệp thần. Sư minh. Không. Diệp thần ái khanh. Hắn một tiếng này ái khanh kêu là trung khí mười phần, đế vương Phạm Nhi trong nháy mắt liền dậy. Diệp thần nghe nhíu mắt. Tiểu tử này, nhập hí còn rất nhanh. Thần ở. Diệp thần cũng là hết sức phối hợp không người lên tiếng. Lục Áp háng giọng một cái, chắp tay sau lưng, học phụ hoàng hắn năm đó dáng vẻ, ở trong đại điện bước đi thong thả hai bước, sau đó lớn tiếng tuyên bố, hiện có tiệt giáo đệ tử Diệp thần, phụ tá chấm xây dựng lại thiên đình, lao khổ công cao, lại vì thiên đình liên lạc địa phủ, thúc đẩy thiên địa hợp nhất chi đại nghiệp, công che hoàn vũ. Chấm hôm nay, liền sắc phong ngươi vị. Lục Áp cố ý dừng một chút, thừa nước đục thả câu, treo đủ khẩu vị. Sau đó, hắn gần từng chữ nhổ ra bốn chữ. Tử vi đại đế. Lần này trước đem thần vị quyết định, ngày sau trở về thiên đình, lại bù đắp sắc phong đại điện. Lục Áp nói bổ sung. Vâng. Lời vừa nói ra, toàn bộ U Minh Điện cũng vì đó chấn động. Ngoài điện, Hình Thiên, Cửu Phượng, Tướng Liêu chờ một đám đại vu thần niệm, nhất thể nhấc lên sóng to gió lớn. Tử vi đại đế. Đây chính là ở trong thiên đình, kế dưới thiên đế chí cao thần vị. Đứng hàng vạn tinh trên, chấp trưởng thiên kinh địa vĩ, thống ngự nhật nguyệt tinh thần, hiệu lệnh lôi bộ hạ thần. Có thể nói, trừ thiên đế tôn vị, đây đã là thiên đình quyền bính đỉnh điểm. Càng không cần nói kết hợp với phong đô đại đế quyền bính. Nói không khoa trương chút nào, hắn quyền bính cùng Hạo Thiên đã sắp xỉ. Chính Diệp thần cũng là bị cái này phong hiệu cấp kinh động đến. Tử vi đại đế, thống ngự quần tinh, chấp trưởng âm dương. Cư thật, bản thân ở địa phủ kiêm chức phong đô đại đế, quản luân hồi. Ở thiên đình kiêm chức tử vi đại đế, quản sao trời. Cái này âm dương hai giới, trong trong ngoài ngoài, lớn nhất quyền bính không đều ở đây trên tay mình. Lục Áp tiểu tử này, có thể a? So cha hắn đế tuấn có bá lực nhiều. Chấm sát phong ngươi vì tử vi đại đế, nắm giữ vạn tinh, thủ tướng thiên địa kinh vĩ, bên trên thống gia tinh, hạ ngự vạn thần, hiệp trợ chấm chấp trưởng thiên đình. Lục Áp càng nói càng hưng phấn, phảng phất đã thấy thiên đình đại hưng, vạn tiên triều bái thịnh cảnh. Bất quá, Diệp thần đối với lần này ngược lại mười phần vui vẻ. Tử vi đại đế, cái này thần vị đơn giản là cho hắn đo ni đóng giày. Hắn tu luyện chính là chu thiên tinh đấu đại đạo. Có cái này thần vị, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận điều động chu thiên tinh thần lực, tốc độ tu luyện đâu chỉ tăng lên gấp bội. Quan trọng hơn chính là tử vi đại đế chấp trưởng âm dương, cái này cùng hắn phong đô đại đế quyền bính đơn giản là hoàn mỹ bù đắp nhau. Âm dương hợp nhất, sinh tử đều ở trong lòng bàn tay. Đợt sóng này lời lớn, thần Diệp thần lĩnh chỉ tạ ơn. Diệp thần lúc này không người đón lấy cái này phong hiệu. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Lục Áp thấy Diệp thần tiếp chỉ, mặt rồng cực kỳ vui mừng, nói liên tục ba chữ tốt. Hắn cảm thấy mình món này chơi được thật sự là quá đẹp. Không chỉ có còn Bình Tâm nương nương ân tình, hiện lộ rõ ràng bản thân làm thiên đế khí độ, còn đem Diệp thần sư minh hoàn toàn trói chặt ở thiên đỉnh trên chiến xa. Một mũi tên trúng ba con chim. Hoàn mỹ. Ngay cả cái kia đạo mơ hồ bóng người, giờ phút này cũng chuyển tới hài lòng chấn động. Rất tốt. Bình Tâm nương nương chậm rãi mở miệng. Tử vi đại đế, phong đô đại đế. Một chữ dương, một không âm. Như vậy mới vừa coi như là xứng danh thiên địa hợp nhất. Nàng tựa hồ đối với cái kết quả này cũng hết sức hài lòng. Dù sao, Diệp thần quyền bính càng lớn, liền mang ý nghĩa mới thiên đỉnh cùng địa phủ gắn chặt càng sâu. Đây đối với vu tộc mà nói, trăm lợi mà không có một hại. Nếu chuyện, các ngươi đi liền đi. Dưới Bình Tâm nương nương lệnh đuổi khách, vãn bối cáo lui. Diệp thần cùng Lục Áp lần nữa hành lễ, sau đó xoay người thối lui ra khỏi U Minh điện. Cho đến đi ra đại điện, lần nữa bước lên kia âm trầm hoàng tuyệt lộ, Lục Áp cả người còn ở vào một loại cực độ phấn khởi trong. Hắn xem đi ở trước người Diệp thần, chỉ cảm thấy vị sư minh này bóng dáng càng thêm cao lớn lên. Sư minh, a không, tử vi đại đế. Lục Áp hấp tấp địa đi theo. Sau này chúng ta thiên đình liền dựa vào ngươi nhiều gánh vác. Diệp thần quay đầu lại, xem hắn bộ kiên định hót dáng vẻ, tức giận cười mắng một câu. Được rồi, chớ hạ tiện, thiên đế bệ hạ. Hắc hắc hắc. Lục Áp gãi đầu một cái, cười ngây ngô đứng lên. Diệp thần cùng Lục Áp vừa mới rời đi U Minh điện, toàn bộ hồng hoang thế giới liền nhấc lên một trận không nhìn thấy bao táp. Vô số đại năng ánh mắt đồng loạt từ 33 tầng trời nhìn về phía kia âm trầm tĩnh mịch U Minh huyết hải. Địa phủ, cái này từ Vu Yêu đại chiến sau liền gần như ngăn cách với đời địa phương, hôm nay hoàn toàn chuyển ra kịch liệt như thế chấn động. Đầu tiên là Bình Tâm Nương Nương thánh nhân khí tức hiện lộ, sau đó chính là kia vô cùng mênh mông tinh thần lực cùng chí cao vô thượng đế vương tử khí đan vào va chạm. Tử Vi đại đế, Phong Đô đại đế, làm hai cái này tôn vị nương theo lấy Diệp Thần cùng Lục Gáp khí tức truyền khắp Hồng Hoang lúc, toàn bộ Hồng Hoang cũng mất tiếng. Vô số động thiên phúc địa trong, những thứ kia bế quan không biết bao nhiêu 10,000 năm lao quái vật, rối rít từ trong nhập định thức tỉnh, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Cái gì? Địa phủ công nhận mới thiên đỉnh. Bình Tâm Nương Nương không chỉ có không có giết kia tiểu Kim Ô, vẫn cùng bọn họ hợp tác. Cái đó Diệp Thần, rốt cuộc ra sao phương thần thánh? Có thể đồng thời kiêm thêm địa phủ cùng thiên đỉnh thần bị. Thiên đỉnh vậy thì thôi, cái này địa phủ thế nhưng là Bình Tâm Nương Nương của riêng a. Tin tức này, so trước đó Vu Yêu hai tộc quyết chiến còn phải làm cho người rung động. Phải biết, yêu tộc thiên đỉnh cường thịnh lúc, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất bực nào vì thế. Thống ngự Chu Thiên, hiệu lệnh bản tộc, cũng không thể để cho địa phủ cúi đầu. Vị kia thân hóa luân hồi Bình Tâm Nương Nương, thế nhưng là liền đạo tổ đều muốn cấp 3 phần mặt mỏng tồn tại, từ trước đến giờ không hỏi thế sự, làm sao sẽ đột nhiên nhúng tay thiên đỉnh xây dựng lại loại chuyện như vậy? Còn làm ra một cái thiên địa hợp nhất. Cái này Diệp Thần rốt cuộc cấp Bình Tâm Nương Nương đổ cái gì mê hồn thang? Trong lúc nhất thời, Hồng Hoang chúng sinh đối với cái này mới vừa ló đầu, bị bọn họ coi là chuyện tiếu lâm mới thiên đỉnh, sinh ra trước giờ chưa từng có tò mò cùng kiêng kỵ. Cái này mới thiên đỉnh, tựa hồ cùng bọn họ tưởng tượng, không thái nhất dạng. Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư Cung, mây mù lượn quanh, tiên khí hòa hợp. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi đàng hoàng ở bên trên giường mây, quanh thân đại đạo phủ văn lưu chuyển, mặt vô biểu tình, không nhìn ra vui giận. Phía dưới, Quảng Thành Tử đứng xuôi tay, đem bản thân tiến về thiên đỉnh thai ngay mắt thấy, mười địa bẩm báo một lần. Sư tôn, đệ tử vô năng. Quảng Thành Tử không người xin tội. Kia Diệp Thần, hắn cự tuyệt. Nguyên Thủy Thiên Tôn không nói gì. Hừ, hừ lạnh một tiếng, ở trong đại điện vang lên, tựa như thiên lôi nổ tung, chấn động đến Quảng Thành Tử tiên khu run lên. Không biết tốt xấu. Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi mở hai mắt ra, đôi tròng mắt kia tròng, là muôn đời không thay đổi lãnh đạo. Đối với Diệp Thần cự tuyệt hắn chiêu mộ, hắn không ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn còn có chút coi trọng Diệp Thần tiểu tử này, cảm thấy hắn rất tức thời. Nhưng là không nghĩ tới, cái này cái nho nhỏ kim tiên, lại dám ngỗ nghịch thánh nhân ý chí, thật là không biết thiên số. Vậy mà, đang lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn động tác đống nhiên dừng lại. Hắn kia trên mặt lãnh đạm, lần đầu tiên xuất hiện một tia nhỏ bé không thể nhận ra kinh ngạc. Ánh mắt của hắn xuyên thấu vô tận hư không, rơi vào cái kia vừa mới phát sinh kịch biến U Minh địa phủ. Tử vi tinh động, luân hồi của minh. Âm dương nhị khí lưu chuyển, thiên địa trật tự mơ hồ có hợp nhất thế. Địa phủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn chân mày, rốt cuộc hơi nhíu lên. Hắn bấm ngón tay tính toán, thiên cơ một mảnh hỗn độn, thế nhưng thuộc về Diệp Thần cùng Lục Gáp khí tức, lại rõ ràng cùng địa phủ khí vận nối liền với nhau. Hắn đi địa phủ. Bình Tâm. Vậy mà lại gặp hắn. Lần này, Nguyên Thủy Thiên Tôn là thật sự có chút kinh ngạc. Hắn so bất luận kẻ nào cũng rõ ràng Bình Tâm nương nương cao ngạo, cũng so bất luận kẻ nào cũng rõ ràng Vu Yêu hai tộc kia sâu tận xương thủy thủ sâu như biển. Lục Gáp cái này yêu tộc thái tử chạy đến địa phủ đi, không khác nào dê vào miệng quặp. Bình Tâm nương nương không có ngay tại chỗ đập chết hắn, liền đã coi như là xem ở đạo tổ mặt mũi, làm sao có thể sẽ còn cùng hắn hợp tác? Huống chi, còn để cho cái đó Diệp Thần kiêm nhiệm Phong Đô đại đế. Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Thiên địa hợp nhất, trung trưởng hồng hoang trật tự. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong miệng tự lẩm bẩm, thôi diễn cái này sau lưng đại biểu thâm ý trên mặt của hắn, dần dần hiện ra lau một cái ngưng trọng. Chuyện này, thoát khỏi hắn nắm giữ. Một cái vốn nên tiêu diệt yêu tộc dư nghiệt, một cái cũng không biết nâng đỡ tiệt giáo đệ tử, làm sao lại có thể đem hai kiện chuyện không thể nào cũng biến thành có thể? Đầu tiên là thuyết phục Thông Thiên, bây giờ lại móc được Bình Tâm. Bàn cờ này, tựa hồ trở nên càng ngày càng thú vị. Quảng Thanh Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn thu hồi ánh mắt, lần nữa rơi vào phía dưới đệ tử trên người. Đệ tử ở, ngươi lại đi một chuyến Kim Ngao đảo. Quảng Thanh Tử sửng sốt một chút, có chút không hiểu. Sư tôn, còn đi? Đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn không cần suy nghĩ mở miệng, nói cho Thông Thiên, hắn nếu cố ý muốn bảo đảm kia Diệp Thần, liền để cho hắn rất là quảng giáo. Nếu lại nhúng tay thiên đình chuyện, đừng trách vi huynh không niệm tình xưa. Lời này nghe ra, giống như là đang cảnh cáo Thông Thiên giáo chủ. Nhưng Quảng Thanh Tử lại nghe ra một cái khác tầng ý tứ. Đây là thâm chấp nhận Diệp Thần phụ tá mới thiên đình sự thật, không lại mạnh mẽ chiêu mộ. Quảng Thanh Tử trong lòng nghi ngờ, nhưng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể không người nhận lệnh, đệ tử tuân lệnh. Xem Quảng Thanh Tử rời đi bóng dáng, Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt lần nữa nhìn về phía U Minh phương hướng, thâm thúy khó hiểu. Hắn ngược lại muốn xem hai tiểu gia hỏa này rốt cuộc có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió hoa. Bên kia, mới vừa đi ra U Minh địa giới Diệp Thần cùng Lục Ác, đối với lần này không biết gì cả. Sư Minh, Tử Vi đại đế, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Có hay không một loại chấp trưởng thiên địa, hiệu lệnh quần tinh cảm giác? Lục Áp còn đắm chìm trong cực lớn trong hưng phấn, vây quanh Diệp Thần để hỏi cho không ngừng. Diệp Thần bị hắn ổn đến nhức đầu, tức giận liếc hắn một cái. Cảm giác, ta cảm giác ta sắp bị ngươi ổn ảo quá. Hắc hắc. Lục Áp cũng không tức giận, vẫn vậy đẩy mặt cười ngây ngô. Đây không phải là thay sư minh người cao hơn mà. Tử Vi đại đế thêm Phong Đô đại đế, âm dương hai giới ăn sạch. Sư minh, ngươi bây giờ thế nhưng là hồng hoang thứ nhất quyền thần a. Được rồi, đừng có đùa bảo. Diệp Thần mặc kệ hắn. Cao hứng xong nên làm chính sự. Thiên đình hay là một vùng phế tích, ngươi cái này thiên đế bệ hạ, có phải hay không nên suy tính một chút chiêu binh mãi mã, xây dựng lại thiên cung. Bị Diệp Thần một nhắc nhở như vậy, Lục Áp nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ.
Đúng vậy,
chính sự. Quan Cung Phong đi ra ngoài, nhưng Thiên Đình liền cái bóng ma cũng không có, cũng không thể để cho hắn cái này Thiên Đế cùng Tử Vi Đại Đế hai cái quan can tư lệnh tự mình đi vác gạch xây tường đi. Sư Minh nói chính là. Lục Áp lập tức thay một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Chuyện này quan hệ trọng đại, nhất định phải từ từ tính toán. Chúng ta bây giờ muốn người không người, muốn bảo không có bảo, nên từ chỗ nào ra tay đâu? Hắn mặt thành khẩn nhìn về phía Diệp Thần, đem vấn đề lại ném trở lại. Diệp Thần, thì ra ngươi cái này Thiên Đế liền phụ trách đánh nhịp cùng hô khẩu hiệu đúng không? Xem Lục Áp bộ kia toàn dựa vào ngươi đều giả bộ dáng, Diệp Thần không còn gì để nói. Dính phải như vậy cái hất tay trường quỹ, bản thân cái này Tử Vi Đại Đế, sợ là so Thiên Đế còn nội. Nhận ngươi, dĩ nhiên là muốn vời người tin cẩn. Diệp Thần trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, người tin cẩn. Lục Áp bắt đầu suy tư. Diệp Thần nói người tin cẩn rốt cuộc là người nào? Đầu tiên liền loại bỏ Tiệt giáo sư Minh đệ, không nói Tiệt giáo đệ tử trước thái độ đối với bọn họ, coi như bọn họ đi mời những thứ kia Tiệt giáo đệ tử, người ta đoán chừng cũng không muốn tới. Hơn nữa, Diệp Thần đối Tiệt giáo đệ tử phẩm tính 10 phần hoài nghi, hắn cũng không muốn cái này mới Thiên Đình bị làm trưởng khí mù mịt. Nếu Tiệt giáo không được, như vậy yêu tộc đâu? Lục Áp không nhịn được nghĩ đến yêu tộc, nhưng là rất nhanh, hắn liền bỏ qua đối yêu tộc ảo tưởng. Cái này mới Thiên Đình đã xây dựng lại bao lâu? Cho đến bây giờ, cũng không có một cái yêu tộc tới trước đến cậy nhờ. Rất hiển nhiên, thật trung thành với yêu hoàng cái đám kia yêu tộc, sớm đã chết ở Vu Yêu đại chiến bên trong. Bây giờ còn lại những thứ này yêu tộc, có đầy mong không được rời đi Thiên Đình chế ước, tiêu giao tự tại. Có thời là có ý nghĩ của mình, mong muốn thay vào đó. Đến bây giờ còn không có động thủ, chẳng qua là ở ngắm nhìn mà thôi. Ở một phen suy tính sau, Lục Áp cũng là không nghĩ tới có thể tìm ai đến giúp đỡ. Hắn chỉ có thể một lần nữa cầu trợ ở Diệp Thần. Diệp Thần sư minh, không biết ngươi có gì có thể dựa vào ứng viên. Chương 27, Diệp Thần ứng viên, nhân tộc. Phần 1 phần 2, chương 27, Diệp Thần ứng viên, nhân tộc. Phần 1 phần 2, Diệp Thần xem Lục Áp kia mặt toàn dựa vào ngươi nét mặt, trong lòng cũng là một trận bất đắc dĩ. Bản thân cái này Tử Vi đại đế, sợ là thật muốn thao Thiên Đế tâm. Bất quá, hắn nếu đón lấy vị trí này, tự nhiên đã sớm có toàn bộ cân nhắc. Người có thể tin được chọn sao? Diệp Thần trầm ngâm chốc lát, tựa hồ đang suy tư, kỳ thực trong lòng sớm đã có câu trả lời. Hắn ngẩng đầu lên, xem đầy mặt mong đợi Lục Áp, chậm rãi nổ ra hai chữ: "Nhân tộc." Không khí phản phất trong nháy mắt này đọc lại. Lục Áp trên mặt mong đợi cùng hưng phấn, cứng ở nơi đó. Hắn hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Sư Minh, ngươi nói ai? Nhân tộc. Diệp Thần lại lặp lại một lần, đoán chắc mà bình tĩnh. Lần này, Lục Áp nghe rõ ràng. Sau đó, cả người hắn cũng choáng váng. Nhân tộc. Lục Áp điều cửa trong nháy mắt để cao, đầy mặt không thể tin nổi. Sư Minh, ngươi không có nói đùa chứ? Nhân tộc. Hắn thấy, Diệp Thần đề nghị này, đơn giản là hoang đường tới cực điểm. Nhân tộc hôm nay là cái gì quan cảnh? Cả một tộc đàn, liền một cái có thể đem ra được cường giả cũng không có. Mạnh nhất, cũng bất quá là Thái Ức Kim Tiên mà thôi, cũng đều là nữ hoa nương nương tạo ra con người lúc, tiêm nhiễm tiên thiên bản nguyên một nhóm kia. Để cho bọn họ tới Thiên Đình, bọn họ có thể làm cái gì? Thủ thiên môn? Hay là làm tạp dịch? Chúng ta cái này mới Thiên Đình vốn là bị hồng hoang chúng sinh nhìn là chuyện tiếu lâm, nếu là lại chiêu một bầy kiến hôi vậy sinh linh tới mạo xương đại diện, vậy chẳng phải là muốn bị cười đến rụng răng. Lục Áp càng nói càng kích động, hắn thật sự là không thể nào hiểu được Diệp Thần ý tưởng. Húng chi? Hơn nữa, Vu Yêu đại chiến thời điểm, ta yêu tộc vì luyện chế đồ vũ kiếm, thế nhưng là tàn sát triệu triệu nhân tộc. Hắn nói tới chỗ này, chính mình cũng có chút không nói được. Mặc dù chuyện này hắn cũng không tham dự, nhưng làm yêu tộc thái tử, phần này thù sâu như biển, nhân tộc không thể nào quên. Chiêu bọn họ tới Thiên Đình, sợ không phải dẫn sói vào nhà. Lục Áp đem băn khoăn của mình một mạch địa toàn bộ đổ ra, sau đó trơ mắt ra nhìn Diệp Thần, hy vọng hắn có thể thu hồi cái này không đáng tin cậy đề nghị. Vậy mà, Diệp Thần nghe xong hắn những lời này, cũng là không có chút rung động nào. Hắn không có vội vã phản bác, ngược lại hỏi một cái không liên hệ nhau vấn đề. Thiên Đế bệ hạ. Diệp Thần gọi, chợt trở nên chính thức đứng lên. Ngươi bây giờ còn cho là mình là yêu tộc thái tử sao? Ách. Lục Áp bị bất thình lình vấn đề cấp hỏi khó. Hắn còn cho là mình là yêu tộc thái tử sao? Cái này câu trả lời, đương nhiên là không. Lục Áp trong lòng đột nhiên giật mình một cái, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Đúng vậy, hắn đã không phải là cái gì yêu tộc thái tử. Những thứ kia còn sót lại yêu tộc, có mấy cái nhận hắn cái này thái tử. Bọn họ mong không được bản thân chết ở bên ngoài, để cho bản thân họ xưng vương xưng bá. Mình bây giờ là đạo tổ công nhận, Bình Tâm Nương Nương xác nhận mới Thiên Đình đứng đầu. Là Thiên Đế. Sư Minh, ta hiểu. Lục Áp hít sâu một hơi, khí thế của cả người cũng vì đó biến đổi. Hắn hướng về phía Diệp Thần trịnh trọng thi lễ, đa tạ sư minh đánh thức. Ta bây giờ là Thiên Đình đứng đầu, đại biểu chính là thiên địa trật tự mới, mà không phải là đã sớm tiêu diệt yêu tộc. Hắn rốt cuộc đặt đúng vị trí của mình. Những thứ kia yêu tộc cân đoán, cùng hắn có quan hệ gì đâu? Hắn tại sao phải gánh vác yêu tộc cừu hận? Nếu là một mực còn nghĩ cái gì phục hưng yêu tộc, cái kia có thể nói, hắn cách cái chết cũng không xa. Diệp Thần hài lòng gật gật đầu. Trẻ nhỏ dễ dạy. Về phần ngươi nói cừu hận, Diệp Thần mười phần bình tĩnh nói, một đại đội sinh tồn cũng cất bước khó khăn, lúc nào cũng có thể bị diệt tộc chủng tộc, có tư cách nói cừu hận sao? Cừu hận của bọn họ, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, không đáng giá một đồng. Muốn báo thủ, điều kiện tiên quyết là có thể sống sót. Lời nói này lạnh băng mà thực tế, cũng là nói chúng tim đen. Diệp Thần không hề cảm thấy bây giờ nhân tộc có tư cách nói chuyện gì cứu hận. Dù là Diệp Thần là nhân tộc người, cũng giống vậy. Diệp Thần vậy, để cho Lục Gáp yên lặng. Xác thực, bây giờ nhân tộc quá nhỏ bé. Loại thời điểm này, nói chuyện gì cứu hận, vậy cũng là hư. Nghĩ thông suốt một điểm này, Lục Gáp trong lòng lớn nhất băn khoăn cũng đã biến mất. Nhưng hắn vẫn có nghi vấn. Thế nhưng là sư mình, coi như không nói cứu hận, nhân tộc thực lực cũng quá yếu. Chiêu mộ bọn họ, đối với chúng ta xây dựng lại thiên đình, tựa hồ cũng không quá lớn giúp ích à. Đây mới là cốt lõi nhất vấn đề. Thiên đình là chấp trưởng hồng hoang trật tự tồn tại, dưới tay không có mấy cái có thể đánh, thế nào chấn được chẳng tử? Yếu. Diệp Thần nghe vậy, cũng là khẽ cười một tiếng. Yếu mới là bọn họ ưu thế lớn nhất. Ưu thế? Lục Áp hoàn toàn hồ đồ. Nhỏ yếu, thế nào còn thành ưu thế? Thiên đế bệ hạ, ngươi cảm thấy, chúng ta bây giờ đi chiêu mộ những thứ kia hồng hoang đại năng, tỉ như Trấn Nguyên Tử, Minh Hà Lao Tổ hàng ngũ, bọn họ sẽ đến không? Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại. Lục Áp suy nghĩ một chút, quả quyết lắc đầu. Không thể nào. Những thứ kia đều là chúa tể một phương, Tiêu Giao tự tại quen, làm sao có thể chịu làm kẻ dưới, tới bọn họ cái này sắc giống thiên đình nệ phong. Vậy đi chiêu mộ những tán tu kia đại yêu đâu? Bọn họ sẽ chân tâm thật ý vì thiên đình hiệu lực sao? Lục Áp lần nữa lắc đầu. Những thứ kia đại yêu, từng cái một kiệt ngạo bất tuần, dạ tâm bừng bừng. Không nhân cơ hội ở sau lưng vào đao, thế là tốt rồi. Cho nên ngươi nhìn. Diệp Thần giang tay ra. Cương giả, có cường giả ngạo khí cùng dạ tâm, khó có thể khống chế. Ma nhân tộc, chính là một trương giấy trắng, một trương sạch sẽ, có thể mặc cho chúng ta múa bút vùng mực giấy trắng. Diệp Thần trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang. Bọn họ nhỏ yếu, cho nên bọn họ cần che chở. Chúng ta vào lúc này hướng bọn họ đưa tay giúp đỡ, thành lập thiên đỉnh, đưa bọn họ nhét vào cánh chim dưới, bọn họ sẽ hồi báo cho chúng ta thuần túy nhất, kiên định nhất trung thành. Bọn họ không có hùng mạnh theo hầu, không có phức tạp bối cảnh, cho nên bọn họ chỉ có thể dựa vào thiên đỉnh. Thiên đỉnh hưng thì nhân tộc hưng, thiên đỉnh suy thì nhân tộc mất. Như vậy thành viên nòng cốt không thể so với những thứ kia mỗi người đều có mục đích riêng đại năng, đại yêu, càng khiến người ta yên tâm sao? Một phen nói đến Lục Gáp bừng tỉnh, chỉ cảm thấy trước mắt rộng mở trong sáng. Đúng nha, hắn làm sao lại không nghĩ tới đâu? Thay vì đi lôi kéo những thứ kia căn bản không tin cậy được cường giả, không bằng bản thân bồi dưỡng một nhóm tuyệt đối trung thành thành viên nòng cốt. Nhân tộc chính là lựa chọn tốt nhất. Hoặc giả nhân tộc thiên phú bình thường, nhưng là bồi dưỡng một chút, luôn có thể ra chút nhân vật lợi hại. Kỳ thực Diệp Thần còn có một câu nói chưa nói, đó chính là nhân tộc là tương lai thiên địa vai chính, bản thân cái này thuộc về trước hạn chiếm cứ phiên bản ưu thế. Vu yêu thời đại đã qua, tương lai là thuộc về nhân tộc thời đại. Đây là thiên đạo đại thế, không thể nghịch chuyển. Bây giờ nhân tộc nhỏ yếu, không có nghĩa là bọn họ tương lai cũng nhỏ yếu. Bất quá mong muốn đạt được nhân tộc trung thành, chúng ta thế nào cũng phải lấy ra chút thành ý tới. Diệp Thần tiếp tục nói, chúng ta nên đi gặp một lần nhân tộc bây giờ ba vị thủ lĩnh. Hai người thương nghị đã định, liền không trì hoãn nữa, lái bất quang, chạy thẳng tới Hồng Hoang đại địa mà đi. Nhân tộc tổ địa ở vào Thủ Dương Sơn phụ cận. Nơi này từng là nhân tộc nơi phát nguyên, cũng là bây giờ nhân tộc lớn nhất căn cứ. Dọc theo đường đi, Lục Áp vẫn vậy ở vào cái loại đó chấm tức thiên mệnh phấn khởi trong miệng không ngừng lẩm bẩm Tử Vi đại đế thiên địa vai chính loại từ, hiển nhiên còn không có từ Diệp Thần vẽ bánh nướng trong hoàn toàn tỉnh hồn lại. Diệp Thần cũng lười để ý đến hắn. Tiểu tử này, cần một chút thực tế tới hạ nhiệt một chút. Rất nhanh, Thủ Dương Sơn thấy ở xa xa. Vậy mà, còn chưa đến gần, một cỗ nồng nặc bi thương cùng tĩnh mịch khí liền đập vào mặt. Diệp Thần cùng Lục Áp động tác, không hẹn mà cùng ngừng lại. Hai người đứng ở đám mây, nhìn xuống đi xuống. Chỉ thấy kia mặt đất bao la bên trên, nhân tộc bộ lạc lẻ tẻ, tựa như nến tàn trong gió. Không như trong tưởng tượng khói bếp lượn lờ, không như trong tưởng tượng tiếng cười nói. Thay vào đó, là tùy ý có thể thấy được tường đổ rào gãy, là bị yêu thú móng nhọn xé toạc nhà cửa. Rất nhiều bộ lạc bầu trời cũng phiêu đãng cờ trắng, bi thương tiếng khóc đều, cách rất xa cũng có thể nghe. Một ít ăn mặc đơn sơ gia thú, cầm trong tay cốt mâu nam nhân, chính thần tình chết lặng đem từng cổ một tàn khuyết không đầy đủ thi thể, mang hướng bộ lạc ngoài hồ sâu. Trong không khí tràn ngập một cỗ vung đi không được mùi máu tanh cùng giữa nát khí tức. Lục Áp trên mặt hưng phấn, một chút xíu đọc lại, cuối cùng hóa thành một mảnh kinh ngạc cùng mờ mịt. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn có chút khó có thể tin. Đây chính là nhân tộc. Diệp Thần trả lời, bình tĩnh phải có chút lạnh gốc. Không có Vu Yêu hai tộc chế ước, Hồng Hoang và tộc, tự nhiên cũng liền không có cố kỵ, cái này hành sự cũng là không chút kiêng kỵ đứng lên. Mà nhỏ yếu nhân tộc, chính là bọn họ trong mắt không có lực phản kháng huyết thực. Đây cũng là vì sao đạo tổ muốn lập được mới thiên đình nguyên nhân. Bây giờ Hồng Hoang thế giới cần quy củ. Diệp Thần vậy, để cho Lục Áp lộ ra cái hiểu cái không vẻ mặt. Hắn nhìn phía dưới kia từng tờ một cực kỳ bi thương, hay là chết lặng vô vào mặt, trong lòng lần đầu tiên dâng lên một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được tư vị. Từng có lúc, hắn phụ hoàng cùng thúc thúc đã từng ngồi cao tại Cửu Thiên chi thượng, lạnh lùng quan sát đây hết thảy. Vì luyện chế đồ vũ kiếm, triệu triệu nhân tộc kêu rên, cũng bất quá là bọn họ bên thai không quan trọng gì tạm. Nhưng bây giờ, khi hắn bản thân đứng ở chỗ này, chính mắt thấy đây hết thảy lúc, kia cổ đả kích cường liệt, để cho hắn cả người cũng cảm thấy một trận khó chịu. Dù sao thân phận bất đồng, hắn đã từng là yêu tộc thái tử, đối loại chuyện như vậy dĩ nhiên là không cảm giác. Nhưng là hắn bây giờ, là thiên đình đứng đầu, là Hồng Hoang thiên đế. Cái này nhân tộc đều là con dân của hắn. Như vậy xem ra, đây hết thảy liền cũng đều hoàn toàn khác biệt. Không sai, cuối cùng có chút thiên đế dáng vẻ. Đi thôi, gặp gỡ bọn họ thủ lĩnh. Người cái này thiên đế cũng nên phát huy tác dụng. Nhân tộc tổ địa, lớn nhất một cái bộ lạc bên trong ương. một tòa từ cự thạch cùng gỗ xây dựng đơn sơ trong đại điện, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Ba đạo bóng dáng trầm mặc ngồi ở chỗ đó. Cầm đầu là một vị râu tóc bạc trắng, mặt mũi thương lão, trong mắt lại thiêu đốt bất khuất ngọn lửa ông lão. Hắn chính là nhân tộc đệ nhất vị thủ lĩnh, đánh lửa, giáo hóa nhân tộc tọa nhân thị. Bên tay trái là một vị thân hình cao lớn, khí chất trầm ổn người trung niên, hắn là Hữu Sào thị, dạy nhân tộc cấu một vị tổ, tránh né mưa gió dã thú. Bên tay phải thời là một vị nét mặt từ hòa, trong mắt lại mang theo sâu sắc dầu dĩ người đàn bà, nàng là Truy Y Địa thị, dạy nhân tộc nuôi tầm ương tơ, lấy áo che thân. Ba người này chính là bây giờ nhân tộc ba vị cộng chủ, người ta gọi là nhân tộc tam tổ, cũng là bây giờ trong nhân tộc chỉ có ba vị thái ớt kim tiên, lại là hơn 10,000 tộc nhân. Trầm mặc thật lâu sau, tọa nhân thị kia thương lão khản khàn giọng phá vỡ tĩnh mịch: đang ở tối hôm qua, một cái bộ lạc nhỏ bị một đám đi ngang qua làng yêu cấp ăn quả đấm của hắn, chặt chẽ xiết đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Những thứ kia xuất sinh chết tiệt. Hữu Sào thị một quyền nện ở trên bàn đá, cả cái bàn cũng vì đó rung động, hai mắt của hắn đỏ ngầu, tràn đầy tia máu cùng phẫn nộ. Ta dẫn người đuổi theo, nhưng tốc độ bọn họ quá nhanh, chờ chúng ta chạy tới, chỉ còn lại có đầy đất hài cốt. Đây đã là tháng này, lần thứ 7. Truy Y thị hốc mắt thường hồng. Vu Yêu Lượng kiếp sau, vừa mới qua đi bao lâu? Chúng ta tổn thất nhân khẩu, so với quá khứ mấy ngàn năm cộng lại còn nhiều hơn. Vạn tộc hành hành, không chút kiêng kỵ, căn bản không đem chúng ta nhân tộc làm sinh linh nhìn. Trong đại điện, lần nữa lâm vào làm người ta nghẹt thở yên lặng. Đây chính là nhân tộc hiện trạng. Tuyệt vọng, lại vô lực. Vu Yêu hai tộc vẫn còn ở thời điểm, mặc dù nhân tộc cũng khe hở cầu sinh, nhưng tốt xấu có trật tự có thể nói. Yêu tộc Trường Thiên, Vu tộc Trường Địa, hai bên lẫn nhau kiềm chế, những thứ kia tiểu tộc yêu thú không dám quá mức càng rỡ. Nhưng bây giờ, Thiên đỉnh tiêu diệt, Vu tộc lui giữ địa phủ. Toàn bộ Hồng Hoang đại địa thành một mảnh không có vương pháp man hoang rừng rậm. Nhỏ yếu chính là nguyên tội. Thánh Mẫu nương nương, vì sao bất kể chúng ta? Truy Y thị nện nào, nói ra tất cả mọi người nghi vấn trong lòng. Tọa nhân thị cùng Hữu Sào thị nhìn thẳng vào mắt một cái, đều là cay đắng cười một tiếng. Thánh Mẫu nữ hoa nương nương, tự tạo người về sau, Thánh Mẫu liền cao cư ba hoàng thiên, cũng nữa chưa từng hạ xuống qua bất kỳ pháp chỉ. Hoặc giả, ở thánh nhân trong mắt, bọn họ những thứ này tự tay sáng tạo ra tới sinh linh, cũng bất quá là trên bàn cờ, một viên không quan trọng gì còn cờ mà thôi. Cầu người, không bằng cầu mình. Nhưng thế nào cầu? Lấy cái gì đi cầu? Nói cho cùng, hay là chúng ta quá yếu? Tọa nhân thị gần từng chữ, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra. Nếu ta nhân tộc có đại la kim tiên trấn giữ, làm sao này? Nếu ta nhân tộc có chuẩn thánh đại năng, ai dám giết ta? Nói xong lời cuối cùng, vị này nhân tộc người tiên phong, trong thanh âm tràn đầy vô tận bi thương cùng không cam lòng. Đang lúc này, một cái phụ trách thủ vệ tộc nhân liền lăn một vòng địa và bảo, khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng hốt hoảng. Tam tổ, không, không xong. Bên ngoài đến rồi hai cái. Hai người. Hữu Sào thị thông suốt đứng dậy, bắt lại kia tộc nhân cổ áo, vội cái gì? Nói rõ ràng, là người nào? Kia tộc nhân bị dọa đến lời nói không có mạch lạc, há miệng run rẩy mở miệng. Là yêu khí, thật là đáng sợ yêu khí. Một người trong đó tự xưng là mới thiên đình đứng đầu, Lục Áp Thiên Đế. Và anh, yêu tộc Thiên Đế. Bốn chữ này giống như sét nổ giữa trời quang, ở trong đại điện nổ vang. Tọa nhân thị, Hữu Sào thị, Truy Y thị ba người nhất để cứng đờ, trên mặt huyết sắc tận thời, thay vào đó chính là cực hạn khiếp sợ cùng hoảng sợ. Lục Áp, thượng cổ yêu đình cái đó thái tử, hắn tới chúng ta nhân tộc làm gì? Mặc dù Lục Áp cũng không tham dự năm đó tàn sát, nhưng hắn thân phận liền đại biểu kia đoạn thủ sâu như biển. Ngày xưa yêu tộc thái tử chạy đến nhân tộc tổ địa tới, điều này làm cho bọn họ nhất thời liền cảnh giác đứng lên. Chỉ sợ đây là tới người bất thiện á, khi người quá đáng. Hữu Sào thị giận tí mặt, quanh thân khí huyết cuộn cuộn, hắn đây là tới diêu võ dương ngoài sao? Thật coi ta nhân tộc không người có thể mặc cho hắn nát bóp? Không đúng. Tọa nhân thị cuối cùng là lớn tuổi hơn, cố đè xuống trong lòng chấn động cùng lửa giận, hắn bắt được mấu chốt tin tức. Người nói hai người, một người khác là ai? Kia tộc nhân nuốt hớp nước miếng, lẩy bà lẩy bẩy địa trả lời, khác. Một vị khác, tự xưng Tử Vi đại đế, Diệp Thần. Chương 27, Diệp Thần ứng viên, nhân tộc. Phần 2, 2, chương 27, Diệp Thần ứng viên, nhân tộc. Phần 2, 2, Diệp Thần. Tử Vi đại đế. Cái tên này, bọn họ trước không có ấn tượng gì. Nhưng là trước đây không lâu, địa phủ đứng đầu Bình Tâm Nương Nương chiêu cáo thiên địa, sát phong phong đô đại đế chính là người này. Một cái yêu tộc thái tử, một cái người thần bí. Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Truy Y thị lo lắng thất vọng. Quản hắn muốn làm gì? Hữu Sào thị bừng bừng lửa giận. Đồ tộc nhân ta nợ máu chưa báo, hắn lại vẫn dám bước lên thổ địa của chúng ta. Hôm nay, coi như liều mạng điều này tính mạng, ta cũng phải để cho hắn nợ máu trả bằng máu. Hồ đồ. Tọa nhân thị đột nhiên vừa quát, choáng váng nổi khủng Hữu Sào thị. Ngươi lấy cái gì đi bính? Chỉ bằng ba người chúng ta thái ớt kim tiền. Người ta nếu dám đến, liền không có đem chúng ta để ở trong mắt. Tọa nhân thị ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Chuyện gia khác thường phải có yêu. Bọn họ vào lúc này tới, tuyệt không phải vì diêu võ dương ai đơn giản như vậy. Hắn đứng lên, kia vốn có chút quẳng lưng xuống lưng, vào giờ khắc này thẳng tắp. Đi, chúng ta sẽ đi gặp bọn họ. Nhìn một chút vị này mới thiên đế trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì. Bộ lạc ra. Diệp Thần cùng Lục Áp cứ như vậy lặng lặng địa trôi lơ lửng ở giữa không trung. Bọn họ không có phóng ra bất kỳ uy áp, thế nhưng bẩm sinh khí tức cường đại, hãy để cho phía dưới toàn bộ nhân tộc cũng cảm nhận được xuất xứ từ sâu trong linh hồn run rẩy. Vô số nhân tộc cầm trong tay vũ khí đơn giản, đưa bọn họ bao bọc vây quanh, trên mặt viết đầy cừu hận cùng sợ hãi. Nhưng không ai dám lên trước. Rất nhanh, ba đạo lưu quang từ bộ lạc chỗ sâu bay ra, rơi vào Diệp Thần cùng Lục Gáp trước mặt. Chính là nhân tộc Tam Tổ. Toại Nhân Thị ánh mắt thứ nhất thời gian liền rơi vào Lục Gáp trên thân. Mái tóc dài màu vàng nóng kia, kia tuấn mỹ mà kiệt ngạo mặt mũi, kia thân bẩm sinh thái dương chân hỏa khí tức, cũng cùng trong truyền thuyết yêu đế đế tuấn giống nhau như lúc. Thù sâu như biển, trong nháy mắt sông lên đầu. Toại Nhân Thị sau lưng Hữu Xảo Thị cùng Truy Y Thị càng là hai mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Lục Gáp, dường như muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống. Vậy mà ngoài dự liệu của bọn họ chính là Lục Gáp trên mặt cũng không có bọn họ tưởng tượng ngạo mạn cùng kinh miệt. Ánh mắt của hắn quét qua phía dưới những thứ kia gầy yếu mà bi phẫn tộc nhân, quét qua những thứ kia tàn phá quê hương, quét qua trong không khí kia đậm đến tan không ra mùi máu tanh, cặp kia con ngươi màu vàng nóng trong hoàn toàn toát ra một tia bọn họ xem không hiểu tâm tình rất phức tạp. Đối mặt nhân tộc Tam Tổ kia gần như phải đem hắn xuyên thủng tiểu hận, Lục Áp cũng là mười phần bình tĩnh. Ta biết các ngươi đối ta ấn tượng hay là kia yêu tộc thái tử. Lục Áp tự dễ cười một tiếng, nụ cười kia trong mang theo một tia cùng hắn tuổi tác không hợp tăng thương. Bất quá kia đã là chuyện đã qua. Hắn chậm rãi mở miệng, mỗi một chữ cũng rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Chấm hôm nay nên mới thiên đình đứng đầu, hồng hoang thiên đế thân phận đứng ở chỗ này. Về phần năm đó tàn sát, lời của hắn một bữa, thản nhiên địa đón lấy Hữu Xảo Thị kia muốn ăn thịt người lửa giận. Chấm cũng không tham dự, nhưng chấm cũng biết phần này nợ máu không thể nào tùy tiện xóa đi. Bất quá chấm cũng có thể rõ ràng địa nói cho các ngươi biết, bây giờ hồng hoang trên những thứ kia làm theo ý mình, giết hại sinh linh yêu tộc, cùng chấm cùng mới thiên đình đồng dạng là kẻ địch. Lời nói này nói phải bình tĩnh đúng mực, rõ ràng đã không có thoái thác trách nhiệm, cũng vạch rõ giới hạn. Hắn không có vì yêu tộc giải thích, bởi vì đoạn lịch sử kia không thể cãi lại. Hắn chẳng qua là đang trần thuật một sự thật, một cái hắn không còn là yêu tộc thái tử, mà là thiên đình đứng đầu sự thật. Hữu Xảo Thị bị hắn lời nói này cấp nhẹ lại, hết lửa giận giống như là đánh vào trên đông, trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào phản bác. Đúng nha, người ta cũng nói những thứ kia yêu tộc cũng là hắn kẻ địch, người còn có thể nói gì? Toại Nhân Thị cùng Truy Y Thị cũng là sững sờ, bọn họ dự đoán qua Lục Gáp ngạo mạn, dự đoán qua hắn không thèm, thậm chí dự đoán qua hắn sẽ trực tiếp ra tay, lại duy chỉ có không có dự đoán qua hắn sẽ là như vậy một loại thái độ. Thẳng thắn được, có chút không giống một cái yêu tộc. Nói dễ nghe. Hữu Xảo Thị cuối cùng là không nhịn được, nổi giận nói: "Thiên đế, ai thừa nhận? Chỉ bằng ngươi cùng bên cạnh ngươi cái này lai lịch không rõ ra hỏa, coi như ngươi nói đều là thật, ngươi hôm nay tới ta nhân tộc tổ địa, lại là vì cái gì? Đến xem chúng ta chê cười sao?" Toại Nhân Thị không có ngăn cản hắn. Đây cũng là hắn muốn hỏi. Lục Áp đưa bọn họ phản ứng thu hết vào mắt, trong lòng đối Diệp Thần sư huynh bội phục, lại lên một cái bậc thềm. "Sư huynh, liệu sự như thần." Hắn hít sâu một hơi, đế vương khí độ vào giờ khắc này tự nhiên sinh ra. Chấm là tới cho các ngươi một cái cơ hội. Lục Áp thanh âm đột nhiên đề cao, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Một cái để cho nhân tộc thoát khỏi huyết thực số mạng, lần nữa đứng lên cơ hội. Với anh, những lời này so mới vừa rồi bất kỳ ngôn ngữ cũng càng có sức công phá. Thoát khỏi huyết thực số mạng, lần nữa đứng lên. Cái này sáu cái chữ hung hăng đập vào nhân tộc Tam Tổ trong lòng, để bọn họ cả người cực chấn. Đạo tổ muốn chấm xây dựng lại thiên đình, lại lập hồng hoang trật tự. Bây giờ thiên đình trống không, cần nhân thủ tới xây dựng lại giữ gìn. Lục Áp giang hai cánh tay, dường như muốn ôm toàn bộ thiên địa. Chấm hôm nay đích thân tới nơi đây, chính là muốn vời nạp nhân tộc. Chỉ cần bọn ngươi nguyện ý quy thuận thiên đình, chấm có thể cam kết, nhân tộc đem bị thiên đình che chở. Cái này hồng hoang to lớn, cuối cùng rồi sẽ có ngươi nhân tộc một chỗ ngồi. Một phen nói phải rõ ràng, đinh hai nhức óc. Toàn bộ bộ lạc yên tĩnh như chết. Toàn bộ nhân tộc cũng ngơ ngác nhìn giữa không trung cái đó tóc vàng tung bay bóng dáng, trên mặt viết đầy rung động cùng mờ mịt. Gia nhập thiên đình, lấy được che chở. Cái này, đây là có thật không? Bọn họ không phải đang nằm mơ chứ? Ngay cả bừng bừng lửa giận Hữu Xảo Thị, giờ phút này cũng sững sờ ở tại chỗ, miệng mở rộng, nói không ra lời. Cái này cám dỗ quá lớn, lớn đến đủ để cho bọn họ tạm thời quên được cứu hận, quên được hết thảy. Dù sao, cái này thiên đình là đạo tổ lập được, có thiên đình che chở, không tương đương với lấy được đạo tổ che chở sao? Có thể nói, bọn họ nghĩ vô cùng tốt. Chỉ là bọn họ không biết là, cái này thiên đình mặc dù là đạo tổ lập được, nhưng là đạo tổ cũng sẽ không cấp bọn họ cái gọi là che chở, có thể cung cấp chỉ có một danh tiếng mà thôi. Đáng tiếc, người ở tại chẳng trong, biết một điểm này, cũng chỉ có Diệp Thần mà thôi. Nhưng là Diệp Thần cũng sẽ không nói toạn. Toại Nhân Thị cuối cùng là nhân tộc Tam Tổ đứng đầu. Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, cặp kia thương lão ánh mắt, nhìn chằm chằm Lục Áp. Hay cho một cơ hội trời cho. Toại Nhân Thị cười lạnh một tiếng, phá vỡ cái này ngắn ngủi lão tưởng. Để chúng ta quy thuận ngươi. Quy thuận một cái yêu đế nhi tử. Ai biết ngươi đây có phải hay không là lại một cái âm mưu. Năm đó yêu tộc luyện chế đồ vũ kiếm, gạt ta nhân tộc nói là che chở, kết quả đây. Kết quả là triệu triệu tộc nhân, hồn phi phách tán. Ngươi hôm nay nói đến ba hoa trích tròe, ai có thể bảo đảm, ngày mai ngươi cái này mới thiên đỉnh, sẽ không luyện chế một thanh đồ thánh kiếm lấy thêm ta nhân tộc làm tế phẩm. Cái này Chu Tâm chi hỏi, như cùng một buồn nước đá, trong nháy mắt tới tắt tất cả mọi người mới vừa dấy lên hy vọng. Đúng vậy, hắn là yêu đế nhi tử, không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Vậy làm sao có thể tin? Mới vừa còn tâm thần động đung đưa Hữu Xảo Thị cùng Truy Y Thị, trong nháy mắt tỉnh hồn lại, lần nữa đối Lục Gáp trợn mắt nhìn, tràn đầy cảnh giác cùng địch ý. Lục Gáp chân mày không dễ phát hiện mà nhíu một cái. Hắn phát hiện, huyết hải thâm cửu này so hắn tưởng tượng còn khó hơn lấy hóa giải. Đây cũng không phải là đạo lý có thể thuyết phục. Đây là khắc ở trong xương không tín nhiệm. Chấm lấy thiên đế danh tiếng thể. Đủ rồi. Tọa nhân thị trực tiếp cắt đứt hắn. Ngươi lời thề, không đáng giá một đồng. Trang diện lần nữa lâm vào thế bí, thậm chí so trước đó càng thêm nghiêm trọng. Tín nhiệm tương chán, một khi bị đánh vỡ, liền rốt cuộc khó có thể thành lập. Lục Áp cảm thấy sâu sắc vô lực. Hắn cái này thiên đế, ở nhân tộc nơi này, tựa hồ liền cơ bản nhất tín nhiệm cũng không chiếm được. Đang lúc này, vẫn đứng sau lưng Lục Áp, như cùng một cái khách xem vậy Diệp Thần, rốt cuộc động. Hắn chậm rãi về phía trước bước ra một bước. Bước này rất nhẹ, lại phảng phất dậm ở tất cả mọi người nhịp tim bên trên. Trong nháy mắt, nhân tộc tam tổ, thậm chí còn phía dưới toàn bộ nhân tộc, đều sẽ sự chú ý tập trung vào cái này một mực bị bọn họ coi thường người thần bí trên người. Cái này tự xưng tử vi đại đế nam nhân, muốn làm cái gì? Diệp Thần không có nhìn Lục Áp, cũng không có nhìn phía dưới nhân tộc. Ánh mắt của hắn bình tĩnh rơi vào tọa nhân thị, Hưu Sào thị, Truy Y thị ba người trên thân. Đó là một loại đồng loại dò xét. Hắn lời thề, hoặc giả các ngươi cảm thấy không đáng giá một đồng. Diệp Thần lên tiếng. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, không có Lục Áp đế vương uy nghiêm, cũng không có bất kỳ tâm tình chập chờn, giống như đang trần thuật một cái lại chuyện quá đơn giản thực. Như vậy, ta đây, hắn dừng một chút, cấp tất cả mọi người một cái thở dốc cùng suy tính thời gian. Sau đó, một cỗ thuần túy đến cực hạn, xuất xứ từ huyết mạch chỗ sâu nhất bản nguyên khí tức, từ trên người hắn chậm rãi lan ra. Đó không phải là tiên khí, không phải yêu khí, càng không phải là vu tộc sát khí. Đó là nhân tộc tam tổ thân thể, đột nhiên cứng đờ. Trên mặt bọn họ phẫn nộ, cảnh giác, hoài nghi, vào giờ khắc này, toàn bộ đọc lại. Thay vào đó, là cực hạn khiếp sợ, là sâu tận xương tủy hoảng sợ, là hoàn toàn khó có thể tin. Bọn họ cảm nhận được, chân chân thiết thiết cảm nhận được, cái loại đó đồng căn đồng nguyên, huyết mạch khí tức tương liên, sẽ không sai, tuyệt đối sẽ không lỗi. Đây là nhân tộc khí tức. Cái này, điều này sao có thể? Hắn lại là một cái nhân tộc. Thế nhưng là, hắn một cái nhân tộc thế nào thành kia cái gì tử vi đại đế? Còn đi theo Lục Gáp xen lẫn trong cùng nhau. Hơn nữa nhìn Lục Gáp bộ dáng kia, Diệp Thần cắt đứt hắn nói chuyện, cũng không có chút nào vẻ tức giận. Tựa hồ Lục Gáp nên người này cầm đầu. Đây không thể nghi ngờ là lật đổ bọn họ nhận biết, đánh nát bọn họ cố hữu quan niệm. Ở ba người kia lật đổ thế giới quan nhìn soi mói, Diệp Thần bình tĩnh, nói xong nửa câu nói sau. Ngươi là người. Nhân tộc. Mặc dù Diệp Thần tu vi chỉ có kim tiền, nhưng là lại để cho Hữu Sảo thị có chút kích động, không nhịn được muốn lại xác nhận một chút. Tại chỗ nhân tộc đều vô cùng khiếp sợ. Tử vi đại đế là nhân tộc, là tộc nhân của chúng ta. Vị này bị yêu tộc thái tử cung kính hầu ở bên, bị địa phủ thánh nhân sắc phong làm phong đô đại đế chí cao tồn tại, là chúng ta chính nhân tộc người. Xin hỏi ngươi ở trong tiên đình là cái gì địa vị? Ngươi thật có thể không bảo vệ chúng ta sao? Cuối cùng là nhân tộc tam tổ đứng đầu, tọa nhân thị, ở vào thời điểm này, rất nhanh đã bắt đầu sự tình mấu chốt. Cái vấn đề này, quá mấu chốt. Cái này quyết định nhân tộc sắp phó thác, đến tột cùng là như thế nào một cái tương lai. Nếu như Diệp Thần chẳng qua là một cái bình thường thần quan, hoặc là chức vị không cao, vậy bọn họ cho dù quy thuận, cũng cuối cùng là ăn nhờ ở đậu, nhìn sát mặt người. Nhưng nếu như, tọa nhân thị không dám nghĩ tới, hắn khẩn trương xem Diệp Thần, chờ đợi quyết định kia nhân tộc số mạng câu trả lời. Lục Áp ở một bên xem, trong lòng gấp đến độ không được. Sư Minh, nói mau a, đến ngươi giúp ta chứng minh thời điểm. Ta vị, tứ ngự đại đế một trong, vị cách không ở thiên đế dưới. Đồng thời, ta hay là thánh nhân đệ tử, các ngươi nếu không tin, có thể mời Huyền Đô đại pháp sư tới làm phán đoán. Ta có thể bảo đảm ta trước nói vậy đều là thật. Huyền Đô đại pháp sư ở trong nhân tộc địa vị 10 phần đặc thù, hơn nữa là nhân giáo thánh nhân nhất mạch đơn truyền, có thể nói là trước mắt nhân tộc địa vị tối cao tu sĩ. Diệp Thần dám nói ra, để cho Huyền Đô đại pháp sư để phán đoán, điều này làm cho tại chỗ nhân tộc đám người gần như đã tin tưởng Diệp Thần. Mà Hữu Sảo thị thời là đang suy tư, cái này tử vi đại đế vị cách không ở thiên đế dưới, đây chẳng phải là có thể nói như vậy, cái này mới thiên đỉnh, có một nửa là chúng ta nhân tộc. Cái này không thể nghi ngờ để cho tại chỗ nhân tộc đều thấy được hy vọng. Nếu như đây đều là thực sự, như vậy bọn họ nhân tộc tương lai, ngay trước đó là một mảnh sáng rỡ á, trừ đi tầm thường nhân tộc ra, không biết các ngươi ba vị, nhưng có hứng thú cùng đi với ta thiên đình làm việc. Tin tưởng thiên đình hoàn cảnh, cũng càng thích hợp các ngươi tu luyện. Diệp Thần nói bổ sung, không cần lo lắng nhân tộc chuyện, thiên đình có ở trong hồng hoang truyền tống quyền bính, có thể chớp mắt ngược hướng với hồng hoang đại địa cùng thiên đình. Tam tổ cũng là sự sốt. Bọn họ không nghĩ tới, cái này còn có bọn họ chuyện. Nói thật, bọn họ có chút động tâm, nhưng là vừa không nỡ rời đi nhân tộc đi thiên đình làm việc, trong lúc nhất thời khó có thể làm ra quyết định. Không sao, các ngươi trong vòng một tháng cấp ta câu trả lời là được. Diệp Thần mỉm cười nói. Nói, trong tay của hắn xuất hiện một cái lệnh bài. Lệnh bài toàn thân thành màu tím đen, có vô số ngôi sao điêu khắc. Ngươi đến lúc đó chỉ cần kích hoạt ngọc bài này, tự nhiên có thể mở ra tiến về thiên đình cửa ngõ. Tam tổ xem bản thân hướng ra lệnh bài do dự chốc lát, cuối cùng vẫn tọa nhân thị giơ tay lên, nhận lấy Diệp Thần lệnh bài. Tọa nhân thị có một loại cảm giác kỳ quái, mặc dù Diệp Thần tu vi yếu hơn, chỉ có kim tiên, nhưng là tất cả mọi người tại chỗ đều có một loại bị hắn nắm mũi dẫn đi cảm giác. Thấy được tọa nhân thị đón lấy lệnh bài, Diệp Thần biết ngay kẻo này ổn. Nhân tộc nhập thiên đình, chẳng qua là vấn đề thời gian. Bất kể là vì nhân tộc bây giờ còn là tương lai, tọa nhân thị bọn họ cũng sẽ đáp ứng. Làm xong đây hết thảy sau, Diệp Thần cùng Lục Gáp cũng không có ở nhân tộc bộ lạc quá mức dừng lại. Bọn họ trực tiếp lợi dụng Thiên Đình quyền bính trở lại ở trong Thiên Đình. Sau khi trở về, Diệp Thần nhìn một cái chênh lệch thời gian không nhiều lắm, cùng Lục Gáp lên tiếng chào. Nói là trở về tu luyện, trên thực tế thời là trở về đổi mới nhật ký. Bên kia, Thông Thiên giáo chủ cũng ở đây chờ hôm nay đổi mới nội dung. Chương 28, Thiên địa vai chính, Thông Thiên nhu cầu không động ấn, phần 1/2, phần 1/2, chương 28, Thiên địa vai chính, Thông Thiên nhu cầu không động ấn, phần 1/2, phần 1/2, Kim Ngao đảo, trong Bích Du cung. Thông Thiên giáo chủ chán ngán mệt mỏi ngồi ở bên trên giường mây, ngón tay vô ý thức đập tay vịn. Lại đến nhà mình đồ đệ đổi mới nhật ký thời điểm, cũng không biết tiểu tử này đi theo kia mới Thiên Đế Lục Áp, đem Thiên Đỉnh làm thế nào. Đang ở hắn ý niệm mới vừa nhún lúc, trước mặt trong hư không, kia bản quen thuộc, tản ra đại đạo khí tức quyển nhật ký, lặng lẽ hiện lên. Đến rồi. Thông Thiên giáo chủ mừng rỡ, không kịp chờ đợi đem thần niệm thăm dò vào trong đó. Cuối cùng là đem Thiên Đỉnh cơ bản khung giải quyết cho, sau đó chính là chiêu binh mãi mã, xây dựng lại Thiên Đỉnh thành viên nòng cốt. Không thể không nói, Bình Tâm Nương Nương đợt sóng này trợ công là thật mạnh mẽ, trực tiếp sắp phong ta vì Phong Đô đại đế, Lục Áp nhất thời liền nóng mắt, trực tiếp cho ta thêm phong cái Tử Vi đại đế, người mang hai cái đại đế thần bị, liền hỏi còn có ai. Bình Tâm Nương Nương vĩnh vi thần. Nhìn đến đây, Thông Thiên giáo chủ thiếu chút nữa không có bật cười. Thằng nhóc này, hắn liền nói Bình Tâm cái đó chưa bao giờ dính vào Hồng Hoang tục sự nữ nhân, làm sao sẽ đột nhiên chạy đến chống đỡ mới Thiên Đỉnh, còn đã sắp phong một cái chưa nghe ai nói đến Phong Đô đại đế. Tình cảm đây hết thảy sau lưng, đều là bản thân bảo bối đồ đệ này đang giở trò quỷ. Phong Đô đại đế, đây chính là địa phủ người đứng thứ hai, gần như chỉ ở Bình Tâm dưới. Nhà mình đồ đệ, không ngờ âm thầm liền cầm xuống một cái như vậy hạng nặng thân phận, đơn giản là cho hắn một niềm vui vô cùng to lớn. Không tệ, không tệ. Có hắn năm đó phong phạm. Thông Thiên giáo chủ trong lòng cực kỳ vui mừng, tiếp tục hứng chí bừng bừng nhìn đi xuống. Thành viên nòng cốt ứng viên, Lục Áp tiểu tử kia không có gì chú ý, để cho ta tới định. Cái này còn phải nghĩ sao? Khẳng định được tìm đáng tin người mình a, thấy được cái này, Thông Thiên giáo chủ không khỏi gật gật đầu. Trẻ con là dễ dạy. Cái này mới Thiên Đình vừa lập, căn cơ bất ổn, sát thực cần tuyệt đối trung thành đáng tin thành viên nòng cốt tới chống đỡ. Mà roi mắt toàn bộ Hồng Hoang, còn có so hắn tiệt giáo thích hợp hơn lựa chọn sao? Vạn tiên triều bái, môn nhân đệ tử trải rộng Hồng Hoang, muốn thực lực có thực lực, muốn số lượng có số lượng. Chỉ cần Diệp Thần mở miệng, hắn cái này làm sư tôn, tùy tiện phái cái mấy trăm hơn ngàn người đệ tử đi qua, cái gì thiên binh thiên tướng, tinh quân thần quan, trong giây phút an bài cho ngươi được rất rõ ràng. Thông Thiên giáo chủ đã bắt đầu tính toán, nên phái cái nào đệ tử đi Thiên Đình nhập chức, đã có thể đến giúp đồ đệ, lại có thể mở rộng hắn tiệt giáo sức ảnh hưởng. Vậy mà, trong quyển nhật ký tiếp theo hàng chữ, lại làm cho nụ cười trên mặt hắn, trong nháy mắt đọc lại. Ta thứ nhất cái nghĩ đến ứng viên, chính là nhân tộc. Thông Thiên giáo chủ cả người cũng cứng lại. Hắn hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Nhân tộc? Cái thứ gì chứ? Hắn tỉ mỉ địa lại nhìn một lần, không sai, rõ ràng hai chữ, nhân tộc. Một cố khó có thể dùng lời diễn tả được bực bội cảm giác, trong nháy mắt xông lên đầu. Giở trò quỷ gì? Thông Thiên giáo chủ vui sướng trong lòng cùng mong đợi, không còn sót lại gì, thay vào đó chính là đầu đầy dấu hỏi cùng mãnh liệt khó chịu. Nhân tộc bây giờ mặc dù nhỏ yếu, nhưng nguyên nhân chính là như vậy, mới là một chương hoàn mỹ giấy trắng, không có phức tạp bối cảnh, không có kiệt ngạo dã tâm, chỉ cần Thiên Đình đưa tay giúp đỡ, là có thể thu hoạch bọn họ thuần túy nhất trung thành. Thông Thiên giáo chủ đã không nhìn nổi. Giấy trắng, trung thành, cái này cũng cái gì cần cái gì? Hán Tiệt giáo đệ tử thế nào? Hán Tiệt giáo đệ tử cũng không trung thành. Hán Tiệt giáo đệ tử bối cảnh liền phức tạp. Luận trung thành, Hán Tiệt giáo đệ tử đối hắn người sư tôn này, cái nào không phải kính tựa thần minh. Luận thực lực, nhân tộc mạnh nhất mới tu vi gì? Thái Ức Kim Tiên. Còn chỉ có ba cái. Sức chiến đấu cũng đều là khá yếu cái chủng loại kia. Hán Tiệt giáo tùy tiện một cái ngoại môn đệ tử, cũng tỷ số phút treo lên đánh bọn họ a. Để Hán Tiệt giáo nhiều như vậy có sẵn Kim Tiên, Thái Ức Kim Tiên, thậm chí Đại La Kim Tiên cũng cần, ngươi chạy đi nâng đỡ một đám liền tự vệ cũng khó khăn sâu kiến. Tiểu tử này trong đầu rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Thông Thiên giáo chủ cảm giác mình thánh nhân tâm cảnh đều có chút không yên. Đây cũng không phải là đơn thuần lựa chọn vấn đề. Đây quả thực là trần truồng không nhìn. Hắn cái này Tiệt giáo thánh nhân, Hồng Hoang sáu thánh một trong, đệ tử học tập theo hắn, ở ngươi Diệp Thần trong mắt, cứ như vậy không có mặt bài sao? Mặc dù ngươi là nhân tộc, nhưng là cũng không cần như vậy đi. Cái này chuyến đi, hắn Thông Thiên mặt để nơi nào? Thánh nhân khác sẽ nhìn thế nào hắn? Tên lịch đồ này. Thông Thiên giáo chủ giận đến vỗ một cái tay vịn, toàn bộ Bích Du cung cũng vì đó chấn động. Đang ở hắn bừng bừng lửa giận, thật không được lập tức đem Diệp Thần bắt tới, thật tốt hỏi một chút hắn rốt cuộc là thế nào nghĩ thời điểm. Trong quyển nhật ký nội dung vẫn còn tiếp tục đổi mới. Không có biện pháp, Tiệt giáo người từng cái một kiệt ngạo bất tuần không nói, căn bản cũng sẽ không nghe ta, ta cũng không phải là tới chiêu đại gia. Vu yêu thời đại đã hạ màn, sau đó thời đại đúng là thuộc về nhân tộc thời đại. Nhân tộc chính là thiên đạo khâm định nhiệm kỳ tiếp theo thiên địa vai chính. Loại thời điểm này nhất định phải bắt lại phiên bản a. Vậy anh. Ngắn ngủi này mấy câu nói, phảng phất một đạo hỗn độn thần lôi ở Thông Thiên giáo chủ nguyên thần chỗ sâu ầm ầm nổ vang. Cả người hắn triệt triệt để địa ngây người. Mới vừa vẫn còn ở cháy rừng rực lửa giận, trong nháy mắt này bị một cỗ cực hạn hơn kinh hãi, cưới đến không còn một ngống, liền một tia khói xanh cũng không có còn lại. Nhân tộc là nhiệm kỳ tiếp theo thiên địa vai chính. Thiên đạo khâm định. Cái này, điều này sao có thể? Thiên địa vai chính, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa toàn bộ Hồng Hoang khí vận đều sẽ hội tụ ở cả người. Mang ý nghĩa bọn họ đúng là tương lai vô số năm trong, phương thiên địa này chủ nhân chân chính, liền như là đã từng Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc, giống như sau đó Vu Yêu hai tộc. Nhưng nhân tộc, bọn họ dựa vào cái gì? Một cái bị nữ hoa tiện tay giả tạo đi ra, không có chút nào theo hầu, yếu đuối không chịu nổi ngày mốt chủng tộc, dựa vào cái gì có thể được đến thiên đạo như vậy lọt mắt xanh? Hắn thân là thiên đạo thánh nhân, mặc dù có thể mơ hồ cảm giác được thiên cơ biến hóa, nhưng cũng chưa bao giờ giống Diệp Thần như vậy đoán chắc địa theo dõi đến tương lai hướng đi. Nhân tộc là thiên địa vai chính. Cái kết luận này, để cho hắn trong nháy mắt liên tưởng đến rất nhiều dĩ vãng chưa từng suy nghĩ sâu xa chuyện. Đại Minh Thái Thượng, lập nhân giáo mà thành thánh. Nữ hoa, tạo ra con người mà thành thánh. Hai người bọn họ thành thánh chi cơ, cũng cùng nhân tộc cùng một nhị tở. Chẳng lẽ nói, bọn họ đã sớm biết rồi điều bí mật này? Không. Không đúng. Nếu như bọn họ đã sớm biết, làm việc tuyệt sẽ không là như bây giờ. Đại Minh thanh tĩnh vô vi, trừ một cái huyền đô, căn bản không để ý tới nhân tộc sống chết. Nữ hoa càng là cao cư hoa hoàng thiên, đối nhân tộc bi thảm cảnh ngộ làm như không thấy. Bọn họ càng giống như là ở thuận theo thiên đạo đại thế, trong lúc vô tình đạp trúng tiết điểm, mà không phải là trước hạn nắm được thiên cơ. Thông Thiên cũng là cảm thấy, Diệp Thần thần bí. Một đại đội đại la kim tiên đều không phải là nho nhỏ tu sĩ, dựa vào cái gì có thể biết liền thánh nhân cũng không cách nào hoàn toàn nhìn thấu trung cực bí mật. Nếu như Diệp Thần nói chính là thật, bây giờ thừa dịp nhân tộc còn nhỏ yếu thời điểm nâng đỡ trợ giúp bọn họ, kia thật chính là một bốn bốn lời chuyện. Ở nhân tộc bé nhất mặt lúc, lấy thiên đình danh tiếng, hướng bọn họ đưa tay giúp đỡ, đem toàn bộ chủng tộc nhét vào dưới quyền. Này bằng với là trước hạn đầu tư tương lai thiên địa vai chính. Đợi đến nhân tộc đại hưng ngày, hắn cái này mới thiên đình, cùng hắn cái này Tử Vi đại đế, gặp nhau đạt được kinh khủng bực nào khí vận giá trị. Trong Bích Du cung, lâm vào yên tĩnh như chết. Thông Thiên giáo chủ không nhúc đích, tựa như một tòa tượng đá. Bởi vì Diệp Thần không tuyển chọn tiệt giáo đệ tử về điểm kia khó chịu. Vào giờ khắc này, đã sớm tan thành mây khói. Thông Thiên khó khăn lắm mới bình phục trong chính mình tâm kích động, tiếp tục xem xuống dưới. Nếu nhân tộc là phiên bản câu trả lời, vậy kế tiếp nên là nhân tộc trỗi dậy mấu chốt kỳ tình, ba hoàng năm đế thời đại. Chương 28, thiên địa vai chính, Thông Thiên nhu cầu không độc ấn, phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 28, thiên địa vai chính, Thông Thiên nhu cầu không độc ấn, phần 1 phần 2, phần 2, 2, đây là nhân tộc khí vận lần đầu tiên đúng nghĩa đại bùng nổ, cũng là thiên đạo vì nhân tộc phô bình trỗi dậy đường. Quả nhiên, Thông Thiên giáo chủ tâm thần đột nhiên căng thẳng. Ba hoàng năm đế, cái từ này, hắn chưa từng nghe qua, nhưng chỉ riêng từ mặt chữ bên trên là có thể cảm nhận được kia cổ đập vào mặt hoàng giả khí cùng vô thượng tôn đình. Đây là vì nhân tộc phô bình trỗi dậy đường. Nhắc tới, cái này ba hoàng ứng viên, kỳ thực sớm đã bị an bài được rất rõ ràng, tất cả đều là trong hồng hoang thiếu đặt mông nhân quả nợ, chờ cầm công đức đến còn. Chậc chậc, thiên đạo tuần hoàn, báo ứng xác đáng, lời này là một điểm không sai. Nhìn đến đây, Thông Thiên giáo chủ tim đều nhảy đến cổ rồi. Nội định, liên nhân hoàng vị đều là nội định. Hắn không kịp chờ đợi tiếp tục xem xuống dưới. Đầu tiên là thứ nhất vị nhân hoàng, Thiên Hoàng Phục Hy. Người này thế nhưng là một người thông minh. Năm đó Vu Yêu đại chiến, hắn thân là yêu tộc Hy Hoàng, mắt thấy yêu tộc khí số sắp hết, quả quyết diễn vừa ra vẻ sầu thoát xác. Hắn cố ý bỏ mình ở trong Chu Thiên Tinh đấu đại trận, dùng cái này chấm dứt cùng yêu tộc nhân quả, chỉ chưa một luồng chân linh bất diệt, bây giờ đang bị muội muội của hắn Nữ Hoa nương nương che chở, sẽ chờ tìm thời cơ tốt, chuyển kiếp nhân tộc đầu. Và anh, lại là một đạo sấm sét ở Thông Thiên giáo chủ trong đầu nổ tung. Phục Hy, cứ thật, hắn còn phải chuyển kiếp thành người, làm thứ nhất vị nhân hoàng. Thông Thiên giáo chủ hoàn toàn ngơ ngác. Cái này thao tác, đơn giản là chưa bao giờ nghe. Thân là yêu tộc cao tầng, lại trước hạn vì chính mình bày xong đường lui, nhảy thuyền đến tương lai người thắng trận doanh. Nếu không tại sao nói Phục Hy tính toán vô song đâu? Bản thân trước còn kỳ quái, Phục Hy như vậy người tinh minh, làm sao sẽ chết ở Vu Yêu đại chiến trong? Phải biết, có nữ hoa che chở, ai cũng sẽ không vì Phục Hy đắc tội một vị thánh nhân. Hắn còn tưởng rằng là Phục Hy tính toán quá nhiều, cuối cùng là xe. Không nghĩ tới, đây cũng là ở Phục Hy trong kế hoạch. Thật đúng là đừng nói, nữ hoa chính là nhân tộc thánh mẫu, sáng tạo nhân tộc. Cái này thứ nhất vị nhân hoàng từ nàng tới định, thật đúng là không có vấn đề gì. Thông Thiên giáo chủ cố nén trong lòng chấn động, tiếp tục nhìn xuống. Thứ nhị vị nhân hoàng, Địa Hoàng Thần Ông, vậy thì càng có ý tứ. Kiếp trước của hắn là hồng hoang thứ nhất người hiền lành, cũng là thứ nhất thằng xui xẻo, Hồng Vân lão tổ. Năm đó trong Tử Tiêu cung, hắn nhường ra một cái thánh vị, thiếu phương Tây nhân quả. Sau đó lại được Hồng Mông tử khí, bị côn bằng đuổi giết, thân tử đạo tiêu. Bất quá hắn trước khi chết cũng coi như cứng cỏi một lần, thẳng tiếp dẫn nổ Hồng Mông tử khí, mặc dù thánh vị không có, nhưng lại có một luồng chân linh tại thiên đạo che chở cho, trốn thoát, bây giờ cũng chờ đầu thai đâu. Hắn nhường ngôi công đức, hắn bỏ mình nhân quả, thiên đạo cũng phải cấp hắn một cách nói. Cái này địa hoàng vị chính là cho hắn bồi thường. Hồng Vân, lại là Hồng Vân. Thông Thiên giáo chủ đã chết lặng. Nếu như nói Phục Hy tin tức là khiếp sợ, kia Hồng Vân tin tức chính là lật nghiêng. Hồng Vân chết là thượng của một cọc huyền án, cũng là vô số đại năng trong lòng một cây gai. Tất cả mọi người cũng cho là hắn hoàn toàn chết đi, kể cả kia một đạo hồng mông tử khí cũng biến mất không còn tâm tích. Ai có thể nghĩ tới hắn vẫn còn có như vậy một tay hậu chiêu. Thiên đạo che chở, chuyển thế vì nhân hoàng. Thông Thiên giáo chủ đột nhiên ý thức được, bàn cờ này trình độ phức tạp đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Cái này đã không chỉ là chủng tộc giữa tranh bá, cái này liên lụy đến trong Tử Tiêu cung thánh vị chi tranh, liên lụy đến thượng cổ đại năng nhân quả thanh toán. Hắn cảm giác mình giống như một cái mới vừa học được đi bộ hài đồng, lại đâm đầu xông thẳng vào đám người khổng lồ giác đấu trường. Về phần thứ ba vị nhân hoàng hiên viên lai lịch của hắn, vậy thì càng lớn. Chính là trước đây không lâu nữ hoa vá trời thời điểm, chém giết con kia Bắc Hải cự ngao. Kia cự ngao bản ở Bắc Hải ngủ say, vô thai vô kiếp, lại bị chém tới tứ chi, dùng để chống đỡ thiên địa bốn vô cùng. Đây chính là to như trời công đức, cũng là to như trời nhân quả. Toàn bộ hồng hoang thế giới, theo thiên đạo đến thánh nhân, lại đến vạn vật sinh linh, đều thiếu nợ nó một phần to như trời nhân quả. Phần này nhân quả thế nào còn? Giết cũng giết không xong, thường lại không có cách nào thưởng. Biện pháp tốt nhất chính là để cho hắn chuyển thế nhân tộc, trở thành nhân hoàng, thưởng nhân tộc vô lượng khí vận công đức, dùng cái này để chấm dứt. Cho nên nói, vị này nhân hoàng vị trí so với ai khác cũng ổn. Ai dám động đến hắn, chính là cân toàn bộ thiên địa đối nghịch. Trong Bích Du cung, hoàn toàn tĩnh mịch. Thông Thiên giáo chủ miệng mở rộng, lại một chữ cũng không nói ra được. Bắc Hải cự ngao, cái đó bị chém tới tứ chi, dùng để hết cỡ thẳng xui xẻo. Hắn lại là thứ ba vị nhân hoàng nội định nhân viên. Cư thật ra, một cái yêu thần, một cái chuẩn thánh đại năng, một cái hết cỡ thần thú. Ba vị này theo hầu, lai lịch, bối cảnh hoàn toàn bất đồng, nhưng lại đều ở đây hồng hoàng trong lịch sử lưu lại qua nổi bật một khoản tồn tại, vậy mà đều bị thiên đạo an bài được rất rõ ràng, muốn ở nhân tộc trỗi dậy thời đại, đóng vai trọng yếu nhất nhân vật. Mà bọn họ chung nhau đặc điểm, chính là người mang vô lượng nhân quả. Nhân tộc. Cái này nhìn như yếu đối ngày mốt chủng tộc, trên người của nó, rốt cuộc quấn quanh bao nhiêu khủng bố nhân quả cùng vô cùng. Thông Thiên giáo chủ xem kia bản nhẹ nhàng trôi nổi nhật ký, lần đầu tiên cảm giác được, bản thân cái này không gì không thể thiên đạo thánh nhân, là như vậy vô tri. Hắn cho là hồng hoàng, cùng hắn đồ đệ trong mắt hồng hoàng, căn bản cũng không phải là cùng cái thế giới. Hắn cuối cùng là hiểu, vì sao rất lâu trước, hắn đồ đệ liền nói hắn không thông tính toán. Tình cảm trong hồng hoàng nhiều như vậy bố cục, hắn là một cái đều không thể phát hiện. Cũng được có quyển nhật ký này. Nếu không, hắn coi như thật hết thảy đều bị chẳng hay biết gì. Thông Thiên giáo chủ hít sâu một hơi, tiếp tục xem xuống dưới. Bất quá mấu chốt nhất chính là ở Thủ Dương Sơn xuất thế không độc ấn, đây là nhân đạo chí bảo, quan hệ đến ngày sau nhân hoàng quý vị, đây chính là có công lớn đức. Không độc ấn, nhân đạo chí bảo. Thông Thiên giáo chủ tâm thần đột nhiên giật mình. Chẳng qua là đáng tiếc vật này sẽ rơi vào Thái thượng thánh nhân trong tay, nếu không, ta cao thấp được chặn cái dâu, cái này Thái thượng thánh nhân nhân giáo giáo chủ làm hái hoa nước, liền không cái gì vì nhân tộc đã làm chuyện, lại bạch bạch chia lại nhân tộc đại lượng khí vận cùng công đức. Nhìn đến đây, Thông Thiên giáo chủ mới vừa bình phục lại đi tâm tư, lại một lần nữa bị nhen lửa. Lại là đại minh, lại là Thái thượng. Cái này nghịch đồ rủa xả, đơn giản nói đến tâm khảm của hắn trong. Thái thượng lao ra hoặc kia, lập cái nhân giáo, trừ nhận lấy một cái huyền đô, còn vì nhân tộc làm qua cái gì? Cái gì cũng không làm. Kết quả nhân tộc khí vận, hắn được chia yên tâm thoải mái. Bây giờ liền cái này nhân đạo chí bảo không độc ấn, đều muốn rơi vào trong tay của hắn. Dựa vào cái gì? Thông Thiên giáo chủ trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt không cam lòng. Vậy mà, nhật ký câu nói tiếp theo, để cho hắn mới vừa giấy lên ngọn lửa hy vọng, trong nháy mắt lại bị tưới tắt. Có phải hay không đem ám chỉ một cái thông thiên, để cho Thông Thiên giáo chủ đi chặn ngang đâu? Thông Thiên giáo chủ hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy. Nghịch đồ, mau tối bày ra ta. Vi sư cái này đi. Vẫn là tôi đi, tiệt giáo cũng là một cái hố to, hơn nữa còn thích ăn người, còn chưa cần cân nhân tộc có dính rất tốt. Vâng. Thông Thiên giáo chủ chỉ cảm thấy một cỗ huyết khí sông thẳng chán, thánh nhân hàm dưỡng vào giờ khắc này không còn sót lại gì. Hố. Ngươi nói ta tiệt giáo là hố. Còn thích ăn người. Thông Thiên giáo chủ cả người cũng tức điên. Hán tiệt giáo vạn tiên triều bái, hồng hoang thứ nhất đại giáo, giáo nghĩa hưu giáo vô loại là bực nào khí phách. Đến ngươi tên nghịch đồ này trong miệng, là được một cái hô to. Còn có ăn người. Cái này. Đây coi là cái chuyện này sao? Hán tiệt giáo môn hạ, đa số yêu tộc, tinh quái đắc đạo, tất giữ một ít hồng hoang sinh linh bản tính, không phải rất bình thường sao? Chương 28, thiên địa vai chính, thông thiên nhu cầu không độc ấn, phần 2, 2, chương 28, thiên địa vai chính, thông thiên nhu cầu không độc ấn, phần 2, 2, cá lớn nuốt cá bé, vốn là thiên địa phát tác. Nhưng bây giờ, cái này vậy mà thành hắn tiệt giáo không cách nào chấm mút nhân tộc khí vận lý do. Thành hắn cái này thánh nhân sư tôn, bị đồ đệ mình khinh bị nguyên nhân. Lẽ nào lại thế? Thông Thiên giáo chủ đột nhiên đứng lên, một cỗ khủng bố kiếm ý phóng lên cao, toàn bộ Bích Du cung đều ở đây ong ong vang dội. Hắn không phải khí diệp thần khinh bị tiệt giáo, hắn là khí bản thân. Khí bản thân lại bị loại này chuyện nhỏ cấp ngăn trở bản chân, bỏ lỡ bố cục tương lai cơ hội tốt trời ban. Nhân tộc là thiên địa vai chính. Đây là bao lớn khí vận. Cái này không động ấn là nhân đạo chí bảo. Đây là bao lớn công đức. Cũng bởi vì môn hạ đệ tử về điểm kia dục vọng ăn uống, hắn thông thiên, hắn tiệt giáo sẽ phải trơ mắt nhìn đại minh thái thượng đem cái này thiên lớn chỗ tốt toàn bộ bỏ vào trong túi. Không được, tuyệt đối không được. Thích ăn người đúng không? Tốt. Đổi. Bây giờ liền đổi. Thông Thiên giáo chủ trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn người sư tôn này còn có thể bị chút chuyện nhỏ này làm khó, hắn còn có thể để cho bảo bối của mình đồ đệ coi thường. Một cái ý niệm trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ tiệt giáo, một đạo lệnh băng uy nghiêm không cho bất kỳ nghi ngờ nào phát chỉ ở tất cả tiệt giáo đệ tử nguyên thần trong ầm ầm nổ vang. Từ hôm nay trở đi, phàm ta tiệt giáo môn hạ, cho tới đệ tử thân truyền, cho tới ký danh, ngoại môn đệ tử đều không thể lại ăn nhân tộc. Người trái lệnh, đánh vào luân hồi, khai trừ ra tiệt giáo môn tượng. Này khiến vừa ra, toàn bộ tiệt giáo một mảnh xôn xao. Trên kim lao đảo, vô số đang trong động phủ tu luyện đệ tử nhất tề mở mắt, tràn đầy kinh ngạc. Trên tam tiên đảo, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu ba vị nương nương chố mắt nhìn nhau, không rõ nguyên do. Nga Mi Sơn La phủ động, Triệu Công Minh càng là trực tiếp từ tĩnh tọa trong thức tỉnh, đầy mặt không thể tin nổi. Không cho phép ăn người. Vì sao? Cái này ở trong hồng hoang, đơn giản là chuyện thiên kinh địa nghĩa. nhân tộc nhỏ yếu, không phải là vạn tộc huyết thực sao? Thế nào sư tôn lại đột nhiên hạ xuống như vậy nghiêm nghị pháp chỉ, còn chọn đời khai trừ ra tiệt giáo môn đường? Cái này trừng phạt cũng quá nặng. Vô số tiệt giáo đệ tử trong lòng tràn đầy nghi ngờ cũng không hiểu, nhưng thánh nhân lệnh, không người dám với cái lời. Bọn họ chỉ có thể đem phần này nghi ngờ dằn xuống đáy lòng, rối rít không người nhận lệnh. Cẩn tuân sư tôn, lão sư, pháp chỉ. Thông Thiên giáo chủ không có đi giải thích, cũng không có ai có tư cách để cho hắn giải thích. Chẳng lẽ còn có người dám nghi ngờ hắn không thành? Ở hạ xuống pháp chỉ trong nháy mắt, hắn một bước ra, thân hình liền đã biến mất tại Bích Du cung bên trong. Mục tiêu, Hồng Hoang đại địa, Thủ Dương Sơn. Ngươi thái thượng không phải thành tính vô vi sao? Ngươi không phải chú ý thuận theo tự nhiên sao? Như vậy không độc ấn, nên cùng ngươi có duyên vô phận. Lần này, ta Thông Thiên càng muốn giành giật một hồi. Nghịch đồ, ngươi nhìn kỹ. Vi sư cái này để ngươi nhìn một chút, ta tiệt giáo, rốt cuộc là có phải hay không hố? Thủ Dương Sơn, Bát Cảnh cung. Thanh tĩnh vô vi đạo vận, như là nước chảy, ở cung điện mỗi một nơi hẻo lánh lặng lặng chảy xuôi. Bên trên giường mây, Thái thượng thánh nhân hai mắt hơi khép, phản phất cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể, vạn sự vân vân đều không hành tại tâm. Hắn chính là nói, đạo chính là hắn. Vậy mà, đang ở tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ sắc bén đến mức tận cùng, dường như muốn đem thiên địa cũng bổ ra kiếm ý, không có dấu hiệu nào sẽ toạc Thủ Dương Sơn yên lặng. Thái thượng thánh nhân kia muôn đời không thay đổi tư thế, xuất hiện một tia nhỏ bé không thể nhận ra đình trệ. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Cặp mắt kia trong, không có nhật nguyệt tinh thần, chỉ có một mảnh hỗn độn hư vô. Hắn nhìn về phía bên ngoài cung, một đạo bóng dáng, lôi cuốn ngất trời kiếm khí, đã rơi vào Bát Cảnh cung trước. Không phải hắn vị kia tính như liệt hỏa tam đệ, lại là ai? Thái thượng thánh nhân trong lòng dâng lên một tia sóng lớn. Kỳ quái, tam đệ từ trước đến giờ vô sự không đăng tam bảo điện, hôm nay thế nào có rảnh rỗi tới hắn cái này thành tính nơi? Hơn nữa, nhìn hắn địa bộ này, kẻ đến không thiện. Tam đệ không ở Kim Ngao đảo nói ngươi đại đạo, tới ta cái này Thủ Dương Sơn, vì chuyện gì? Thái thượng thánh nhân lời nói bình thản như nước, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Thông Thiên giáo chủ một bước vào Bát Cảnh cung, trên người kia cổ kiếm ý bén nhọn, không có chút nào thu liễm. Hắn không có vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Đại Minh, ta hôm nay tới là vì lấy một món cùng ta có duyên vật. Thái thượng thánh nhân yên lặng, hắn có chút ngoài ý muốn. Cùng ngươi hữu duyên vật, ở ta nơi này Thủ Dương Sơn, cái này cả tòa Thủ Dương Sơn, từ ngọn cây cỏ đều ở đây trong lòng bàn tay của hắn. Nếu thật có loại bảo vật này, hắn lại không biết. Bất quá, một món náo vật mà thôi. Hắn còn không đến mức vì vật này, cân đệ ruột thịt của mình trở mặt. A, Thái thượng thánh nhân không chút biến sắc. Không biết là gì báu vật, có thể để cho tam đệ ngươi tự mình đi một chuyến. Hắn đúng là tò mò. Đến tột cùng là thứ gì, có thể giấu ở dưới mí mắt hắn, còn để cho Thông Thiên Hưng sư động chúng như vậy. A, không có gì, bất quá là một món đối ta đại đạo hữu ích náo vật mà thôi. Đại huynh nguyên nên sẽ không muốn cùng ta cướp đi. Thông Thiên giáo chủ cố ý nói như vậy. Thái thượng thánh nhân yên lặng. Thông Thiên giáo chủ cũng nói như vậy, hắn chẳng lẽ còn có thể thật cùng Thông Thiên cướp không được. Thái thượng thánh nhân bất đắc dĩ lắc lắc nói, nếu là cùng ngươi hữu duyên vật, vi huynh tự nhiên sẽ không cướp, ngươi yên tâm đi. Tốt, sẽ chờ đại huynh những lời này. Thông Thiên giáo chủ cười số đường cắp treo. Chỉ thấy Thông Thiên giáo chủ đi tới ngoài Bát Cảnh cung, đứng ở Thủ Dương Sơn đỉnh. Thánh nhân chi uy, vào giờ khắc này không giữ lại chút nào địa phóng ra ra. Và anh, toàn bộ Thủ Dương Sơn, không, là khắp Hồng Hoang đại địa, cũng cảm nhận được cỗ này khủng bố uy áp. Vô số sinh linh ở nơi này cổ thiên uy dưới, run lẩy bẩy, nằm rạp trên mặt đất. Thái thượng thánh nhân vẫn vậy ngồi ở bên trên giường mây, lặng lặng mà nhìn xem. Hắn muốn nhìn một chút, bản thân cái này tam đệ, trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì? Chỉ thấy Thông Thiên giáo chủ hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Hắn cũng không phải là đang thi triển cái gì kinh thiên động địa đại thần thông, mà là tại lấy thánh nhân tôn sư, nảy ra một đạo hư vô mờ mịt, nhưng lại chân thật tồn tại khí vận. Nhân đạo khí vận, Hồng Hoang vạn tộc đều có khí vận, lấy thánh nhân khả năng khám xét đạo nhất tộc khí vận, cũng không phải là việc khó gì. Chẳng qua là bây giờ nhân tộc khí vận còn 10 phần nhỏ yếu, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu diệt dáng vẻ. Cũng phải thua thiệt là nhân tộc khí vận nhỏ yếu, nếu không, dù là Thông Thiên giáo chủ là thánh nhân, mong muốn dẫn động cái này nhân tộc khí vận đều không phải là chuyện dễ dàng gì. Ông, toàn bộ Hồng Hoang đại địa, toàn bộ nhân tộc bộ lạc, bất kể xa gần, bất kể lớn nhỏ, đều ở đây một khắc, cảm nhận được một loại xuất xứ từ huyết mạch chỗ sâu rung động. Phản phất có cái gì cùng bọn họ vui buồn tương quan chí bảo, sắp xuất thế. Thủ Dương Sơn bắt đầu kịch liệt rung động đứng lên. Một đạo dạng rỡ cực kỳ cựu thải thần quang, đột nhiên từ trong sơn phúc phóng lên cao, đem trọn vùng trời khung cũng nhuộm thành rực rỡ màu sắc. Một món xưa cũ, tản ra vô thượng uy nghiêm đại ấn, chậm rãi từ trong địa mạch bay lên. Kia đại ấn trên, núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần, tất cả đều hiện hóa. Càng có vô số nhân tộc tiên dân, đánh lửa, cấu một vị tổ, đánh bắt trồng trọt cảnh tượng, ở trong đó không ngừng chạy chuyển. Một cỗ hoàng đạo uy nghiêm, trấn áp chư thiên. Chính là người kia nói chí bảo, không độc ấn. Vật này, vốn nên ở vô số năm sau, mới có thể ở dưới cơ duyên xảo hợp xuất thế. Nhưng Thông Thiên giáo chủ, bằng vào cảm giác tiên tri, cứng rắn địa để nó trước hạn giáng lâm. Nguyên bản không độc ấn còn chưa tới lúc xuất thế, thiên cơ hỗn độn, ai cũng không phát hiện được. Làm sao Thông Thiên giáo chủ trước hạn biết vật này, cái này thiên cơ che giấu cũng liền mất đi tác dụng. Điều này làm cho vật này trước hạn xuất thế. Trong Bát Cảnh cung, ở không độc ấn xuất hiện một sát na kia, Thái thượng thánh nhân tấm kia muôn đời không gợn sóng trên mặt, lần đầu tiên xuất hiện kịch liệt biến hóa. Hắn đột nhiên đứng lên, cặp kia hỗn độn hư vô trong mắt, nhấc lên sóng cả ngũ trời. Thân là thiên đạo thánh nhân, thân là lập được nhân giáo giáo chủ, hắn bản năng cảm thấy vật này cùng hắn hữu duyên. Mấu chốt nhất chính là, theo che giấu thiên cơ từ từ rõ ràng, thái thượng thánh nhân cũng biết vật này là vật gì. Đây là nhân đạo chí bảo, là trấn áp nhân tộc khí vận mấu chốt náo vật. Cái này cùng nhân tộc, cùng hắn nhân giáo mật thiết tương quan. Vật này cùng hắn hữu duyên, có đại nhân quả, nó vốn nên thuộc về mình, thuộc về nhân giáo. Nhưng bây giờ, hắn xem bên ngoài cùng, cái đó một tay đưa tới bảo vật này, cả người kiếm ý ngút trời bóng dáng. Thông thiên, thái thượng thánh nhân nhất thời liền khó chịu. Hắn nhưng là vừa mới nói, đây là thông thiên náo vật, bản thân sẽ không cướp. Nhanh như vậy sẽ phải đánh mặt sao? Hắn kia thanh tĩnh vô hồ vi thánh tâm, vào giờ khắc này, nhắc lên trước giờ chưa từng có sóng lớn. Thông thiên làm sao sẽ biết không động ấn sẽ ở nơi đây xuất thế? Chẳng lẽ nói thông thiên muốn chấm mút nhân tộc khí vận? Bản thân cái này tam đệ không phải không thông tính toán sao? Thế nào hôm nay như vậy khôn khéo, sẽ còn cho mình đặt bẫy? Vô số nghi vấn ở thái thượng thánh nhân trong lòng nổ tung. Nhưng dưới mắt, vấn đề trọng yếu nhất là làm sao bây giờ? Không động ấn đang ở trước mắt, thông thiên đã rõ ràng xe ngựa là vì thế vật mà tới. Bản thân muốn cướp sao? Ỷ lớn hiếp nhỏ, hắn thân là tam thanh đứng đầu, huyền môn đại sư minh đến cướp đoạt đệ đệ mình bằng cơ duyên tìm tới bảo vật. Cái này truyền đi, hắn thái thượng mặt còn cần hay không? Hắn nói còn cần hay không? Nhưng nếu là không cướp, đem cái này nhân đạo chí bảo, đem cái này nhân tộc tương lai chắp tay nhường cho, để cho hắn thông thiên, để cho hắn tiệt giáo tới chia sẻ vốn nên thuộc về hắn nhân giáo khí vận, tuyệt đối không thể. Trong lúc nhất thời, vị này được khen là tiếp cận nhất đạo tổ thánh nhân, lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Hắn viên kia thái thượng vong tình tâm, lần đầu tiên cảm nhận được tên là xoắn xuýt cùng phẫn nộ tâm tình. Mà bên ngoài cung, thông thiên giáo chủ xem kia chậm rãi dâng lên không động ấn, trong lòng cũng là một mảnh lửa nóng. Thành, nghịch đồ, ngươi nhìn kỹ, vi sư cái này đem này tiên đại cơ duyên cho ngươi chặn lại tới. Hắn đưa tay ra, sẽ phải hướng kia không động ấn bắt đi. Vậy mà, đang ở tay của hắn sắp chạm đến không động ấn trong nháy mắt, một con giống vậy từ pháp lực ngưng tụ bàn tay, chống rông xuất hiện, chắn trước mặt của hắn. Thông thiên giáo chủ động tác ngừng lại, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía trong bát cảnh cùng, cái đó từ vân sàng bên trên đi xuống, từng bước hướng hắn đi tới bóng dáng. Tam đệ, thái thượng thánh nhân thanh âm vẫn vậy bình thản. Vật này cùng ta nhân giáo hữu duyên, ngươi không thể cầm. Thông thiên giáo chủ sắc mặt nhất thời liền lạnh xuống. Đại huynh, ngươi là quên bản thân mới vừa nói gì không? Thái thượng thánh nhân mặt mo vừa kéo, nhưng là vẫn nói, mới vừa đại huynh cũng không biết bảo vật này là không động ấn, vật này ở thủ dương sơn xuất thế, cùng vi huynh có liên hệ lớn lao, còn mời tam đệ bỏ những thứ yêu thích. Được a, thông thiên giáo chủ cũng làm mở miệng nói. Điều này làm cho thái thượng thánh nhân sắc mặt nhất thời vui mừng, hắn không nghĩ tới thông thiên không ngờ dễ nói chuyện như vậy. Vậy mà một giây kế tiếp, thông thiên giáo chủ liền nói, bất quá đây là ta phát hiện trước, cùng ta có duyên náo vật, đại huynh cũng không thể câu nói đầu tiên đem đi đi. Thông thiên giáo chủ, đây là phát hiện tây phương giáo lần này vật cùng ta có duyên là dường nào dùng tốt. Như vậy đi, đại huynh ngươi cầm náo vật cùng ta trao đổi là được, thái cực đồ hoặc là thiên địa linh lung huyền hoàng tháp, cái nào đều có thể. Thông thiên giáo chủ vừa cười vừa nói. Điều này làm cho thái thượng thánh nhân nhất thời liền yên lặng. Thái cực đồ, thiên địa linh lung huyền hoàng tháp, một cái khai thiên tam bảo, một trong tiên thiên chí bảo, một cái ngày mốt công đức chí bảo, cầm hai thứ đi đổi lại không động ấn, hắn đầu góc còn không có vấn đề. Dưới tình huống này, hắn nơi nào vẫn không rõ, thông thiên đây là căn bản cũng không muốn đổi. Tam đệ ngươi là đang cùng ta đùa giỡn sao? Thái thượng thánh nhân cao mày nói. Thông thiên giáo chủ cũng là thu hồi nụ cười. Không phải đại huynh ngươi trước mở cho ta đùa giỡn, náo vật người có đức chiếm lấy, bảo vật này ở ngươi thủ dương sơn nhiều năm như vậy, ngươi không có phát hiện, ta thứ nhất là tìm được. Cái này còn chưa đủ để nói rõ vấn đề sao? Đại huynh ngươi không thể nhìn thấy báu vật, cứ như vậy không phân phải trái đi. Thông thiên giáo chủ cũng là phát hiện, cái này đứng ở đạo đức điểm cao bên trên đối với người khác chỉ trỏ trỏ cảm giác, thật sự là quá sung sướng. Hay là nói, đại huynh ngươi muốn cân ta đã làm một trận. Nói, thông thiên bên người bốn thanh sát kiếm như ẩn như hiện, toàn bộ thủ dương sơn nhất thời liền bao phủ ở một cỗ khủng bố sát cơ trong. Chương 29, sách phong thần bị, rốt cuộc có thể coi hất tay trưởng quỹ tổ hai người, phần 1 phần 2, chương 29, sách phong thần bị, rốt cuộc có thể coi hất tay trưởng quỹ tổ hai người, phần 1 phần 2, thủ dương sơn, bát cảnh cung trước, sát cơ bốn phía. Thái thượng thánh nhân xem bốn thanh như ẩn như hiện chu tiên sát kiếm, tấm kia không vui không buồn trên mặt, rốt cuộc xuất hiện một tia khó có thể ức chế chịu động. Hắn thế nào cũng nghĩ không thông, chuyện làm sao sẽ phát triển đến một bước này. Bản thân cái này tam đệ, không phải từ trước đến giờ không thông tính toán, tính tình ngay thẳng sao? Thế nào hôm nay cần biến thành người khác tựa như? Thái thượng thánh nhân cảm giác mình tâm, giống như là bị gác ở trên lửa lật đi lật lại quay nướng, mỗi một phút mỗi một giây đều là đau khổ. Ngay cả luôn luôn quả quyết hắn, hiện tại cũng trở nên làm khó đứng lên. Thông thiên giáo chủ xem thái thượng thánh nhân kia âm tình bất định bộ dáng, trong lòng cười lạnh. Cần ta chơi bộ này? Ngươi thanh tĩnh vô vi, ngươi sĩ diện hao, vậy hôm nay cái này không động ấn, ngươi cũng chỉ có thể nhìn ta lấy đi. Hắn lười lại cân thái thượng thánh nhân tốn nhiều môi lưới. Đêm dài lắm mộng, ai biết lão này có thể hay không lại bật ra cái gì bậy bạ tới. Thông thiên giáo chủ không tiếp tục cấp thái thượng thánh nhân bất kỳ do dự nào cơ hội. Hắn trực tiếp xoay người, hướng về phía kia lơ lửng giữa không trung không động ấn, vẫy tay. Ông. Nhân đạo chí bảo phát ra một tiếng kinh minh, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, vững vàng rơi vào trong tay của hắn. Đáo vật vào tay, một cỗ nặng nề vô cùng, lại mang vô tận sinh cơ khí vật lực, trong nháy mắt tràn vào cảm nhận của hắn. thành. Thông Thiên giáo chủ hoàn toàn yên tâm, không có chút nào dừng lại, xoay người liền hóa thành một đạo kiếm quang, trực tiếp xé toạc hư không, biến mất ở Thủ Dương Sơn. Hắn đi dứt khoát, không có một tơ một hào rông dài. Từ đầu tới đuôi, cũng không có nhìn lại Thái Thượng Thánh Nhân một cái. Bát cảnh cung trước, chỉ còn giữ lại Thái Thượng Thánh Nhân lẻ loi trơ trọi bóng dáng. Kia cổ bao phủ toàn bộ Thủ Dương Sơn khủng bố sát cơ, theo Thông Thiên rời đi, tan thành mây khói. Thiên địa khôi phục ngày xưa thanh tĩnh, nhưng Thái Thượng Thánh Nhân tâm cũng rốt cuộc thanh tĩnh không xuống. Hắn xem Thông Thiên biến mất phương hướng, cuối cùng vẫn là không có ra tay. Không thể ra tay. Một khi ra tay, tính chất liền hoàn toàn thay đổi. Vậy sẽ là thánh nhân giữa tranh đấu, là trong tam thanh bộ phân liệt. Vì một cái vẫn chưa hoàn toàn triển hiện giá trị không độc ấn, không đáng giá. Thế nhưng là, thật không đáng giá sao? Thái Thượng Thánh Nhân nhắm hai mắt lại, sau một hồi lâu, phát ra một tiếng mấy không thể ngửi nổi thở dài. Cái này âm thanh thở dài trong, tràn đầy bất đắc dĩ, không cam lòng, cùng với một tia sâu sắc hoang mang. Thông Thiên, rốt cuộc là thế nào biết? Mà lúc này, mới lập ở trong thiên đình, cũng là một phen khác cảnh tượng. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, không khí trang nghiêm. Lục Áp ngồi cao với đế vị trên, Diệp Thần thì đứng ở bên người hắn. Ngay tại vừa rồi, phía dưới không gian không có dấu hiệu nào tạo nên từng vòng rung động. Một đạo tản ra nhu hòa bạch quang không gian môn hộ chậm rãi mở ra. Một cỗ mênh mang, cổ xưa, mang theo tân hỏa chuyển thừa khí tức lực lượng từ cửa ngõ trong lan tràn ra. Đến rồi, Diệp Thần mừng rỡ. Chỉ thấy ba đạo bóng dáng trước tiên từ cửa ngõ trong đi ra. Người cầm đầu, thân hình cao lớn, mặt mũi kiên nghị, trong tay nâng một đám vĩnh viễn không tắt ngọn lửa, chính là nhân tộc Tam Tổ một trong Toại Nhân Thị. Ở hắn bên trái là người khoác gia thú, khí tức trầm ổn, cấu mộc vì tổ xảo phụ, hữu xảo thị. Bên phải, thời là thần thái ôn luyện, cầm trong tay sợi tơ, dạy người dạy táo truy y địa thị. Nhân tộc Tam Tổ. Ở phía sau bọn họ, còn đi theo hơn 10 vị trong nhân tộc cường giả đỉnh cao, mỗi người tu vi cũng đạt tới kim tiên cảnh, trong mắt lóe ra bất khuất cùng bền bỉ quang mang. Bọn họ đại biểu bây giờ nhân tộc cao cấp nhất sức chiến đấu, cũng là nhân tộc hy vọng cuối cùng. Lục Áp thấy được chiến trận này, trong mắt cũng không khỏi được thoáng qua vẻ vui mừng. Hắn mặc dù là yêu tộc thái tử, nhưng cũng biết nhân tộc Tam Tổ ở Hồng Hoang phân lượng. Đây chính là từ nhân tộc ra đời ban đầu, liền một mực bảo vệ tộc quần, từ bạn tộc trong miệng dễ rủa cầu sinh, lập được vô lượng công đức tồn tại. Bọn họ có thể tới, bản thân liền là một loại cực lớn công nhận. Toại Nhân Thị ánh mắt quét qua đại điện, cuối cùng rơi vào Diệp Thần cùng Lục Gáp trên thân. Trên hắn trước một bước, hướng về phía Lục Gáp hơi cong người, thanh âm trầm ổn mà có lực. Nhân tộc Toại người, giáp nhân tộc Hữu Xảo Thị, truy y Địa Thị, bái kiến Thiên Đế bệ hạ. Phía sau hắn toàn bộ nhân tộc cường giả, cũng nhất tề không mình hành lễ. Bái kiến Thiên Đế bệ hạ. Tiếng song tại trống trải trong Lăng Tiêu Bảo Điện vang vọng, mang theo một loại thẳng tiến không lùi quyết tuyệt. Lục Gáp liền vội vàng đứng lên, tự mình đi xuống đế cấp, hừ đỡ một thanh. Ba vị nhân tổ không cần đa lễ, chư vị nhân tổ tuấn kiệt, mau mau xin đứng lên. Không biết ba vị hôm nay giá lâm thiên đỉnh, vì chuyện gì? Lục Áp biết rõ còn hỏi, nhưng cái này lưu trình, phải đi. Toại Nhân Thị ngồi dậy, cùng Lục Áp mắt nhìn mắt, trong mắt không có chút nào sợ hãi, chỉ có thản nhiên. Bọn ta hôm nay tới trước, là vì nhân tộc chi tương lai. Hắn dừng một chút, từng chữ từng câu, rõ ràng. Từ hôm nay trở đi, nhân tộc nguyện cả tộc gia nhập thiên đỉnh. Phụng Thiên Đế hiệu lệnh, vì thiên đỉnh hiệu lực, trung duy hồng hoang trật tự, lại lập thiên địa chi quy. Lời vừa nói ra, toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện trong nháy mắt lâm vào cực hạn yên tĩnh. Mặc dù sớm có dự liệu, nhưng khi những lời này thật từ nhân tộc chi tổ trong miệng nói ra lúc, Lục Áp hay là cảm nhận được một cỗ cực lớn ngạc nhiên. Thành, cái này mới thiên đỉnh, rốt cuộc có thứ nhất khối, cũng là kiên cố nhất một khối nền tảng. Tốt, tốt, tốt. Lục Áp nói liên tục ba chữ tốt, kích động trong lòng lộ rõ trên mặt. Có nhân tộc gia nhập, thiên đỉnh đại hưng, ngày một ngày hai. Chấp ở chỗ này cam kết, từ hôm nay trở đi, nhân tộc chính là ta thiên đỉnh trị hạ chi nòng cốt chủ tộc, bị thiên đỉnh khí vận che chở, phàm thiên đỉnh có thể đạt được nơi, đều vì nhân tộc chỗ an thân. Đây là đế vương cam kết. Toại Nhân Thị chờ một đám nhân tộc cường giả, nghe vậy tất cả đều mừng lớn. Bọn họ muốn chính là những lời này. Bọn ta tạ bệ hạ long ân. Đang ở nhân tộc chính thức tuyên cáo gia nhập thiên đỉnh giờ khắc này, dị biến nảy sinh. Và anh, toàn bộ 33 tầng trời chấn động mạnh một cái, một đạo dạng rỡ đến mức tận cùng màu vàng cột ánh sáng từ trong Lăng Tiêu Bảo Điện phóng lên cao, xỏ xuyên qua vân tiêu, thẳng vào vô tận sông dài vận mệnh. Ngang, một tiếng rung động chín tầng trời vang dội hồng hoang rồng âm, đột nhiên nổ vang. Chỉ thấy thiên đỉnh đầu kia nguyên bản còn có chút hư ảo khí vận kim long, trong nháy mắt này phản phất tan thuốc thập toàn đại bổ bình thường, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, điên cuồng tăng bọn. 10,000 dặm, 100,000 dặm, 1 triệu dặm, 10 triệu dặm. Nguyên bản không hơn trăm trong lớn nhỏ khí vận kim long, ở ngắn ngủi mấy hơi thở giữa, vậy mà trực tiếp bành trướng mấy chục lần. Thân rồng trở nên ngưng thật vô cùng, màu vàng vảy rồng lóe ra hào quang bất hủ, mắt rồng trong càng là tràn đầy uy nghiêm cùng linh động. Một cỗ bàng bạc mênh mông, trấn áp chư thiên hoàng đạo khí vận, lấy thiên đỉnh làm trung tâm, hướng toàn bộ hồng hoang thế giới, điên cuồng cuốn qua mà đi. Vô số đang trong động phủ tiềm tu đại năng, nhất là bị cỗ này đột nhiên xuất hiện khủng bố khí vận kinh động, rồi rít đưa ánh mắt về phía 33 tầng trời, tràn đầy kinh hãi. Thiên đình khí vận, làm sao sẽ đột nhiên tăng vọt nhiều như vậy? Chuyện gì xảy ra? Mà Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, cảm thụ kia cổ gần như hóa thành thực chất khí vận lực, cảm thụ trong cơ thể thần vị chuyển tới trận trận vui vẻ, Lục Áp cả người cũng ngơ ngác. Hắn ngơ ngác nhìn đầu kia chiếm cứ ở thiên đình trên, uy phong lẫm lẫm khí vận kim long. Đây chính là nhân tộc khí vận sao? Chỉ là tuyên bố gia nhập, liền mang đến kinh khủng như vậy tăng phúc. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía bên người Diệp Thần, trong mắt trừ mừng như điên, tăng thêm một phần sâu sắc kính sợ. Mà Diệp Thần chẳng qua là đứng bình tĩnh, xem đầu kia khí vận kim long, nhếch miệng lên lau một cái không dễ dàng phát giác độ cong. Lúc này mới chẳng qua là bắt đầu. Làm ba hoàng năm đế quý vị, nhân tộc đại hưng này, cái này thiên đình khí vận lại sẽ đạt tới kinh khủng bực nào tình cảnh. Dù sao, nguyên bản hồng hoang trong lịch sử, thiên đình cùng nhân tộc cũng không có cường cường liên hiệp, thậm chí còn có không nhỏ mâu thuẫn. Bây giờ ở Diệp Thần dưới sự dẫn dắt, hết thảy đều trở nên bất đồng đứng lên. Nhưng vào lúc này, đầu kia tăng vọt sau khí vận kim long, chợt thấp kém nó kia cực lớn đầu lâu, một đôi tựa như nhật nguyệt vậy mắt rồng, xuyên qua Lăng Tiêu bảo điện mái vòm, thẳng tắp nhìn về phía dưới nơi nào đó. Nó mở ra miệng khổng lồ, một viên rạng rỡ, từ vô tận khí vận ngưng tụ mà thành màu vàng ngọc rồng, chậm rãi nổ ra, hướng chỗ kia rơi đi. Viên kia từ vô tận khí vận ngưng tụ mà thành màu vàng ngọc rồng, trên không trung xẹt qua một đạo rạng rỡ quy tích, mục tiêu rõ ràng, chính là đứng ở Lục Gáp bên người Diệp Thần. Bất thình lình một màn, để cho trong đại điện tất cả mọi người cũng sửng sốt. Lục Gáp càng là con ngươi cũng mau chừng đi ra. Đây là khí vận bản nguyên biến thành ngọc rồng, là cả thiên đình khí vận tinh hoa chỗ. Theo lý thuyết, vật này nên dung nhập vào thiên đình bản nguyên, hoặc là từ hắn cái này thiên đế tới chấp trưởng. Làm sao sẽ bay thẳng hướng Diệp Thần? Vậy mà, không đợi hắn suy nghĩ ra, viên kia ngọc rồng đã lơ lửng ở Diệp Thần trước mặt, tản ra thân mật chấn động, phảng phất tìm được chủ nhân chân chính. Diệp Thần trong lòng cũng là khẽ động. Hắn có thể cảm nhận được, viên này ngọc rồng trong lần chứa, không chỉ là thiên đình khí vận, càng xen lẫn một cỗ thuần túy mà bàng bạc nhân tộc khí vận. Là hắn, một tay thúc đẩy nhân tộc gia nhập thiên đình. Là hắn, vì thiên đình cùng nhân tộc giữa, xây dựng cây cầy này. Thiên đạo có cảm giác, khí vận từ trước đến nay, viên này ngọc rồng chính là đối hắn cái này phía sau màn công thần lớn nhất tưởng tượng. Diệp Thần không có kiểu cách, thản nhiên đưa tay ra, nhẹ nhàng đụng chạm ở đó viên màu vàng ngọc rồng trên. Ông, ngọc rồng trong nháy mắt hóa thành một đạo ấm áp thác lũ, tràn vào trong cơ thể hắn, cùng hắn thân là Tử Vi đại đế cùng Phong Đô đại đế thần vị, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Trong nháy mắt, Diệp Thần chỉ cảm thấy nguyên thần của mình phảng phất bị ngâm ở bản nguyên nhất sinh mệnh chi tuyển trong, toàn thân thư thái, ý niệm thông đạt. Hắn đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ, đối chu thiên tinh thần nắm giữ, đối u minh luân hồi hiểu, đều ở đây một khắc, lấy được bay vọt về trước. Mặc dù không có tu vi bên trên tiến bộ, nhưng là đối với Diệp Thần tương lai tu luyện thế nhưng là có nhiều ích lợi. Tối thiểu ở Đại La Kim Tiên trước, Diệp Thần tu hành sẽ không có bất kỳ bình cảnh, một đường thông suốt. Thành. Lục Áp xem một màn này, trong lòng về điểm kia nghi ngờ trong nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó chính là vô tận mừng như điên. Diệp Thần càng mạnh, liên đại biểu bọn họ cái này mới thiên đỉnh căn cơ càng ổn. Chúc mừng Diệp Thần đạo hữu. Tọa nhân thị chờ một đám nhân tộc cường giả, cũng là thật tâm thật ý địa mở miệng chúc mừng. Bọn họ thấy được rõ ràng, vị này Tử Vi đại đế mới là nhân tộc tương lai chân chính ý trượng. Vậy mà, đang ở Diệp Thần cảm thụ trong cơ thể lực lượng tăng trưởng thời điểm, hắn chợt nhận ra được có cái gì không đúng. Mượn Tử Vi đại đế quyền bính, hắn có thể rõ ràng cảm giác được toàn bộ hồng hoang thế giới khí vận lưu chuyển. Ngay tại vừa rồi, theo nhân tộc gia nhập, thiên đình khí vận tăng vọt đồng thời. Một hướng khác, cũng có một cỗ khổng lồ khí vận, như bách xuyên quy hải vậy hội tụ mà đi. Phương hướng kia là Đông Hải, Kim Ngao đảo. Tiệt giáo khí vận, vậy mà cũng đi theo tăng vọt một mảng lớn. Hơn nữa, cái này tăng lên trình độ, đơn giản khoa trương tới cực điểm, gần như không thể so với thiên đình bên này lấy được ít hơn bao nhiêu. Diệp Thần cả người cũng ngơ ngác. Tình huống gì? Cái này không hợp lý a. Theo lý thuyết, hắn cân Lục Gáp đều là Tiệt giáo xuất thân, bây giờ thân cư thiên đình cao vị, thiên đình khí vận tăng mạnh, trả lại Tiệt giáo, để cho Tiệt giáo khí vận đi theo tăng lên, cái này rất bình thường. Nhưng vấn đề là, cái này tăng lên biên độ cũng quá bất hợp lý. Đây căn bản không phải trả lại, đây quả thực giống như là chính Tiệt giáo cũng làm một món kinh thiên động địa, đủ để ảnh hưởng hồng hoang cách cục chuyện lớn. Một cái ý niệm trong nháy mắt từ Diệp Thần trong đầu xông ra. Chẳng lẽ nói, là Thông Thiên giáo chủ lại làm cái gì chuyện? Nghĩ tới đây, Diệp Thần chỉ cảm thấy đau cả đầu. Hắn người sư tôn này, cùng hắn trong trí nhớ cái đó ngay thẳng, bao che, lại không thông tính toán Thông Thiên giáo chủ, hoàn toàn chính là hai người. Làm sao lại như vậy hứng thú với gây sự đâu? Hơn nữa mỗi lần làm chuyện cũng đều lớn như vậy. Lần trước là trực tiếp chạy đến Tử Tiêu cung cửa ngăn cửa, cứng rắn đem Lục Gáp cấp muốn đi ra, còn từ đạo tổ trong tay lường gạt một đống náo vật. Lần này, vậy là cái gì? Diệp Thần đơn giản không dám nghĩ. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, coi như không có nhật ký của mình, bản thân vị sư tôn này chỉ sợ cũng sẽ không rơi vào phong thần trong đại kiếp như vậy thê thảm kết quả. Liên cái này gây sự năng lực, ai có thể tính toán được hắn? Đang ở Diệp Thần trong lòng điên cuồng rủa xả thời điểm, phía dưới tọa nhân thị mở miệng lần nữa, đem hắn suy nghĩ kéo trở lại. "Bệ hạ, đế quân." Tọa nhân thị hướng về phía Lục Gáp cùng Diệp Thần túi người hành lễ, thần thái vô cùng trịnh trọng. "Ta nhân tộc đã gia nhập thiên đình, còn mời bệ hạ cùng đế quân chỉ thị, bọn ta phải làm bất kỳ trước, như thế nào vì thiên đình hiệu lực?" Nhân tộc tuấn kiệt nhóm, các ngươi mới vào thiên đình, bách phế đại hưng, chính là cần các ngươi thỏa sức tung hoành thời điểm. Lục Gáp háng giọng một cái, bày ra thiên đế địa bộ. Cụ thể chức vị an bài, liền do Tử Vi đại đế toàn quyền phụ trách. Hắn lại một lần nữa, phi thường dứt khoát đem quả bóng đá cấp Diệp Thần. Không có biện pháp, hắn không hiểu cái này. Để cho hắn đánh nhau tạm được, để cho hắn làm những người này chuyện an bài, hắn bó tay toàn tập. Chuyện chuyên nghiệp, vẫn phải là giao cho người chuyên nghiệp tới làm. Tọa nhân thị đám người nghe vậy, ánh mắt đồng loạt hội tụ đến Diệp Thần trên thân. Bọn họ tới, mang theo toàn tộc hy vọng, đánh cuộc hết thảy. Diệp Thần ánh mắt chậm rãi quét qua tại chỗ mỗi một cái nhân tộc. Hắn thấy được nhân tộc bây giờ quân bách, trừ đi ba vị thái ớt kim tiên cảnh giới thủy tổ, kim tiên cường giả, vậy mà chỉ có chút ít 5-6 người. Còn lại, phần lớn cũng chỉ là thiên tiên, thậm chí còn có một ít huyền tiên. Cái này chính là nhân tộc bây giờ có thể lấy ra cao cấp nhất lực lượng. Chư vị, Diệp Thần lên tiếng, lời của hắn tại trống trải trong Lăng Tiêu Bảo Điện mà về, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Thiên đình coi trọng cũng không phải là các ngươi thực lực bây giờ, mà là tương lai của các ngươi. Mặc dù các ngươi bây giờ rất yếu nhỏ, nhưng là ta tin tưởng, tương lai các ngươi nhất định sẽ trở thành thiên đình rực rỡ. Toại Nhân Thị, thần ở. Trên Toại Nhân Thị trước một bước, thần thái trang nghiêm. Ngươi đánh lửa, vì Hồng Hoang mang đến văn minh ánh sáng, chiếu sáng nhân tộc đi về phía trước con đường, có công lớn đức với thân. Chương 29, Sách Phong Thần Bị, rốt cuộc có thể coi hất tay trưởng quỹ tổ hai người, phần 2, 2, chương 29, Sách Phong Thần Bị, rốt cuộc có thể coi hất tay trưởng quỹ tổ hai người, phần 2, 2, Diệp Thần thanh âm, rong rạc. Hôm nay, ta lấy Tử Vi đại đế danh tiếng, sắc phong ngươi vì. Tất cả mọi người cũng nín thở. Lục Áp cũng tò mò mà nhìn xem, Diệp Thần sẽ cho hắn một cái chức vị gì? Cửu phẩm thiên binh thống lĩnh, hay là bát phẩm tinh quan, đông cực chiến thần, quan lệ tứ phẩm, trưởng thiên đình đông vô cùng binh qua chuyện, hộ vệ Hồng Hoang thiên địa phương đồng chi an ninh. Toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện lâm vào yên tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lục Áp miệng chậm rãi mở to, đủ để nhét vào một quả trứng gà. 4. Tứ phẩm chiến thần, hắn có nghe lầm hay không? Phải biết, ở yêu tộc thiên đình thời đại, có thể bị phong làm chiến thần, không có chỗ nào mà không phải là chuẩn thánh cấp đường đại yêu. Mặc dù mới thiên đình phẩm cấp phân chia cùng yêu tộc thiên đình bất đồng, nhưng cái này chiến thần hai chữ phân lượng cũng là thật. Huống chi hay là tứ phẩm thần quan, cái này ở mới thiên đình cung trong đã coi như là tuyệt đối cao tầng. Phía dưới nhân tộc đám người càng là có một cái tính một cái, tất cả đều hóa đá ngay tại chỗ. Đầu óc của bọn họ trống rỗng. Đông cực chiến thần, tứ phẩm thần quan, đây là đang nói bọn họ thủy tổ Toại Nhân Thị. Bọn họ vốn cho là có thể làm cái lục phẩm thần quan liền đã thắp nhang. Dù sao nhân tộc tiềm lực cùng sức chiến đấu đặt ở nơi này, ở trong Thái Ất Kim Tiên cũng coi như là yếu cái chủng loại kia. Chưa từng nghĩ lại trực tiếp một bước lên trời thành thiên đỉnh chiến thần, cái này hạnh phúc tới cũng quá đột ngột. Chính Toại Nhân Thị cũng hoàn toàn ngơ ngác, hắn nâng kia đám vĩnh hằng ngọn lửa tay đều ở đây khẽ run. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, lại duy chỉ có không nghĩ tới cái này loại. Ở nơi này là sắc phong, đây quả thực là to như trời ban ơn. Thế nào? Diệp Thần xem hắn. Ngươi không muốn? Không, không. Thần nguyện ý. Toại Nhân Thị đột nhiên phục hồi tinh thần lại, kích động đến có chút lời nói không có mạch lạc. Hắn phù phù một tiếng, quỳ một chân trên đất, thanh âm bởi vì kích động mà trở nên vô cùng vang dội. Nhân tộc Toại người, dẫn Tử Vi đại đế pháp chỉ, tất không phụ đế quân nhờ vả, vì thiên đình, vì nhân tộc, chiến tới một giọt máu cuối cùng. Hắn biết rõ, cái này thần vị, ý vị như thế nào. Cái này không chỉ là một cái danh hiệu, càng là thiên đình thái độ đối với nhân tộc, là một loại không tiếng động tuyên cáo. Nhân tộc ở thiên đình, không phải phá hồi, không phải phụ thuộc, mà là chân chính thành viên nòng cốt. Tốt. Diệp Thần hài lòng gật gật đầu. Hắn muốn, chính là cái hiệu quả này. Một cái tứ phẩm thần vị, ở thời sau có thể coi như là đại quan. Nhưng là đối với bây giờ thiên đình mà nói, ngược lại tứ phẩm thần vị cùng cựu phẩm không có gì khác biệt. Ngược lại cũng không ai. Chỉ cần không phải thượng tam phẩm thần vị, Diệp Thần thế nào phong đều không quan trọng. Tam phẩm trở lên thần vị, cần chiêu cáo thiên đạo, nếu là không có cái gì sai lầm lớn, không phải biếm trích. Nhưng là tam phẩm trở xuống lại bất đồng, hoàn toàn chính là mình cái này tứ ngự đại đế chuyện một câu nói, nghị phong liền phong, nghị biếm liền biếm. Hắn quay đầu, nhìn về phía đã đỡ đẫn Lục Áp. Vậy hạ, ngươi nhưng có ý kiến khác? Không có. Không có. Lục Áp đem đầu lắc cân chống lắc vậy. Sư minh ngươi an bài được tốt. Phi thường tốt. Hắn bây giờ đối Diệp Thần là 200% tín nhiệm. Diệp Thần làm như vậy, nhất định có hắn thâm ý. Bản thân chỉ cần gật đầu đồng ý, sau đó chờ thấy kết quả là được. Sát phong xong Toại Nhân Thị, Diệp Thần ánh mắt lại chuyển hướng hai vị khác nhân tổ, Hữu Xảo Thị cùng Truy Y Y Thị. Hai người lập tức tâm thần căng thẳng, tràn đầy mong đợi. Liên Toại Nhân Thị cũng phải như thế cao vị, bọn họ lại sẽ có được như thế nào sát phong? Diệp Thần xem người khoác gia thú, khí tức trầm ổn Hữu Xảo Thị. Hữu Xảo Thị, ngươi cấu một vị tổ, khiến nhân tộc miễn đi giá thu xâm nhiễu, có chỗ an thân, giống vậy công đức vô lượng. Hắn dừng một chút, nói ra một câu làm cho tất cả mọi người lần nữa khiếp sợ vậy. Hôm nay ta phong ngươi làm Thiên Đình công bộ đứng đầu, quan lệ tứ phẩm. Tổng lĩnh 33 tầng trời toàn bộ cung điện lầu các chi xây dựng, tu tập công việc. Và anh, lại là một cái tứ phẩm thần bị. Công bộ đứng đầu. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, một lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Lục Áp đã hoàn toàn đã tê dần. Hắn miệng mở rộng, ngơ ngác nhìn Diệp Thần, đại nào đã bỏ đi suy tính. Công bộ. Nghe ra, hình như là phụ trách xây dựng. Để cho một cái chỉ biết dựng nhà lá nhà gỗ nhân tộc, đi tổng lĩnh 33 tầng trời toàn bộ cung điện xây dựng cùng tu tập. Cái này hợp lý sao? Phía dưới nhân tộc đám người cũng đã từ khiếp sợ biến thành hoàn toàn đờ đẫn. Bọn họ cảm giác mình giống như là đang nằm mơ. Đế quân, cái này tuyệt đối không thể. Hữu Xảo Thị phục hồi tinh thần lại, vội vàng từ chối, thần chỉ biết cấu một vị tổ, làm sao có thể gánh nổi trọng trách này. Cấu một vị tổ, chính là lầu cao vạn trượng khởi điểm. Diệp Thần lời nói bình thản, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng. Thiên đình bây giờ bách phế đại hưng, thiếu không phải kỳ chân dị bảo, mà là có thể đem cái này mảnh phế tích, lần nữa xây xong huy hoàng thiên cung hai tay. Bản đế quân coi trọng, là ngươi từ không tới có, vì nhân tộc sáng tạo một cái nhà quyết tâm cùng trí tuệ. Cái này chính là công chi bản ý. Bản đế quân cần, không phải một cái sẽ giường cột chạm chỗ thiên thần, mà là một cái có thể vì nhân tộc, vì tương lai thiên đình vạn linh, xây lên che gió che mưa chỗ đặt móng người. Đặt móng người. Ba chữ này, để cho hắn cả người rung một cái, trong mắt trong nháy mắt xông lên vô tận kích động cùng hiểu ra. Hắn hiểu được. Đế quân sắc phong, không phải năng lực của hắn, mà là hắn công đức, là hắn bảo vệ tộc quần phần này tâm. Thần. Lĩnh chỉ. Hữu xào thị không chối từ nữa, quỳ một chân trên đất, thanh âm rắn giỏi mạnh mẽ, tràn đầy trước giờ chưa từng có quyết tâm. Thất không phụ đế quân nhờ bà. Lục Áp ở một bên xem, đã từ ban sơ nhất một bước, dần dần phân biệt ra một tia mùi vị. Giống như, có chút đạo lý a cái này mới thiên đỉnh, gì cũng không có, không phải là cần loại này bắt đầu từ số không làm xây dựng nhân tài sao. Sư Minh quả nhiên là sư Minh, nghĩ chính là so với ta sâu xa. Diệp Thần hài lòng gật gật đầu, ánh mắt cuối cùng rơi vào vị cuối cùng nhân tổ, Truy Y Thị trên thân. Cảm thụ Diệp Thần nhìn chăm chú, Truy Y Thị trong lòng căng thẳng, đã có mong đợi, lại có chút cho phép thất vọng. Hai vị huynh trưởng đều đã được phong cao vị, nàng lại có thể vì thiên đình làm những gì? Truy Y Thị. Diệp Thần mở miệng. Ngươi dệt ma vì áo, để cho nhân tộc thoát khỏi ăn lông ở lỗ, biết lễ nghi, hiểu liêm sỉ, mở ra văn minh bắt đầu, công ở thiên thu. Hôm nay ta phong ngươi làm thiên đình thượng y đi cục đứng đầu, quan lệ tứ phẩm, tổng lĩnh thiên đình hết thảy chi tiêu, pháp y liệt, nghi trượng chi điều độ. Và anh, thứ ba cái tứ phẩm thần bị, toàn bộ lăng tiêu bảo điện, toàn bộ nhân tộc cường giả, hô hấp đều ở đây một khắc dừng lại. Đầu óc của bọn họ đã hoàn toàn bị cái này liên tiếp cực lớn ngạc nhiên cấp cọ rửa được trống rỗng. Ba vị thủy tổ, tất cả đều quan lệ tứ phẩm. Đây là bực nào ân sủng? Đây là coi trọng giường nào? Thần, khấu tạ đế quân tiên ân. Truy Y Thị hốc mắt đỏ lên, yêu kiều hạ bái, phía sau nàng toàn bộ nhân tộc cường giả cũng tất cả đều đồng loạt quỳ sụp xuống đất, dùng thành kính nhất tư thế biểu đạt bọn họ vô tận cảm kích. Bọn ta thề sống chết thần phục thiên đình, thần phục bệ hạ cùng đế quân. Như núi kêu biển gầm thanh âm tại Lăng Tiêu bảo điện bên trong vang vọng thật lâu. Diệp Thần hư mang một tay, một cỗ nhu hòa lực lượng đem mọi người nâng lên. Còn lại chư vị đều vì nhân tộc tinh anh, từ hôm nay trở đi liền phân biệt thuộc ba vị thần quân dưới quyền, chờ đợi điều phái. Nguyện ý chinh chiến xa trường, nhập đông cực chiến thần dưới quyền, am hiểu xây dựng, nhập công bộ, tâm tư cẩn thận, giỏi về điều độ, quy về thượng y hiệp cụ. Là đám người cùng kêu lên đáp ứng, trong mắt thiêu đốt ngọn lửa hừng hực. An bài xong đây hết thảy, Diệp Thần nhìn về phía Toại Nhân Thị, giọng điệu chợt thay đổi. Toại Nhân Thị, ngươi có biết cái này đông cực chiến thần thần bị, trừ danh hiệu cùng phẩm cấp, còn ý vị như thế nào? Toại Nhân Thị sửng sốt một chút, cung kính nói, còn mời đế quân chỉ thị, mang ý nghĩa quyền lực. Diệp Thần chậm rãi nổ ra bốn chữ. Hắn giơ tay lên một chỉ, một cái lóe ra thần quang phù ấn chống giống ngưng tụ, rơi vào Toại Nhân Thị trong tay. Cái này là chiến thần ấn, cầm này ấn, ngươi là được tự đi sắc phong giới quyền chiến tướng, cao nhất có thể tới thất phẩm. Phàm bị ngươi sắc phong người, đều bị thiên đình chính thần, có thể hưởng thiên đình thần lực gia trì, mượn dùng thiên đình lực tác chiến. Cái gì? Toại Nhân Thị tay nâng viên kia ấm áp phù ấn, mừng rỡ không thôi. Tự đi sắc phong thuộc thần, còn có thể để cho tộc nhân cũng đạt được thiên đình thần lực gia trì. Đây đối với bây giờ nhân tộc mà nói, đơn giản chính là tặng than ngày tuyết a, nhân tộc thiếu chính là sức chiến đấu a. Về phần khi nào coi như là vì thiên đình tác chiến, Diệp Thần nhếch miệng lên lau một cái nghiền ngẫm độ cong. Ngươi thân là đông cực chiến thần, hộ vệ hồng hoang phương đông an ninh, đều là chức trách của ngươi. Phàm phương đông nơi có bộ lạc gặp tập kích, ngươi dẫn theo binh tiếp viện, chính là vì thiên đình tác chiến. Hữu Xảo Thị trong nháy mắt hiểu Diệp Thần trong giọng nói kia sâu không thấy đáy hàm nghĩa. Nhân tộc bộ lạc trải rộng hồng hoang đại địa, trong đó phương đông càng hơn. Có cái này thần bị, có cái này quyền tự chủ, hắn chẳng lẽ có thể danh chính ngôn thuận vận dụng thiên đình lực lượng, đi bảo vệ những thứ kia bị yêu ma mơ ước nhân tộc bộ lạc? Hắn thậm chí có thể lợi dụng thiên đình truyền tống trận pháp, trong thời gian cực ngắn, dẫn tu sĩ nhân tộc xuất hiện ở bất kỳ một cái nào gặp nguy nan bộ lạc. Cái này, đây quả thực là vì nhân tộc Doni đóng giày hộ thân phụ a. Khốn nhiễu nhân tộc vô số năm, nhân cường giả thưa thớt, phân thân phạm thuật mà không cách nào chu toàn bảo vệ toàn bộ bộ lạc tử cục, vào giờ khắc này, bị triệt để cứu sống. Đế quân, Toại Nhân Thị kích động đến cả người run rẩy, hắn xem Diệp Thần, trong mắt tràn đầy vô tận cảm kích cùng kính sợ. Phần ân tình này, còn cao hơn trời, còn sâu hơn biển. Diệp Thần chẳng qua là bình tĩnh xem hắn, không tiếp tục nhiều lời. Có một số việc, điểm đến là dừng liền có thể. Cùng lúc đó, nhân tộc cả tộc gia nhập thiên đình, ba vị nhân tổ được sắc phong làm tứ phẩm thần quan tin tức, như là mọc ra cánh, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ hồng hoang. Trong lúc nhất thời, đưa đến vô số tu sĩ nghị luận ở Mỹ Đông Côn Lôn, ngoài Ngọc Hư cung nơi nào đó tiên sơn đạo phủ. Mấy tên xiển giáo đệ tử ký danh đang tụ chung một chỗ, cao đàm quát luận. Nghe nói không? Kia mới lập thiên đình, chiêu mộ nhân tộc. Ha ha ha, đã sớm nghe nói. Đơn giản là làm trò cười cho thiên hạ. Kia nhân tộc là loại hàng gì? Yếu đuối không chịu nổi, liền yêu tộc khẩu lương cũng không tính, không ngờ cũng có thể tiến thiên đình làm thần tiên. Một kẻ đệ tử đầy mặt không thèm, trong lời nói tràn đầy cảm giác ưu việt. Cũng không phải sao, ta nghe nói còn phong nhân tộc ba cái kia lão gia hỏa làm cái gì chiến thần công bộ đứng đầu hay là tứ phẩm quan lớn đâu. Cười chết người. Theo ta thấy, cái này mới thiên đình là thật không được, liền người cũng chiêu không tới, chỉ có thể tìm chút sâu kiến tới mạo xương đại diện. Đơn giản là thối cá xứng nát tôm, góp một tổ. Chính là loại này rác rưởi thiên đình cũng xứng thống ngự hồng hoang. Đơn giản là cho chúng ta những danh môn chính phái này mất mặt. Động phủ bên trong tràn đầy sung sướng không khí. Bọn họ căn bản là không có cách hiểu, cũng không cách nào thấy được, kia 33 tầng trời trên đang điên cuồng tăng gọn, gần như muốn ngưng là thật chất khủng bố khí vận. ở trong mắt bọn họ, đây bất quá là một trận trò khôi hài. Một cái đệ tử bưng lên linh hữu, uống một hơi cạn sạch, cười khẩy nói, hãy chờ xem, không ra trăm năm, cái này cái gọi là mới thiên đình, bản thân liền phải giải thể. Quảng Thành Tử lúc này đi qua, nghe được tên đệ tử này vậy, cũng là nhíu mày. Hừ. Quảng Thành Tử hừ lạnh một tiếng, để cho tên đệ tử kia trong nháy mắt ngã nhào trên đất. Chỉ thấy hắn nói lắp bắp, Quảng Thành Tử sư huynh, thật là đúng gì a. Quảng Thành Tử cũng là cười lạnh một tiếng nói, thân là thánh nhân đệ tử, lại không tu khẩu nghiệp, ở chỗ này khoác lác cậu tạ. Nhìn ngươi rảnh rỗi như vậy, đi đem Hoàng Đình Kinh gửi bản sao trăm lần, chép không xong không nên xuất quan. Tên đệ tử kia sắc mặt nhất thời liền khổ xuống dưới, nhưng là đối mặt Quảng Thành Tử hắn nào dám nói thêm cái gì, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu nhận phạt. Quảng Thành Tử tự mình rời đi, hắn ngược lại không có lòng tốt như vậy giúp Diệp Thần bọn họ nói chuyện. Chẳng qua là những người này nhìn như vậy không nổi Diệp Thần cùng Thiên Đình, như vậy bị Diệp Thần hành hung qua tự mình tính cái gì? Đây chẳng phải là liền bọn họ trong miệng rác rưởi cũng không bằng. Bên kia, Diệp Thần bên này cùng Lục Áp xử lý xong Thiên Đình chuyện sau, thời là trở lại Kim Ngao đảo. Hai người bọn họ bây giờ một cái Kim Tiên một cái Thái Ất Kim Tiên, thực lực cũng không tính ba mạnh. Ở trong Thiên Đình liền xem như có Thiên Đình lực gia trì, cũng liền có thể miễn cưỡng đối phó một ít Thủy Hóa Đại La mà thôi. Mà bây giờ Hoàng nói một câu Đại La đi đầy đất đều không quá phận. Dưới so sánh, hay là đợi ở Kim Ngao đảo an toàn hơn một chút. Hơn nữa bây giờ ở trong Thiên Đình có nhân tộc người giúp một tay xử lý sự vụ, hai người bọn họ cũng không cần một mực đợi ở trong Thiên Đình, có chuyện gì chờ thoại nhân thị bọn họ hội báo là được. Vậy mà, đang ở Diệp Thần cùng Lục Gáp mới vừa trở lại Kim Ngao đảo, một cái khinh bạc thanh âm ở trước mặt của bọn họ vang lên. "Nha, đây không phải là chúng ta Thiên Đế cùng Tử Vi đại đế sao? Thế nào không ở đây ngươi nhóm Thiên Đình xây dựng cung điện, tìm chúng ta tiệt giáo tới làm gì?" Cái thanh âm này tràn đầy ác ý, vừa nghe chính là kẻ đến không thiện. Lời trong lời ngoài đều là một bộ không có đem bọn họ làm thành tiệt giáo đồng môn dáng vẻ. Lục Áp cùng Diệp Thần xoay người nhìn, liền thấy ba đạo bóng dáng đứng vững vàng ở bọn họ cách đó không xa. Lại là bọn họ. Diệp Thần thấy được ba người này trong lòng cũng là nho nhỏ kinh ngạc một đợt. Chương 30, ba tiên đánh cuộc, khiếp sợ toàn trường, phần 1 phần 2, chương 30, ba tiên đánh cuộc, khiếp sợ toàn trường, phần 1 phần 2, người đâu tổng cộng có ba vị, người cầm đầu sư tử thủ nhân thân, sát khí lâm liệt, bên trái vị kia, thân người đầu voi, cầm trong tay một cây trường thương, khí tức trầm ổn, bên phải thời là một cái kim mao đại hán, thần thái kiêu căng. Chính là Tiệt giáo Thông Thiên giáo chủ ngồi xuống, theo hầu bảy tiên trong cầu thủ tiên, Linh Nha tiên cùng Kim Quang tiên, cũng là đời sau trong, Văn Thủ, Phổ Hiền, Quan Âm ba vị Bồ Tát bậc cưới, Thanh Sư, Bạch Tượng, Kim Mao Hống. Diệp Thần trong lòng khẽ động, hắn ngược lại không nghĩ tới sẽ ở nơi này đụng phải ba vị này. Xem bọn họ bộ này kẻ đến không tiện bộ dáng, hiển nhiên là đặc biệt ở chỗ này chờ bản thân cùng Lục Áp. Ba vị sư minh. Diệp Thần chủ động mở miệng, thần thái bình tĩnh, phản phất không có nhận ra được đối phương ác ý. Ở chỗ này nghỉ chân, thế nhưng là có chuyện, hay là nói, lão sư phái các ngươi ba vị ở chỗ này trông chừng sân môn. Một câu nói nhẹ nhõm, lại giống như là một cây châm, tinh chuẩn đâm trúng đối phương mẫn cảm nhất thần kinh. Càn rỡ. Tiêu Kim Mao đại hán, Kim Quang Tiên lúc này gầm lên một tiếng, bước về phía trước một bước, một cô thuộc về Thái Ất Kim Tiên viên mãn khí thế cường đại, hướng Diệp Thần cùng Lục Gáp nghiền ép mà tới. Diệp Thần, ngươi là cái thá gì? Bất quá là đệ tử mới nhập môn, may mắn được chút cơ duyên, liền dám đối với chúng ta bất kính như thế. Đừng tưởng rằng làm cái gì dám cho Tử Vi đại đế, liền thật đem mình làm dĩa thức ăn. Hắn trong giọng nói xem thường cùng lửa giận, không che giấu chút nào. Trường Nhĩ Định Quang Tiên bởi vì Diệp Thần mà chịu phạt, đến nay vẫn còn ở Bích Du cung phía sau núi Diệp Bích. Bọn họ đều là theo hầu bảy tiên, thường ngày quan hệ mặc định, tự nhiên đối Diệp Thần cái này kẻ đầu đê không có nửa điểm thiện cảm. Hôm nay chính là cố ý đến tìm trở về chẳng tử. Lục Áp nơi nào chịu được cái này? Hắn vốn là yêu tộc thái tử, tính tình dữ dằn, bây giờ lại là Thiên Đình đứng đầu, hoàng giả uy nghiêm không cho gây hấn. Bèn, một cỗ càng thêm nóng cháy, càng thêm bá đạo thái dương chân hỏa, từ trên thân Lục Áp phóng lên cao, trong nháy mắt liền đem Kim Quang Tiên khí thế xông đến liệt diệng. Ngươi nói ai là giám chó? Lục Áp bước lên trước, cùng Diệp Thần đứng song vai, một đôi tròng mắt màu vàng nóng nhìn chằm chằm Kim Quang Tiên, sát cơ lộ ra. Muốn đánh lộn cứ việc nói thẳng. Ở chỗ này gâu gâu sổ loạn, có gì tài ba? Kim Quang Tiên bị Thái Dương chân hỏa khí tức xông lên, không khỏi lui về sau nửa bước, vừa giận vừa sợ. Hắn không nghĩ tới, cái này Lục Áp, khí thế vậy mà như thế kinh người. Hừ, hay cho một yêu tộc thái tử, hay cho một thiên đế bệ hạ. Cầm đầu cầu thủ tiên hừ lạnh một tiếng, đồng dạng là Thái Ất Kim Tiên viên mãn khí tức lan ra, cùng Lục Áp ngang vai ngang bế. Hắn ngăn cản còn muốn tiến lên Kim Quang Tiên, nhìn về phía Diệp Thần cùng Lục Áp, cười lạnh lùng nói: "Hai vị sư đệ không nên hiểu lầm, chúng ta không có ác ý. Chẳng qua là nghe nói hai giải sư đệ, bởi vì một ít người nguyên nhân, bị lao sư trọng phạt. Bọn ta thân là sư mình, trong lòng lo âu, chuyên tới để hỏi cho ra nhẽ, quan tâm một cái sư đệ mà thôi." Lời là nói như vậy, thế nhưng Phó Hưng sư vấn tội địa bộ, ai nấy đều thấy được. "Quan tâm?" Diệp Thần cười: "Ta nhìn ba vị sư mình, là cảm thấy hai giải sư mình một người diện bích quá mức cô đơn, muốn đi bồi bồi hắn đi." "Ngươi..." Một mực không nói gì Linh Nha Tiên, giờ phút này cũng không nhịn được, thân người đầu voi hắn, thanh âm mồm mồm, tràn đầy cảm giác áp bách. "Diệp Thần, đừng vội tranh đua miệng lưỡi. Ngươi làm hại hai giải sư minh chịu phạt, hôm nay nếu không cấp câu trả lời, bọn ta tuyệt không cùng ngươi từ bỏ ý đồ." "Cách nói? Các ngươi muốn cái gì cách nói?" Lục Áp đi phía trước vừa đứng, trực tiếp đem Diệp Thần bảo hộ ở sau lưng, cứ ra tay, ta Lục Áp cùng nhau tiếp. Trên Kim Ngao đảo, mặc dù cấm chỉ tư đấu, nhưng nếu là hai bên ước định cẩn thận so tài, Thông Thiên giáo chủ bình thường cũng là mắt nhắm mắt mở. Bọn họ hôm nay tới, chính là đánh so tài danh nghĩa, để giáo huấn Diệp Thần cùng Lục Áp. Lục Áp sư đệ, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Cầu thủ tiên ánh mắt, thủy chung phong tỏa tại trên người Diệp Thần. Diệp Thần, ngươi thân là sư đệ, lại làm hại sư huynh chịu phạt, đây là bất nghĩa. Bọn ta hôm nay liền muốn đại lão sư thật tốt dạy dỗ ngươi, thế nào là tình đồng môn, thế nào là trưởng ấu tôn ti. Nói thật hay. Kim Quang Tiên ở một bên quạt gió thổi lửa. Đã như vậy, sẽ để cho chúng ta lãnh giáo một chút, cái này cái gọi là thiên đế cao chiêu đi. Kim Quang Tiên trong giọng nói mang theo một cỗ nồng nặc rêu cợt mùi vị. Đây không thể nghi ngờ là để cho không khí của hiện trường trong nháy mắt trở nên dương cung tuốt kiếm lên. Trung quanh một ít đi ngang qua tiệt giáo đệ tử cũng rối rít bị động tĩnh bên này hấp dẫn, xa xa nghỉ chân mây xem, chỉ trỏ trỏ. Đó không phải là theo hầu bảy tiên trong cầu thủ tiên bọn họ sao? Thế nào cân mới tới Diệp Thần sư đệ cùng Lục Áp sư đệ chống lại? Người còn không biết, Trường Nhĩ Định Quang Tiên bị phạt cũng là bởi vì Diệp Thần. Thì ra là như vậy. Lần này có trò hay để nhìn. Cầu thủ tiên bọn họ cũng đều là thái ớt kim tiên viên mãn, ở trong hàng đệ tử đời thứ hai cũng là đứng đầu tồn tại. Diệp Thần cùng Lục Áp, một cái kim tiên, một cái thái ớt kim tiên sơ kỳ, tại sao có thể là đối thủ? Cái này không bày rõ ra là ước hiếp người mà. Tiếng nghị luận tuy nhỏ, lại rõ ràng truyền vào trong sân mấy người trong hai. Cầu thủ tiên ba người mặt không đổi sắc, bọn họ hôm nay chính là muốn nhỉ lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh lâm yếu, chính là muốn dùng thực lực tuyệt đối, đem Diệp Thần cùng Lục Áp mặt mũi dẫm ở dưới chân. Vậy mà Diệp Thần lại giống như là không nghe được bình thường, hắn ngăn cản lại phải phát tác Lục Áp, khe khẽ lắc đầu. Sư đệ, bình tĩnh đừng nội. Hắn quay đầu, nhìn về phía cầu thủ tiên ba người, chợt cười. Ba vị sư minh nói đúng, đồng môn giữa, so tài trao đổi, vốn là chuyện thường. Quang ở chỗ này động một mép, xác thực không có ý gì. Ừm. Cầu thủ tiên ba người đều là sửng sốt một chút. Tiểu tử này là tính toán xuống nước. Bất quá. Diệp Thần giọng điệu chợt thay đổi, nếu là so tài, thế nào cũng phải có chút quá thường, không phải chẳng phải là quá mức không thú vị. Quá thường. Cầu thủ tiên nghe vậy, cùng hai người khác nhìn thẳng vào mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia trào phúng. Tiểu tử này, sắp chết đến nơi, còn muốn chơi chiêu trò. Tốt. Kim Quang Tiên cướp lời nói, ngươi nói, muốn cái gì quả thưởng? Pháp bảo, đan dược, hay là thiên tài địa bảo? Chỉ cần chúng ta có, đều có thể lấy ra làm tiền cược. Bọn họ tràn đầy tự tin. Cuộc tỷ thí này, bọn họ thắng chắc. Pháp bảo đan dược, ta cũng không thiếu. Diệp Thần lắc đầu một cái, nói ra một câu để cho tại chỗ tất cả mọi người cũng trợn mắt nghẹn họng vậy. Không bằng như vậy đi, chúng ta đánh cuộc. Nếu là ta cùng Lục Áp sư đệ thua, ta hai người lập tức tiến về Bích Du cung phía sau núi, đội gai nhận tội, mặc cho ba vị sư minh xử trí, không một câu oán hận. Cái này tiền cược, không thể bảo là không nặng. Cầu thủ tiên ba người trên mặt đã lộ ra nụ cười chiến thắng. Kia nếu chúng ta thua nữa nha? Dưới cầu thủ tiên ý thức hỏi. Mặc dù hắn căn bản không cho là bản thân thất bại. Diệp Thần nụ cười, vào giờ khắc này, trở nên có chút nghiền ngẫm. Hắn nhìn trước mắt cái này tương lai thanh sư, Bạch Tượng, Kim Mao Hống, chậm rãi mở miệng. Nếu là ba vị sư minh thua, vậy cũng không cần làm gì. Thứ nay về sau, ba người các ngươi liền cho ta làm vật cưới đi. Tĩnh mịch. Toàn bộ Kim Ngao đảo trước sân môn lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết. Toàn bộ vây xem thiệt giáo đệ tử tất cả đều hóa đá ngay tại chỗ, từng cái một há to miệng, phảng phất có thể nhét vào một cái trứng vịt. Bọn họ hoài nghi mình lỗ thai có phải hay không xảy ra vấn đề. Vật cưới. Để cho cầu thủ tiên, Linh Nha tiên, Kim Quang tiên ba vị này thông tiên giáo chủ ngồi xuống nhị đại thân truyền, theo hầu bảy tiên trong cường giả đi cấp hắn làm thú cưới. Cái này, đây là điên rồi sao? Cầu thủ tiên ba người nụ cười trên mặt trong nháy mắt gặp lại. Bọn họ ngơ ngác nhìn Diệp Thần, đầu óc trống rỗng. Trọn vẹn qua thời gian ba hơi thở. Vâng. Một cú khủng bố tới cực điểm lửa giận từ ba người trên người đồng thời bùng nổ. Diệp Thần, ngươi muốn chết? Kim Quang Tiên râu tóc đều dựng, hai mắt đỏ ngầu, gần như phải đường trưởng của bạo. Đây là nhục nhã. Đây là trần chuồng, đối bọn họ nhân cách cùng tôn nghiêm ác độc nhất nhục nhã. Ngay cả luôn luôn trầm ổn cầu thủ tiên, giờ phút này cũng là giận đến cả người phát run, sư tử thủ trên, căn căn lông bẩm dựng thẳng, như là thép nguội. Tốt. Hay cho một Diệp Thần, hay cho một Tử Vi đại đế. Cầu thủ tiên giận quá thành cười, gàn từng chữ nói, cái này đủ, chúng ta tiếp. Dứt tiếng, kia cổ ngất trời lửa giận tựa hồ trong nháy mắt tìm được cống xả, hóa thành như thực chất sắc ý, bao phủ khắp sân môn. Không khí chung quanh phản phất đều ở đây một khắc đọc lại. Những thứ kia vây xem tiệt giáo đệ tử, từng cái một câm như hến, không dám thở mạnh một cái. Điên rồi, tất cả đều điên rồi. Một là đệ tử mới nhập môn, lại dám ăn nói ngu cuồng, muốn thu ba vị nhị đại thân truyền làm thú cưới. Ngoài ra ba cái càng bị lửa giận làm choáng váng đầu óc. Không ngờ thật đáp ứng loại này có thể nói đánh cuộc tài sản tính mạng cùng con đường tôn nghiêm đánh cuộc. Đây cũng không phải là so tài. Đây là không chết không thôi tử cục. Kim Quang Tiên cùng Linh Nha Tiên ở cầu thủ tiên dứt tiếng trong nháy mắt, cũng là cả người run một cái. Lửa giận thoáng tối lui, một tia lạnh buốt hồi ý, từ đấy lòng lặng lẽ dâng lên. Bọn họ theo bản năng liếc nhau một cái, đều thấy được đối phương ẩn sâu sợ hãi. Cái này đánh cuộc quá lớn, lớn đến bọn họ có chút không chịu nổi. Vật cưới. Đối với bọn họ những thứ này có bản thân tôn nghiêm cùng ngạo cốt thái ớt kim tiên mà nói, cái này so giết bọn họ còn khó chịu hơn. Cái này nếu bị thua, bọn họ còn có gì mặt mũi đứng ở hồng hoang? Còn có gì mặt mũi tự xưng thiệt giáo tiên? Thông Thiên giáo chủ mặt đều phải bị bọn họ mất hết. Trong lúc nhất thời, hai người đều có lùi bước ý vậy mà, khi bọn họ cảm nhận được chung quanh kia một đạo đạo tụ đến, tràn đầy khiếp sợ, không hiểu, nhìn có chút hạ hê tầm mắt lúc, cái kia vừa mới dâng lên thôi ý, trong nháy mắt liền bị ép xuống, cưỡi hổ khó xuống. Bây giờ, bọn họ chính là cưỡi ở một con tên là Tôn Nghiêm mãnh hổ trên lưng, tiến thôi không được. Ở đây sao nhiều đồng môn nhìn soi mói, bọn họ mới vừa đáp ứng đánh cuộc, bây giờ nếu là đổi ý, kia không phải là làm chúng thừa nhận, bọn họ sợ Diệp Thần, sợ Lục Cáp sao? Kia so thua đánh cuộc, tại chỗ bị đánh chết, còn phải mất mặt. Cầu thủ tiên không phải là không tâm tư giống nhau. Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng sóng lớn, đem kia một tia hối hận hoàn toàn chặt đứt, hóa thành càng thêm dần dần sắc cơ. Việc đã đến nước này, tuyệt không đường lui. Biện pháp duy nhất chính là dùng tàn khốc nhất, nhất hoàn toàn phương thức, đem Diệp Thần cùng Lục Cáp hoàn toàn nghiền nát, dùng bọn họ thảm bại, tới rửa sạch hôm nay đánh cuộc mang đến tiềm tàng nhục nhã. Diệp Thần, ngươi rất tốt. Chương 30, ba tiên đánh cuộc, khiếp sợ toàn trường, phần 2, 2, chương 30, ba tiên đánh cuộc, khiếp sợ toàn trường, phần 2, 2, cầu thủ tiên thanh âm lạnh băng thấu xương. Nếu là chính ngươi muốn chết, vậy liền không oán chúng ta được. Không sai. Kim Quang Tiên lập tức hiểu ý, cưỡng ép đè xuống bất an trong lòng, phát ra một trận chói tai cười rú lên. Muốn cho chúng ta làm thú cưới. Đời sau đi. Hôm nay sẽ để cho ngươi cùng con này xuất sinh lông lá, cùng đi phía sau núi cấp 2 giải sư đệ buổi tội. Hắn lời này, không chỉ có mắng Diệp Thần, liên đối đem Lục Gáp cũng cho mắng đi vào. Lục Gáp nơi nào nhịn được, ngọn lửa màu vàng lần nữa từ trên người hắn bay lên. Muốn chết chính là ngươi. Sư đệ. Diệp Thần lại lần nữa ngăn cản hắn, vẫn là bộ kia nhẹ nhàng bình thản bộ dáng. Hắn nhìn chung quanh một vòng, hướng về phía chung quanh tiệt giáo các đệ tử lớn tiếng nói: "Chuyện hôm nay là ta Diệp Thần cùng ba vị sư huynh công bằng so tài, lập được đồ ước, sinh tử không oán. Còn mời chư vị đồng môn ở chỗ này làm chứng." Lời vừa nói ra, càng đem cầu thủ tiên ba người đường lui, hoàn toàn phá hỏng. Bọn họ nếu là lại đổi ý, đó chính là ngay trước toàn bộ tiệt giáo mặt, tự đánh mặt của mình. Hay cho một Diệp Thần. Tâm cơ thâm trầm. Cầu thủ tiên trong lòng thầm hận, nhưng hắn trên mặt cũng là không chút biến sắc. Nếu là đánh cuộc, tự nhiên phải có quy củ. Linh Nha Tiên ồm ồm địa mở miệng, cố gắng đoạt lại quyền chủ động: "Diệp Thần, nói đi, ngươi muốn làm sao đánh? Một chọi một hay là hai đối hai?" Theo bọn họ nghĩ, liền xem như hai đối hai, bọn họ cũng nắm vững thắng lợi. Dù sao, ba người bọn họ đều là Thái Ức Kim Tiên viên mãn, mà đối phương, một cái Thái Ức Kim Tiên sơ kỳ, một cái càng là chỉ có cảnh giới Kim Tiên. Bất luận nhìn thế nào, đây đều là một trận không huyền niệm chút nào nghiền ép cùng. Vậy mà, Diệp Thần lời kế tiếp, lại làm cho tại chỗ tất cả mọi người lần nữa lâm vào hóa đá. "Không cần phiền phức như vậy." Diệp Thần xem bọn họ, cười nhạt: "Ba vị sư minh, hay là cùng lên đi. Ta cùng Lục Gáp sư đệ, cùng nhau tiếp." Tĩnh, yên tĩnh như chết. Nếu như nói, mới vừa rồi vật cưới đánh cực là đất bằng nổi sấm, như vậy giờ phút này Diệp Thần những lời này, liền không khác nào trời đất sụp đổ. Ta không nghe lầm chứ? Hắn để cho cầu thủ tiên sư minh ba người bọn họ cùng tiến lên. Hắn điên rồi. Hắn điên thật rồi. Một cái kim tiên, một cái thái ớt sơ kỳ, khiêu chiến ba cái thái ớt viên mãn. Hắn cho là hắn là ai? Cuồng vọng. Đây cũng không phải là cuồng vọng. Đây là đang muốn chết. Triệt triệt để muốn chết. Lần này cầu thủ tiên sư minh bọn họ coi như thắng, chỉ sợ cũng trên mặt không ánh sáng a. Tiếng nghị luận vang lên lần nữa, nhưng lần này không còn là khiếp sợ, mà là hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người cũng dùng nhìn kẻ ngu vậy nét mặt xem Diệp Thần. Ngay cả Lục Áp cũng hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó cũng là nhếch mép cười một tiếng, lộ ra một hớp trắng toát hàm răng. Tốt, đủ kình. Nên như vậy, tránh khỏi từng cái một tới, lãng phí bổn hoàng thời gian. Hắn chẳng những không có cảm thấy không ổn, ngược lại hưng phấn lên, chiến ý ngút trời. Mà cầu thủ tiên ba người ở trải qua ngắn ngủi kinh ngạc sau, gương mặt đó đã hoàn toàn đen xuống. Nhục nhã. Đây là so vật cưới đánh cược, càng thêm trần truồng, càng thêm trực tiếp nhục nhã. Ý tứ của những lời này không thể minh bạch hơn được nữa. Ở Diệp Thần trong mắt, ba người bọn họ căn bản không xứng bị xem như ngang cấp đối thủ. Ba người bọn họ cộng lại mới miễn cưỡng đủ tư cách để cho hắn cùng Lục Gáp đồng loạt ra tay. A a a. Kim Quang Tiên cũng không nhịn được nữa, hắn ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, lông bờm màu vàng nóng căng căng dựng thẳng, một cỗ cùng bạo khí tức phóng lên cao, trong tay đã nhiều hơn một thanh lóe ra hàn quang bảo kính. Chớ cùng hắn nói nhảm. Giết hắn. Ta hôm nay nhất định phải giết hắn. Hắn đã hoàn toàn mất đi lý trí, cái gì tình nghĩa đồng môn, cái gì môn quy giới luật, tất cả đều bị hắn ném đến tận ngoài 9 tầng mây. Khát máu dục vọng trong lòng của hắn dâng cao. Diệp Thần, Lục Ác, cầu thủ tiên cũng là giận đến cả người phát run, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra. Đây là chính các ngươi chọn. Đến lúc đó, coi như bị đánh chết tại đài diễn võ bên trên, lão sư hỏi tới, chúng ta cũng có lời nói. Hắn đây là đang cho mình, cũng cho hai người khác, hạ cuối cùng quyết tâm. Nếu đối phương muốn chết, vậy thì tắt thành cho bọn họ. Hãy bất nói nhảm đi. Trên Lục Gáp trước một bước, ngăn ở Diệp Thần trước người. Muốn đánh cứ đánh, cứ ra tay. Tốt. Cầu thủ tiên đột nhiên vung tay lên, chỉ hướng cách đó không xa một tòa trôi lơ lửng ở trong mây cực lớn bạch ngọc nền tảng. Nơi đó là đài diễn võ, môn hạ đệ tử đều có thể ở chỗ này so tài. Diệp Thần, có mật, liền theo chúng ta đi lên. Hôm nay, bọn ta liền thay lão sư thanh lý môn hộ, để cho toàn bộ tiệt giáo đệ tử tất cả xem một chút, không biết lễ phép, cuồng vọng tự đại kết quả. Lời còn chưa dứt, cầu thủ tiên đã hóa thành một đạo màu xanh trường hồng, trước hướng kia đài diễn võ bay đi. Linh Nha Tiên cùng Kim Quang Tiên theo sát phía sau, mang theo sát ý ngập trời, hóa thành hai đạo lưu quang. Kinh khủng kia khí thế, để cho chung quanh vây xem các đệ tử cũng không nhịn được liên tiếp lui về phía sau. Tầm mắt mọi người cũng tập trung vào Diệp Thần cùng Lục Gáp trên thân. Đánh cuộc đã định, địa điểm đã chọn. Bây giờ, liền xem bọn họ có dám hay không ứng chiến. Diệp Thần trên mặt vẫn vậy treo kia xóa nụ cười lạnh nhạt. Muôn người chú ý dưới, Diệp Thần bước chân không nhanh không chậm. Bên người Lục Gáp thì hoàn toàn là một phen khác cảnh tượng. Quanh người hắn bay lên Thái Dương chân hỏa, gần như hóa thành thực chất, đem quanh mình không khí cũng thiêu đốt được bặm mẻo. Một đôi tròng mắt màu vàng nóng trong, là không che giấu chút nào, sôi trào như nham thạch nóng chảy chiến ý, một cái tĩnh như xử nữ, một cái động như thỏ chạy. Hai cái hoàn toàn khác biệt bóng dáng, sóng vai đi về phía tòa kia trôi nổi tại trên biển mây bạch ngọc đài diễn võ. Điên rồi, điên thật rồi. Lấy hai đi ba, một người trong đó hay là Kim Tiên. Cái này Diệp Thần sư đệ, rốt cuộc là nơi nào tới lòng tin? Ta nhìn hắn chính là bị Lục Gáp sư đệ cấp mang lệnh. Lục Gáp sư đệ dù sao cũng là yêu tộc trước thái tử, bây giờ Thiên Đình đứng đầu, tính tình dữ dằn có thể thông hiểu. Hắn một cái đệ tử mới nhập môn, đi theo lên cái gì dỗ? Xuyệt. Nhỏ giọng một chút. Không thấy cầu thủ tiên sư minh sắc mặt của bọn họ sao? Đã đen được cân đấy nổi vậy. Đám người tiếng nghị luận ép tới cực thấp, lại tràn đầy nhìn có chút hả hê cùng không hiểu. Tuyệt đại đa số người sự chú ý cũng tập trung vào Lục Gáp trên thân. Dù sao, vị này nói thế nào cũng là trước yêu hoàng chi tử, bây giờ thiên đế bệ hạ, uy danh hiển hách. Dù là tu vi chẳng qua là thái ớt kim tiên sơ kỳ, ai biết trên người hắn cất giấu lợi hại gì tiên tiên linh bảo. Nói không chừng, liền Đông Hoàng Trung Hàng nhái đều có. Về phần Diệp Thần, ở đại gia xem ra, bất quá là ỷ vào Lục Gáp thế, ở Mỹ được tương đối lợi hại mà thôi. Một cái kim tiên, như thế nào đi nữa người tiên, lại có thể lật lên bao nhiêu sóng gió hoa. Nên tảng một chỗ khác, cầu thủ tiên, linh nha tiên, kim quang tiên ba người đã sớm chờ đã lâu. Ba người hiện lên hình chữ phẩm đứng thẳng, trên người tản mát ra khí thế khủng bố, đã nối thành một mảnh, hóa thành một mảnh nặng nề như núi mây đen, hướng Diệp Thần cùng Lục Gáp đè xuống đầu. Diệp Thần, Lục Gáp. Cầu thủ tiên sư tử thủ giữ tợn, thanh âm giống như sắt thép va chạm, tràn đầy túc sát ý đại diễn võ bên trên, quyền cước không có mắt. Các ngươi bây giờ nếu là quỳ xuống, đến hậu sơn cấp 2 giải sư đệ dập đầu nhận lầm, chúng ta hoặc giả còn có thể tha các ngươi một lần. Hắn lời này, chủ yếu là hướng về phía Lục Gáp nói. Hắn thấy, duy nhất biến số chính là cái thân phận này tôn quý, thực lực không rõ yêu tộc thái tử. Về phần Diệp Thần, hắn liền nhìn nhiều hứng thú cũng không có. Quỳ xuống. Lục Gáp cười, cười vô cùng ngông cuồng, vô cùng bá đạo. Bản đế từ ra đời tới nay, chỉ quỳ qua phụ hoàng mẫu hậu, quỳ qua yêu sư, quỳ qua đạo tổ. Ngươi là cái tha gì, cũng xứng để cho bản đế quỳ xuống. Hãy bớt nói nhảm đi, muốn đánh liền đánh. Hắn bước lên trước, nóng cháy Thái Dương chân hỏa ầm ầm bùng nổ, hoàn toàn lấy lực một người, cứng rắn đứng vững đối diện ba vị thái ớt kim tiên viên mãn cường giả liên thủ khí thế. Đã ngươi muốn chết, cũng đừng trách chúng ta. Kim Quang Tiên giận quá thành cười, trong tay hắn bảo kính hàn quang lấp lóe, chặt chẽ khóa được Diệp Thần. Diệp Thần, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì, dám thu chúng ta làm thú cưới. Lời còn chưa dứt, Kim Quang Tiên động, thân hình hắn thoáng một cái, hóa thành một đạo màu vàng lưu quang, trong nháy mắt vượt qua ngàn trượng khoảng cách, xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần, chết đi cho ta! Một tiếng quát lên, trong tay hắn bảo kính đột nhiên tê lên, đón gió mà lớn dần, hóa thành một vòng dạng rỡ màu vàng lớn ngày. Trong mặt gương, một đạo to khỏe như là thùng nước, hàm chứa khí tức hủy diệt canh kim thần quang, ầm ầm bắn ra. Kim Quang Tiên bản thể chính là kim mao hống, trời sinh liền có thể thao túng canh kim chi khí. Một cách này, chính là hắn bổn mạng thần thông, lại trải qua từ hậu thiên linh bảo kim quang kính tăng phúc, uy lực mạnh, đủ để thương nặng tầm thường thái ớt kim tiên. Không tốt, là Kim Quang Tiên sư huynh canh kim thần quang. Diệp Thần phen này nguy hiểm. Dưới đài, vô số tiệt giáo đệ tử phát ra kêu lên. Lục Áp cũng là biến sắc, Thái Dương chân hỏa tôn trào, liền muốn tiến lên cứu viện. Vậy mà, đang lúc này, Diệp Thần động. Đối mặt kia đủ để xuyên thủng sơn nhạc, hủy diệt hết thể canh kim thần quang. Hắn chẳng qua là đơn giản nâng lên tay phải của mình, hướng về phía cái kia đạo dạng rỡ màu vàng cột ánh sáng, đấm ra một quyền. Một quyền này, bình bình, không có khí thế kinh thiên động địa, không có pháp tắc đạo vận lưu chuyển. Hắn muốn làm gì? Dùng thân sắc gồng đỡ canh kim thần quang. Hắn điên rồi sao? Xong, lần này chết chắc. Ta còn tưởng rằng hắn có năng lực gì, không nghĩ tới đi lên chính là chịu chết. Tất cả mọi người cũng thấy choáng, ngay cả ra tay Kim Quang Tiên cũng là trước sửng sốt một chút, ngay sau đó trên mặt lộ ra tàn nhẫn cười gằn. Ngu xuẩn, thật là một triệt đầu triệt đuôi ngu xuẩn. Hắn phảng phất đã thấy, một giây kế tiếp, Diệp Thần quả đấm kể cả hắn cả người đều bị canh kim thần quang hoàn toàn bốc hơi cảnh tượng. Vậy mà, một màn kế tiếp cũng là làm cho tất cả mọi người cũng vì đó khiếp sợ. Chương 31, nghiền ép ba tiên hiện bản tướng, phần 1/2, chương 31, nghiền ép ba tiên hiện bản tướng, phần 1/2. Oeng. Một tiếng lột ngạt cực kỳ tiếng vang lớn, nhưng lại có vẻ hơi quỷ dị ngắn ngủi. Cái tia đạo to khỏe như là thùng nước, đủ để xuyên thủng thái ớt kim tiên hộ thể tiên quang canh kim thần quang, kết kết thật thật địa đánh vào Diệp Thần kia xem ra bình bình trên nắm tay. Cái tia đạo dạng rỡ chói mắt, hàm chứa vô tận khí tức hủy diệt màu vàng cột ánh sáng, ở tiếp xúc được Diệp Thần quả đấm sát na, liền tiêu tán, cũng không có đối Diệp Thần cánh tay tạo thành bất kỳ tổn thương. Rắc rắc. Một tiếng bé không thể nghe tiếng vỡ vụn vang lên. Ngay sau đó, ở tất cả người kinh hãi muốn chết nhìn soi mói, cái tia đạo canh kim thần quang, vậy mà từ quả đấm tiếp xúc mở ra mới, đứt thành từng khúc, ầm ầm vỡ vụn, hóa thành đầy trời điểm sáng màu vàng nóng, lưu loát, tiêu tán ở trong không khí. Toàn bộ quá trình thật sự là quá nhanh, nhanh đến để cho đại gia đều không thể phản ứng tới. Đài diễn võ bên trên, Diệp Thần chậm rãi thu hồi quả đấm của mình. Tay phải của hắn vẫn vậy trắng non như ngọc, khớp xương rõ ràng, thậm chí ngay cả một tia hồng ấn cũng không có lưu lại. Hắn nhẹ nhàng thổi thổi quyền diện, phảng phất phía trên tiêm nhiễm cái gì không nhìn thấy bụi bặm. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước đã hoàn toàn đờ đẫn Kim Quang Tiên, có chút không thú vị điệu đũa môi. Liền cái này, hai chữ nhẹ nhõm, lại giống như hai cái vô hình bạt tai, hung hăng quất vào Kim Quang Tiên trên mặt, cũng quất vào cầu thủ tiên cùng linh nhà tiên trong lòng. Tĩnh mịch. So trước đó vật cưới đánh cược lúc, càng thêm hoàn toàn tĩnh mịch. Nếu như nói mới vừa rồi đánh cuộc là để cho người cảm thấy Diệp Thần điên rồi, như vậy hiện tại, bọn họ cảm thấy là bản thân điên rồi. Ta hoa mắt sao? Canh kim thần quang. Nắc. Bị một quyền đánh nát. Đây chính là Kim Quang Tiên sư huynh bổn mạng thần thông. Đủ để thương nặng cùng giai đại năng canh kim thần quang a. Tay của hắn không có sao. Điều này sao có thể? Đây rốt cuộc là cái gì thân xác? Ngắn ngủi tĩnh mịch sau, là như núi kêu biển gầm xôn xao. Tất cả mọi người cũng điên rồi. Bọn họ nhìn về phía Diệp Thần nét mặt, không còn là nhìn kẻ ngu, mà là giống như đang nhìn một cái quái vật. Một cái kim tiên, dùng thân xác đối cứng thái ớt kim tiên biên mãn một kích toàn lực, còn lông tóc không tổn hao gì. Đây là khái niệm gì? Liền xem như ngày xưa trong bộ tộc, lấy thân xác mạnh mẽ xương đại bù, ở cảnh giới kim tiên lúc, cũng tuyệt đối không làm được như vậy nhẹ nhàng thoải mái. Quái vật. Đây tuyệt đối là cái quái vật. Khó trách hắn dám lập được như vậy đổ ước. Khó trách hắn dám để cho ba vị sư minh cùng tiến lên. Hắn có vốn liếng này. Hắn thật sự có vốn liếng này a. Trong đám người, trước những thứ kia cảm thấy Diệp Thần cuồng vọng vô tri, tự tìm đường chết đệ tử, giờ phút này chỉ cảm thấy gò má của mình rát địa đau. Ở nơi này là cuồng vọng. Đây rõ ràng chính là tuyệt đối tự tin. Mà lúc này, trên này, Kim Quang Tiên cả người cũng ngơ ngác. Hắn ngơ ngác nhìn bản thân trống rỗng phía trước, lại nhìn một chút Diệp Thần con kia hoàn hảo không chút tổn hại tay, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không cách nào xử lý trước mắt cái này lật nghiêng hắn nhận biết một màn. Thất bại. Hắn nghĩ tới vô số loại có thể, thậm chí nghĩ tới Lục Gáp sẽ ra tay, dùng cái gì linh bảo mạnh mẽ chặn một cái này. Nhưng hắn duy trì có không có nghĩ qua, Diệp Thần biết dùng nhục thể của mình, như vậy hời hợt, đón lấy một đòn toàn lực của hắn. Chuyện này với hắn tạo thành đánh bảo, so tại chỗ đánh bại hắn còn phải cực lớn. Không, không thể nào. Kim Quang Tiên thất thần tự lẩm bẩm, hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này, ta canh kim thần quang. Làm sao có thể? Thần thông của ngươi, quá yếu. Diệp Thần lãnh đạm ngắt lời hắn, bước về phía trước một bước. Hay là nói, ngươi căn bản không dùng lực. Ba vị sư minh, đây chính là các ngươi đạo đại khách. Đây chính là các ngươi cái gọi là dạy dỗ. Diệp Thần mỗi một bước đều giống như giẫm ở Kim Quang Tiên trong trái tim, để cho hắn không tự chủ được lui về phía sau. Mà phía sau hắn cầu thủ tiên cùng linh nhà tiên, tình huống cũng không khá hơn chút nào. Trên mặt bọn họ lửa giận cùng sát ý đã sớm biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là trước giờ chưa từng có ngưng trọng cùng hoảng sợ. Nếu là Diệp Thần giống như bọn họ, đều là thái ớt kim tiên thì cũng thôi đi. Nhưng lại cứ, Diệp Thần chẳng qua là một cái kim tiên. Cái này mười phần kinh khủng. Người này thân sắc rốt cuộc là có thể nào tu luyện? Trước cũng chưa nghe nói qua, nhân tộc ở thân sắc phương diện này có cái gì thiên phú đặc thù a, đám người tự nhiên không biết, Diệp Thần bây giờ thân sắc là bực nào khủng bố. Cựu truyền huyền công, vốn là bản cổ đại thần sáng chế, hồng hoang thứ nhất công pháp luyện thể. Hơn nữa cộng công tổ vu máu tươi rèn luyện dung hợp, đã sớm để cho thân thể của hắn cường độ vượt qua tu sĩ tầm thường. Liền xem như so với cùng cảnh giới đại vu, cũng không kém chút nào, thậm chí còn hơn cái trước. Chỉ có Kim Quang Tiên canh kim thần quang, liền cấp thân thể của hắn phá vỡ tư cách cũng không có. Ha ha ha. Tốt, tốt, tốt. Một trận ngông cuồng bá đạo tiếng cười lớn, phá vỡ trên sân bế tắc. Trên Lục Gáp trước một bước, cùng Diệp Thần đứng song vai, hắn một đôi tròng mắt màu vàng long trong, tràn đầy hưng phấn cùng chiến ý, hắn nhìn một cái đã có chút thất hồn lạc phách Kim Quang Tiên, đầy mặt không thèm. Phế vật. Ngay cả ta sư minh một cọng tóc gáy cũng không đả thương được, cũng dám ở này gâu gâu sủa loạn. Bây giờ, đến viên bản đế. Lời còn chưa dứt, Lục Áp trên người Thái Dương chân hỏa tăng gọn, cả người hóa thành một đạo màu vàng lưu quang, chủ động hướng còn lại cầu thủ tiên cùng linh nha tiên vào tới. Hắn vốn là tính tình dữ dằn, mới vừa rồi bị Diệp Thần ngăn, đã sớm tức sôi ruột. Bây giờ thấy Diệp Thần đại phát thần uy, hắn nơi nào còn nhịn được. Sư minh, hai cái này giao cho ta. Tên phế vật kia, ngươi từ chơi. Lục Áp mục tiêu rất rõ ràng, nhắm thẳng vào cầm đầu cầu thủ tiên. Muốn chết. Cầu thủ tiên dù sao cũng là theo hầu bảy tiên đứng đầu, tâm tính xa so với Kim Quang Tiên trầm ổn. Hắn nhanh chóng từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, thấy được chủ động công tới Lục Áp, nổi giận gầm lên một tiếng, sư tử thủ trên sát khí đại thịnh. Thật sự cho rằng chúng ta sợ các ngươi không được. Hắn đột nhiên mở cái miệng rộng, một đạo hàm chứa vô tận sát khí màu xanh sóng âm, hóa thành một con dữ tợn sư vương hư ảnh, hướng Lục Áp gầm thét mà đi. Giống. Bên kia, Linh Nha Tiên cũng phản ứng lại. Hắn biết chuyện hôm nay đã không có đường lui. Nếu là bại, ba người bọn họ sẽ thành toàn bộ thiện giáo, thậm chí còn toàn bộ hồng hoang trò cười. Giết. Linh Nha Tiên đầu voi đong đưa, mũi dài hất một cái, trong tay kia cán trường thương màu bạc phát ra một tiếng long ngâm, hóa thành một đạo xé toạc hư không hàn mang, từ mặt bên đâm về phía Lục Gáp eo sườn. Hai người phối hợp ăn ý, vừa ra tay chính là lôi đỉnh vạn quân sát chiêu. Bọn họ muốn bằng nhanh nhất tốc độ trước giải quyết hết Lục ép cái này thái ớt kim tiên sơ kỳ biến số, sau đó lại hợp lực vây công Diệp Thần cái đó nhìn không thấu quái vật. Vậy mà đối mặt hai người liên thủ giáp công, Lục Gáp cũng là bình thản tự nhiên không sợ. Đến hay lắm. Hắn cười rú lên một tiếng, thân thể đột nhiên quay lại, kia đẩy trời thái dương chân hỏa trong nháy mắt ngưng tụ thành một con cực lớn tam túc kim ô hư ảnh, đem hắn cả người cái bọc ở bên trong. Bang! Linh Nha Tiên trường thương đâm vào kim ô hư ảnh trên cánh, phát ra một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang lớn, lại là tiến thêm không phải. Mà cầu thủ tiên thanh sư sóng âm đánh vào kim ô hư ảnh trên, cũng chỉ là để cho ngọn lửa một trận sôi trào, liền bị nạ hạ đạo tuyệt luân thái dương chân hỏa đốt cháy được không còn một ngống. Lấy một địch hai, thiên đế lục ác hoàn toàn không chút kém cạnh. Đại diễn võ một chỗ khác hoàn toàn biến thành thái ớt kim tiên cấp bậc đại hôn chiến. Pháp tác va chạm, thiên quang bắn ra bốn phía, năng lượng kinh khủng dư âm làm cho cả bạch ngọc nền tảng cũng vang lên ong ong. Dưới đài các đệ tử thấy là mục huyễn thần mê, tâm thần chập chờn. Mà giờ khắc này, lực chú ý của mọi người đều bị bên kia chiến trường thu hút tới, gần như không có ai chú ý tới ở nơi này phiến hỗn loạn biên giới chiến trường. Diệp Thần bóng dáng động, hắn không có đi nhìn Lục Áp bên kia chiến uống, hắn tin tưởng Lục Áp thực lực. Bước chân của hắn không nhanh không chậm, từng bước đi về phía cái đó vẫn vậy ở vào trạng thái thất thần kim quang tiên. Kia cổ như có như không, nhưng lại nặng nề như núi khí cơ, chặt chẽ khóa được đối phương. Kim quang tiên giật mình một cái, đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Khi hắn thấy được Diệp Thần tấm kia treo cười nhạt ý gương mặt lúc, một cỗ xuất xứ từ sâu trong linh hồn lạnh lẽo, trong nháy mắt cuốn qua toàn thân. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, ta là lão sư ngồi xuống thân truyền, ngươi nếu dám làm tổn thương ta, lão sư tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đến giờ phút này, hắn vậy mà mang ra thông thiên giáo chủ danh tiếng tới uy hiếp Diệp Thần. Diệp Thần cười, bây giờ nghĩ lên lão sư, không phải mới vừa còn tiêu gạo, muốn lại lão sư thanh lý môn hộ sao? Đều lên cái này lôi đài, làm sao lại sợ đâu? Lời của hắn rất bình tĩnh, nhưng là lại lộ ra một cỗ nồng nặc châm chọc ý ngươi. Kim Quang Tiên vừa giận vừa sợ, hắn cương ép đè xuống sợ hãi trong lòng, thúc giục toàn thân pháp lực, trong tay kim quang kính lần nữa quang mang đại thịnh. Ta liều mạng với ngươi, hắn gào thét, sẽ phải lần nữa phát động công kích. Vậy mà Diệp Thần bóng dáng, nhưng ở trước mặt hắn, đột ngột biến mất. Kim Quang Tiên sửng sốt một chút, sau một khắc, một cỗ không cách nào hình dung nguy cơ cực lớn cảm giác từ đỉnh đầu của hắn chuyển tới. Hắn đột nhiên nâng đầu, chỉ thấy Diệp Thần chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở hắn bầu trời, một con bàn chân bị vô tận huyền hoàng chi khí cái bọc, đang hướng đỉnh đầu của hắn chậm rãi đạp. Một cước kia xem ra rất chậm, lại mang theo một cỗ chấn áp thiên địa, phong tỏa thời không đáng sợ bí lực. Kim Quang Tiên hoảng sợ phát hiện bản thân không gian chung quanh phản phất cũng đọc lại, hắn không đọc được, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn chân kia ở tầm mắt của mình trong không ngừng phóng đại. Ầm, một tiếng vang thật lớn, cũng không phải pháp lực va chạm âm vang, mà là thuật ý nhục thể cùng cứng rắn bạch ngọc nền tảng đụng tiếng vang trầm đủ. Kim Quang Tiên cả người giống như là một viên bị từ trên chín tầng trời rơi đập thiên thạch, mặt hướng xuống dưới, bị bàn chân kia cứng rắn địa đã dẫm vào đài diễn võ trong. Giang giác, giang giác, giang giác, lấy hắn làm trung tâm, chắc chắn vô cùng, khắc rõ vô số phòng ngự phù văn bạch ngọc nền tảng, vậy mà từng khúc giãn nước, giống mạng nhện vết rách, hướng bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra. Toàn trường một lần nữa lâm vào tĩnh mịch, toàn bộ vây xem thiệt giáo đệ tử đều giống như bị làm định tân pháp, từng cái một duy trì trận mắt há mồm tư thế, hoàn toàn cứng đờ. Chẳng ai nghĩ tới, cái này trước hết phân ra thắng bại, lại là thực lực sai biệt nhất cách xa một phương. Lại không người nghĩ đến, sẽ là như vậy một loại nghiền ép đến mức tận cùng, nhục nhã đến mức tận cùng phương thức. Đây chính là Kim Quang Tiên, theo hầu bảy tiên một trong, thái ớt kim tiên viên mãn cường giả. Vậy mà liền một chiêu cũng không đi qua. Không, cái này thậm chí cũng không thể coi như là một chiêu. Từ đầu tới đuôi, Diệp Thần chẳng qua là nhấc chân, sau đó đặt, đơn giản, thô bạo, trực tiếp, nhưng lại hàm chứa một loại để cho linh hồn người cũng vì đó run rẩy lực lượng kinh khủng. Từ ngực, không biết là ai, khó khăn nuốt nước miếng một cái, thanh âm kia ở yên tĩnh đài diễn võ hạng lộ ra đặc biệt rõ ràng. Bại, bại, Kim Quang Tiên sư minh, cứ như vậy, bị giẫm ở dưới chân. Chương 31, nghiền ép, ba tiên hiện bản tướng, phần 2, 2, chương 31, nghiền ép, ba tiên hiện bản tướng, phần 2, 2, ta không phải đang nằm mơ chứ? Một cái kim tiên, một cước, đạp lật một cái thái ớt kim tiên viên mãn. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, là càng khủng bố hơn xôn xao. Nếu như nói, trước Diệp Thần một quyền đánh nát canh kim thần quang, là để bọn họ khiếp sợ. Như vậy hiện tại, một cước này chính là hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận biết, đánh nát bọn họ tam quan. Đài diễn võ bên trên, Diệp Thần chậm rãi thu hồi kia cổ trấn áp thiên địa vĩ lực, nhưng bàn chân vẫn dẫm ở Kim Quang Tiên trên nó. Hắn thậm chí không có cúi đầu đi nhìn, chẳng qua là mũi chân nhẹ nhàng nghiền nghiền, cảm thụ dưới chân kia đã từng bình bình vào vào thân thể, bây giờ giống như chó chết vô lực run rẩy. Sau đó, hắn lên tiếng, kia bình thản, không mang theo một tia sóng lớn lời nói, rõ ràng truyền khắp toàn trường. Kim Quang Tiên, xem ra thực lực của ngươi không bằng miệng của ngươi cứng như vậy. Những lời này, đối với Kim Quang Tiên tính sát thương, có thể so với hắn trên thân thể thương thế lớn hơn nhiều. Bị dẫm ở dưới chân Kim Quang Tiên, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong đó xen lẫn mấy viên vỡ vụn hàm răng. Hắn không có chết. Diệp Thần một cước kia, khống chế lực đạo, chẳng qua là bị thương nặng hắn, đánh tan toàn thân hắn pháp lực, lại không có thương tới tánh mạng của hắn. Dù sao, dưới con mắt mọi người, lại ở thánh nhân đạo tràng. Diệp Thần có thể nhục nhã hắn, trọng thương hắn, nhưng là lại không thể giết hắn. Cái này thông thiên giáo chủ tên vẫn là phải cấp. Nhưng giờ phút này, Kim Quang Tiên tình nguyện mình đã chết rồi. Vô cùng nhục nhã. Nhất là chung quanh những ánh mắt kia, càng là so giết hắn, còn khó chịu hơn gấp một vạn lần vô cùng nhục nhã. Hắn muốn dây rủa, nghĩ giống giận, nghĩ bỏ dậy cân Diệp Thần liều mạng. Thế nhưng là, con kia dẫm ở trên đầu hắn bàn chân, rõ ràng xem ra không có dùng khí lực lớn đến đâu, lại phản phất gánh chịu lấy cả một cái thế giới sức nặng, để cho hắn ngay cả động đậy không phải. Hắn chỉ có thể khuất nhục địa nằm trên mặt đất, cảm thụ một con kia bàn chân mang cho hắn vô tận nhục nhã, cảm thụ chung quanh những thứ kia đồng môn quan tới, tràn đầy khiếp sợ, thương hại, thậm chí nhìn có chút hạ hê tầm mắt. Xong, hắn hết thảy, hắn tôn nghiêm, niềm kiêu ngạo của hắn đều ở đây một tức dưới, tất cả đều bị dâm đến vỡ nát. Mà đổi thành một bên, Lục Áp cùng cầu thủ tiên, Linh Nha tiên chiến đấu, cũng bởi vì bất thình lình một màn, xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Tam đệ, cầu thủ tiên cùng Linh Nha tiên đồng thời phát ra một tiếng kinh hãi muốn chết giống giận. Kia cổ lửa giận ngập trời cùng khó có thể tin đánh vào, để bọn họ tâm thần xuất hiện sát na thất thủ. Mà cao thủ tranh nhau, thắng bại chỉ ở trong gang tấc. Ngay tại lúc này, Lục Áp là nhân vật nào? Kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao. Hắn trong nháy mắt liền tóm lấy cơ hội ngàn năm một thừa này. Lệ, một tiếng cao vút lanh lảnh hót vang, vang dội vân tiêu. Bao khỏa kia hắn tam túc kim ô hư ảnh, ánh sáng tăng vọt, hai con cực lớn ngọn lửa cánh chim đột nhiên một cánh. Vâng, cùng bạo thái dương chân hỏa, hóa thành hai đạo hủy diệt hết thảy thác lũ, trong nháy mắt liền xông phá cầu thủ tiên cùng Linh Nha tiên phòng ngự. Không tốt. Tâm thần hai người kịch chấn, đội bằng giữa, chỉ có thể đem mỗi người pháp bảo để ngang trước ngực, gồng đỡ một kích này. Ken, ken. Hai tiếng nổ mạnh, cầu thủ tiên cùng Linh Nha tiên song song bị chấn động đến bay rất ra ngoài, khí huyết sôi trào, chật vật không chịu nổi. Lục Áp được thế không tha người, bước ra một bước, bóng dáng trong nháy mắt xuất hiện ở Linh Nha tiên trước mặt, quanh thân ngọn lửa ngưng tụ thành một con cực lớn móng nhọn, hướng sọ đầu của hắn hung hăng lấy xuống. Đừng mơ tưởng. Linh Nha tiên dù sao cũng là thân trải trăm trận hạng người, trong lúc nguy cấp, mũi dài đột nhiên hất một cái, giống như cây cột chống trời, cuốn về phía Lục Áp móng nhọn. Oeng! Lại là một tiếng vang thật lớn, hai người lần nữa tách ra. Lục Áp lấy một địch hai, Thái Dương chân hỏa bá đạo tuyệt luân, lại là không chút kém cạnh, thậm chí còn nắm lấy cơ hội, chiếm được một tia thượng phong. Loại này chiến tích, đặt ở bất cứ lúc nào, đều đủ để cho người thán phục. Không hổ là yêu tộc thái tử, thiên đình đứng đầu. Thế nhưng là, tại chỗ tất cả mọi người trong lòng, lại đều sinh ra một cô vô cùng cảm giác quái dị. Không biết vì sao, mặc dù Lục Áp bên này đánh tiên quang bắn ra bốn phía, pháp tác cầm vang, nhưng là luôn cảm giác kém như vậy chút ý tứ. Dưới so sánh, Diệp Thần mười phần nhẹ nhõm, chỉ là dùng lực lượng của thân thể liền hoàn toàn đánh bại Kim Quang Tiên. Đây không thể nghi ngờ là Lục Áp bên này kịch chiến, có chút kém. Thậm chí, có chút không đáng chú ý Lục Áp sư đệ quả nhiên lợi hại. Lấy một đứng hai, còn có thể chiếm thượng phong. Đúng nha, đây chính là cầu thủ tiên cùng Linh Nha tiên sư Minh A. Đều là thái ớt kim tiên viên mãn trong đứng đầu tồn tại. Lợi hại là lợi hại. Nhưng các ngươi không cảm thấy. Cân Diệp Thần sư đệ so với, giống như, kém một chút ý tứ. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút. Lời này cũng không thể nói lung tung. Tiếng nghị luận tuy nhỏ, nhưng vẫn là truyền vào trong sân. Lục Áp tự nhiên cũng nghe đến. Hắn mới vừa bước lui Linh Nha tiên, đang chuẩn bị thừa thắng xông lên, nghe đến mấy câu này, động tác không khỏi một bữa. Kém một chút ý tứ. Bình bình. Lục Áp mặt, trong nháy mắt liền đen xuống. Hắn đường đường tiên đế, yêu tộc thái tử, tam túc kim ô. Lấy thái ớt kim tiên sơ kỳ tu vi, độc chiến hai đại thái ớt kim tiên viên mãn, còn chiếm thượng phong. Cái này gọi là bình bình. Hắn quay đầu nhìn một cái. Chỉ thấy Diệp Thần đang nhàn nhã địa đạp kim quan tiên, một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng. Nhìn lại một chút dưới đài những thứ kia đồng môn, mỗi một người đều dùng nhìn quái vật vậy nét mặt xem Diệp Thần, mà nhìn mình thời điểm, kia phần trong khiếp sợ, lại sáng rõ nhiều một tia lẽ đương nhiên. Một cỗ vô danh lửa, trong nháy mắt từ Lục Áp đáy lòng chạy trốn đi lên. Không phải đối Diệp Thần, mà là đối với mình, cái này cầu thủ tiên cùng Linh Nha tiên. Bản thân lâu như vậy cũng không có giải quyết, chẳng phải là để cho Diệp Thần sư minh coi thường bản thân. Lúc này Lục Áp mười phần để ý bản thân ở Diệp Thần đỏ thắm hình tượng. Đều là các ngươi hai người này lỗi. Lục Áp trên thân, mênh mông lực lượng pháp tắc vào thời khắc này tôn trào. Giống bên kia, cầu thủ tiên cùng Linh Nha tiên giờ phút này cũng đã ổn định thân hình, bọn họ nhìn thẳng vào mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được vô tận kinh hãi cùng quyết tuyệt. Chuyện cho tới bây giờ, đã không có bất kỳ đường lui nào. Đánh cuộc, bọn họ không thua nổi. Tiệt giáo mặt mũi, bọn họ càng ném không nổi. Cầu thủ tiên nổi giận gầm lên một tiếng, sát khí ngất trời. Cùng tiến lên, đừng lại nương tay. Linh Nha tiên cũng là hai mắt đỏ ngầu. Hai người lần nữa liên thủ, thúc giục lên 12 phần lực lượng, hướng Lục Áp đánh mạnh mà tới. Vậy mà, đang lúc này, cái đó một mực giống như là người ngoài cuộc vậy Diệp Thần, động. Hắn rốt cuộc chịu cho đem giẫm ở Kim Quang Tiên trên đầu bàn chân lấy ra, sau đó, một cước đem Kim Quang Tiên đá phải lôi đài danh giới. Diệp Thần giao bước, từng bước hướng bên này chiến trường đi tới. Lục Áp sư đệ, Diệp Thần thanh âm chuyển tới, vẫn là như vậy bình thản. Cần rút một tay không? Xem ra, dựa hết vào một mình ngươi, có chút chậm a. Lời vừa nói ra, Lục Áp mặt đen được so đáy nổi còn phải hoàn toàn. Không cần làm phiền sư minh, ta có thể giải quyết. Vâng. Lục Áp hoàn toàn nổ tung. Trên người hắn Thái Dương chân hỏa không còn là màu vàng, mà là mang tới một tia hủy diệt vạn vật trắng bệnh. Đó là Thái Dương chân hỏa tu luyện đến mức tận cùng, phản phát quy chân biểu hiện. Hôm nay bản đế nếu là không đem hai người các ngươi lông cũng đốt rủi, ta cũng không gọi Lục Áp. Lục Áp giống giận, lại là chủ động buông tha cho bộ phận phòng ngự, lấy một loại gần như liều mạng tư thế, hướng cầu thủ tiên cùng Linh Nha tiên điên cuồng nhào tới. Cầu thủ tiên cùng Linh Nha tiên nhất thời áp lực tăng lên gấp bội. Bọn họ thế nào cũng nghĩ không thông, vì sao cái này yêu tộc thái tử đột nhiên giống như là điên cuồng vậy, trở nên so vừa rồi còn muốn cuồng bạo, còn muốn hay không vậy. Diệp Thần xem một màn này, chẳng qua là cười nhạt, dừng bước. Phép khích tướng, quả nhiên dùng tốt. Tầm mắt của hắn lướt qua điên cuồng chiến đấu ba người, rơi vào những thứ kia vây xem thiệt giáo đệ tử trên người. Sau đó, hắn mở miệng lần nữa, một câu nói làm cho cả Kim Ngao đảo trước sân môn lần nữa lâm vào tuyệt đối yên tĩnh. Liền cái này, theo hầu bảy tiên cũng bất quá như vậy. Phách lối, cuồng vọng, bá đạo. Giờ khắc này tất cả mọi người đều hiểu, Diệp Thần căn bản là không có đem cầu thủ tiên ba người để ở trong mắt. Nói chuẩn xác, hắn liền theo hầu bảy tiên đô không để vào mắt. Diệp Thần trong lòng rất rõ ràng, cái này theo hầu bảy tiên một mực tại cùng nhau tu hành, với nhau giữa tình cảm rất tốt. Bản thân như là đã đắc tội bọn họ trong đó bốn cái, còn lại ba cái nói vậy cũng không xê xích gì nhiều. Đã như vậy, vậy còn không bằng phách lối một chút, định đem toàn bộ phiền toái trước hạn giải quyết. Mục tiêu của hắn từ vừa mới bắt đầu thì không phải là cái gọi là so tài, mà là vì lập uy, để tránh những thứ kia không có mắt tiệt giáo đệ tử chạy đến tìm hắn phiền toái. Cầu thủ tiên ở cuồng bạo lục gáp dưới sự công kích, vốn dĩ là tay chân luống cuống, nghe được câu này càng là giận đến ba thi thần bạo khiêu. Đây quả thực là đem bọn họ mặt mũi đè xuống đất qua lại đạp phá. A, Diệp Thần, ngươi khinh người quá đáng. Cầu thủ tiên cũng không còn cách nào duy trì loài người hình thái, một cỗ xuất xứ từ huyết mạch chỗ sâu, thuộc về thái cổ hung thú ngang ngược khí, ầm ầm bùng nổ. Giống. Một tiếng tràn đầy vô tận ngang ngược cùng hung sát chi khí gầm thét từ cầu thủ tiên trong miệng bùng nổ. Thân thể của hắn ở tiên quang trong kịch liệt bành trướng, lấy ra chân thân của mình, chính là một con thanh mao sư tử. Một bên khác linh nha tiên cũng là sắp xỉ, chỉ bất quá hắn cũng là hóa thành một con cực lớn răng vàng lao giống. Hai người này đều là hồng hoang dị chủng, chân thân vừa ra, nhất thời sẽ để cho chiến lực của bọn họ tăng vọt, một cái liền đưa lên hẳn mấy cái cấp bậc. Lục Áp nhìn một cái cũng là cười lạnh một tiếng. Sáng chân thân đúng không? Ai còn không có chân thân? Dứt lời, vô tận thái dương chân hỏa sáng lên, Lục Áp ở kia lửa trong hóa thành tam túc kim mối trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt cũng hội tụ ở Diệp Thần cùng Kim Quang Tiên trên thân. Kim Quang Tiên chân thân là kim mao hống, cái này mọi người đều biết, nhưng là Diệp Thần tựa hồ là nhân tộc đi. Nhân tộc tựa hồ không có chân thân hình thái, không cách nào chống chất sức chiến đấu đi. Cảm giác được ánh mắt xung quanh, Diệp Thần cũng là cười khẽ một tiếng đạo. Đây là chuẩn bị trước hạn thích ứng một chút bản thân phải làm vật cưới số mạng sao? Cũng chủ động hiện ra bản tướng. Chương 32, nghiền ép, đến từ đạo tổ Triệu Kiến, phần 1/2, chương 32, nghiền ép, đến từ đạo tổ Triệu Kiến, phần 1/2, Diệp Thần lời nói không nặng, lại mang theo một loại lẽ đương nhiên rõ xét. Điều này làm cho nguyên bản khí thế hung hăng ba người cũng bị đó hơi chậm lại. Bọn họ bị tức được thiếu chút nữa tại chỗ từ chân thân hình thái biến trở về tới. Khinh người quá đáng. Đây quả thực là đem bọn họ tôn nghiêm đặt ở dưới chân, dùng thô bị nhất phương thức qua lại trả đạp. Mà đổi thành một bên, hóa thành tam túc kim ô lục ác, thời là phát ra một tiếng cao vút sung sướng hót vang. Hắn cảm thấy Diệp Thần những lời này đơn giản nói đến tâm khảm của hắn trong. Ha ha ha, nói thật hay, hai cái xuất sinh còn không ngoan ngoãn đền tội, chờ bị ta sư minh cưới sao? Lục Áp chiến ý càng tăng lên, màu vàng thái dương chân hỏa thiêu đốt được càng thêm nóng cháy. Chẳng qua là hắn lời này cũng là để cho Diệp Thần trong lòng không nhịn được rủa xả. Lời này làm sao nghe được như vậy không được tự nhiên đâu. Trong lúc nhất thời, đài diễn võ bên trên một bên là hung thú gầm thét, kim ô đề minh, pháp tác va chạm, đánh trời long đất lở. Mà đổi thành một bên cũng là an tĩnh quỷ dị. Tầm mắt mọi người cũng theo bản năng hội tụ đến đài diễn võ danh giới. Nơi đó, Diệp Thần đứng chắc tay, nhẹ nhàng bình thản. Mà ở hắn cách đó không xa, Kim Quang Tiên hai mắt đỏ ngầu, bên trong hiện đầy điên cuồng tơ máu, phát ra một tiếng không giống tiếng người gầm thét. Diệp Thần, ta muốn ngươi chết. Trong tiếng giống giận dữ, thân thể của hắn cũng bắt đầu kịch liệt bành trướng, bộ lông màu vàng nóng phong trường, xương cốt phát ra rợn người nổ vang. Và anh, một cỗ không chút nào kém hơn cầu thủ tiên cùng linh nha tiên khí tức cuồng bạo, ầm ầm bùng nổ. Thoáng qua giữa, tại chỗ cái đó chật vật bóng người biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một con cao tới trăm trượng, toàn thân che lấp lông bờm màu vàng nóng, tựa như sư tử, đỉnh đầu lại dài một con dữ tợn độc giác khủng bố hung thú. Kim Mao Hống, Kim Quang Tiên bản tướng. Ngay, Kim Quang Tiên sư minh cũng hiện ra bản tướng. Cổ hơi thở này, thật là mạnh, so mới vừa rồi mạnh không chỉ một bậc. Đây mới là Kim Quang Tiên sư minh chân chính thực lực sao? Xem ra trước hắn đương tay. Dưới đài các đệ tử lần nữa phát ra kêu lên. Bọn họ có thể cảm nhận được, hiện ra bản tướng Kim Quang Tiên, cổ khí thế kia thậm chí mơ hồ vượt trên đang cùng Lục Áp kịch chiến cầu thủ tiên cùng linh nha tiên. Điều này làm cho trong lòng bọn họ lại lần nữa dấy lên một tia hy vọng. Hoặc giả, còn có được đánh. Diệp Thần, Kim Mao Hống miệng nói tiếng người, giọng nói như trung đồng, tràn đầy vô tận đoán độc cùng điên cuồng. Ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn đã hoàn toàn bị phẫn nộ cùng nhục nhã làm choáng váng đầu óc, ý niệm duy nhất chính là rửa sạch sỉ nhục. Mà rửa sạch sỉ nhục phương pháp duy nhất chính là đem người nam nhân trước mắt này hoàn toàn xé nát. Lời còn chưa dứt, hắn bốn vó đột nhiên đạp một cái. Ầm. Chắc chắn bạch ngọc đài diễn võ lại bị hắn cứng rắn bước ra bốn cái hố sâu to lớn. Hắn kia thân thể cao lớn hóa thành một đạo màu vàng chớp nhoáng, lôi cuốn uy thế hủy thiên diệt địa, hướng Diệp Thần ngang nhiên đánh tới. Lần này, hắn không tiếp tục dùng cái gì thần thông, hắn phải dùng bản thân đáng tự hào nhất, mạnh nhất thân xác, đem Diệp Thần nghiền thành thịt nát. Hắn muốn rửa sạch nhục nhã, hắn phải đem trước bị toàn bộ khi dễ, tăng gấp bội dâng trả. Vậy mà, Kim Quang Tiên cũng không biết, hắn cùng Diệp Thần giữa thực lực sai biệt, xa so với hắn tưởng tượng còn phải cực lớn. Đối mặt kia đủ để đụng nát sơn nhạc khủng bố đủ, Diệp Thần thậm chí ngay cả mí mắt cũng không có mang một cái. Hắn hay là như vậy, đứng bình tĩnh. Sẽ ở đó màu vàng vật khổng lồ sắp đụng vào trên người hắn trước một sát na, hắn mới chậm rãi nâng lên chân phải của mình. Sau đó, hướng về phía viên kia giữ tận độc giác, hướng về phía tấm kia viết đầy điên cuồng cùng oán độc gương mặt khổng lồ, trực tiếp cứ như vậy là xuống. Và anh, một tiếng ngột ngạt đến khiến lòng người phát hoảng tiếng vang cực lớn, làm cho cả đại diễn võ tựa hồ cũng đung đưa lên. Lấy Diệp Thần điểm dừng chân làm trung tâm, toàn bộ Bạch Ngọc Đài diễn võ cũng nữa không chịu nổi cổ lực lượng này. Giống mạng nhện vết rách điên cuồng lan tràn, khối lớn bạch ngọc mảnh vụn bắn bay ra. Đầu kia uy phong lẫm lẫm, khí thế ngút trời kim mao hống, liền hô một tiếng than khóc đều không thể phát ra. Cứ như vậy bị một cước cứng rắn địa đã dẫm vào đài diễn võ trong đất. Hắn thân thể cao lớn, hơn nửa cũng chui vào cứng rắn bạch ngọc dưới bình đài, chỉ để lại một đoạn vẫn còn ở vô ý thức co quắp chân sau, cùng một cái vô lực rũ xuống cái đuôi. Toàn trường lâm vào so trước đó bất kỳ lần nào cũng càng thêm hoàn toàn tĩnh mịch. Nếu như nói lần đầu tiên bị dẫm ở dưới chân là nhục nhã, như vậy lần này hoàn toàn dưới đài toàn bộ thiệt giáo đệ tử cũng cảm giác mình thần hồn đều đang run rẩy. Bọn họ miệng mở rộng lại không phát ra thanh âm nào, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn mất đi năng lực suy tư. Đây cũng không phải là chiến đấu, đây là bấn cận, là không huyền niệm chút nào nghiền ép. Trên lệch này lớn như vậy sao? Đài diễn võ bên trên, Diệp Thần chậm rãi thu chân về. Ở dưới chân của hắn là một cái sâu không thấy đáy hố to. Đáy hố, Kim Quang Tiên đã biến trở về hình người, cả người tắm máu, xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu cái. Một bộ hít vào nhiều, thở ra ít dáng vẻ, hiển nhiên đã hoàn toàn mất đi sức tái chiến. Diệp Thần nhẹ nhàng xách một tiếng, lắc đầu một cái, tựa hồ có chút thất vọng. Vốn tưởng rằng hiện ra bản tướng, có thể có mấy phần đáng nhìn, không nghĩ tới, hay là kém như vậy. Bình thản lời nói, lại giống như là từng trôi vô hình trọng truy, hung hăng nện ở Kim Quang Tiên trên thân. Chuyện này với hắn tạo thành tổn thương, có thể so với thân xác bên trên tổn thương lớn hơn nhiều. Diệp Thần lời nói dừng một chút, phản phất ở cẩn thận chu đáo một món để cho bản thân rất không hài lòng vật phẩm. Hơn nữa, quyền này tướng cũng quá xấu chút. Thôi. Diệp Thần khoát tay một cái, trên mặt lần đầu tiên lộ ra sáng rõ, không che giấu chút nào trên này. Đồ ước hay là thôi đi. Ngươi như vậy vật cưới, ta mang đi ra ngoài cũng ngại mất mặt. Với anh. Những lời này, so mới vừa rồi kia hủy thiên diệt địa một ước, uy lực còn kinh khủng hơn gấp một vạn lần. Cái này là giết người chu tâm. Phúc, đáy hồ Kim Quang Tiên đột nhiên phun ra một miệng lớn tâm huyết, khí tức cả người lấy một loại tuyết lở vậy tốc độ nhanh chóng lùi bại đi xuống. Hai mắt của hắn trong nháy mắt mất đi toàn bộ thần thái, trở nên một mảnh cho tàn. Ở trong đó đã từng kiêu ngạo, phẫn nộ, điên cuồng, hoán đầu, hết thảy tất cả đều ở đây một khắc hoàn toàn dập tắt. Xong. Đạo tâm của hắn bị Diệp Thần cái này nhẹ nhõm một câu nói hoàn toàn đánh nát. Đối với một người tu sĩ mà nói, cái này so tử vong còn phải đáng sợ. Mà đổi thành một bên, đang điên cuồng kịch chiến cầu thủ tiên cùng Linh Nha Tiên, cũng bởi vì động tĩnh bên này, xuất hiện lần nữa trong nháy mắt thất thần. Bọn họ cảm nhận được Kim Quang Tiên kia hoàn toàn tĩnh mịch đi xuống khí tức, một cỗ không cách nào hình dung lạnh lẽo từ bọn họ xương cụt, xông thẳng thiên linh cái. Sư đệ, hai người đồng thời phát ra một tiếng gào lên đau xót. Mà Lucas lại lần nữa bắt được cơ hội này. Bây giờ mới quan tâm hắn. Lucas cười rú lên một tiếng, tam túc kim ô hư ảnh hào quang tỏa sáng, hai cái lợi chảo xé toạc hư không, hung hăng chộp vào thanh mao sư tử cùng răng vàng lao giống trên lưng. Doạt doạt, máu tươi vẩy ra, mảng lớn da lông máu thịt bị xé rách xuống. Giống, ngang, cầu thủ tiên cùng linh nha tiên phát ra thống khổ gầm thét, bị cỗ này cự lực song song từ giữa không trung rơi lập, tại đài diễn võ bên trên cày ra hai đạo trưởng giải khe. Lucas vừa mới chuẩn bị đắc ý lấy le một chút, bản thân một đánh hai chiếm cứ thượng phong. Kết quả là thấy được, bên kia Diệp Thần chẳng qua là hời hợt giải quyết một cái, chỉ làm thành như vậy rung động hiệu quả. Mà bản thân đánh như vậy nửa ngày, mặc dù chiếm hết thượng phong, nhưng vẫn là không có thể hoàn toàn bắt lại hai cái này. Cái này chẳng phải là ra vẻ mình rất vô năng? Không được, không thể bị sư minh so không bằng. Lucas trong lòng hiếu thắng ngọn lửa cháy rừng rực, hắn không tiếp tục truy kích, mà là lơ lửng giữa không trung, trên người kia màu tái nhợt thái dương chân hỏa bắt đầu lấy một loại tốc độ khủng khiếp ngưng tụ, một cỗ để cho thái ớt kim tiền cũng vì đó rung động khí tức hủy diệt bắt đầu tràn ngập ra. Hắn phải dùng hoa lệ nhất, bá đạo nhất một kích, hoàn toàn kết thúc cuộc chiến đấu này. Nhưng là đối diện linh nha tiên cùng cầu thủ tiên như thế nào hạ người bình thường. Mặc dù ở bản tướng bên trên, bọn họ ở thế yếu, nhưng là ở hai người dưới sự liên thủ, Lucas cũng không có nhẹ nhõm như vậy có thể thu thập hết bọn họ. Mà đúng lúc này, Diệp Thần xoay người, không còn đi nhìn cái đó đã biến thành phế nhân Kim Quang Tiên, mà là hướng về phía cách đó không xa vẫn còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hai người nói: "Hai người các ngươi, còn phải đánh sao?" Kia bình thản lời nói, rõ ràng vượt trên sân toàn bộ thanh âm. "Hai người các ngươi, còn phải đánh sao?" Lời vừa nói ra, nguyên bản bởi vì Lucas thần uy mà hơi có vẻ hỗn loạn tràn diện, trong nháy mắt lần nữa lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch. Lúc này Linh Nha Tiên cùng cầu thủ tiên cũng là hết sức chật vật. Bọn họ biến thành thanh mao sư tử cùng răng vàng lao thân voi bên trên, còn giữ bị thái dương chân hỏa thiêu đốt nám đen, cùng với bị kim ô móng nhọn xé ra vết thương sâu tới xương. Những vết thương này, đối bọn họ mà nói, vậy cũng là vấn đề nhỏ, chân chính để bọn họ mất đi chiến ý chính là Diệp Thần. Kim Quang Tiên nhanh như vậy liền bị Diệp Thần cắt dây. Một cỗ tên là tâm tình sợ hãi, bao phủ hoàn toàn bọn họ thân là thái ớt kim tiên tôn nghiêm cùng thân là hồng hoang dị chủng hung tính. Đánh, còn thế nào đánh, lấy cái gì đi đánh? Liền Kim Quang Tiên hiện ra bản tướng, dùng tới mạnh nhất thân sát đụng đều bị đối phương hời hợt một cước đã dẫm vào trong đất, không rõ sống chết. Hai người bọn họ liên thủ ở nổi khung lục áp thủ hạ đều đã rơi vào hạ phong. Bây giờ hơn nữa Diệp Thần, điều này sao có thể đánh thắng được? Đây cũng không phải là đánh cuộc, đây là đơn phương tàn sát. Ta, cầu thủ tiên cổ học lan tròn, tiêu cực lớn sư tử thủ trên, vậy mà toát ra một tia nhân tính hóa sợ hãi, hắn muốn nói gì lại phát hiện cổ họng của mình khô khốc được không phát ra được một cái đầy đủ âm tiết. Mà đổi thành một bên, Lucas lại không làm. Hắn khó khăn lắm mới đem hai người này đẩy vào tuyệt cảnh, đang chuẩn bị ngưng tụ một cái đại chiêu, dùng hoa lệ nhất phương thức kết thúc chiến đấu, lấy lại danh dự. Kết quả Diệp Thần một câu nói, trực tiếp đem đối phương chiến ý cấp tới tắt. Thế thì còn đánh như thế nào? Sư Minh, Lục Áp tản đi lòng bàn tay ngưng tụ màu tái nhợt Thái Dương chân hỏa, hóa thành hình người, một bước liền vượt đến Diệp Thần bên người, đầy mặt đều là bực. Đừng a, ta còn không có đánh qua nghiệt đâu. Hai người này xương cứng đến nỗi rất, để cho ta đem bọn họ lông cũng đốt rủi lại nói. Chương 32, nghiệt ép, đến từ đạo tổ Triệu Kiến, phần 2, 2, chương 32, nghiệt ép, đến từ đạo tổ Triệu Kiến, phần 2, 2, hắn lời này, để cho vốn là tâm thần thất thủ cầu thủ tiên cùng linh nha tiên, càng là cả người run lên. Vậy mà, dưới đài tiệt giáo các đệ tử, lại hoàn toàn không ai để ý Lục Gáp bản trách. Tất cả mọi người lại não, cũng còn ở vào treo máy trạng thái. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau, là hoàn toàn kích nổ, như núi kêu biển gầm xôn xao. Kết thúc. Cứ như vậy kết thúc. Lấy 2 đi 3. Không, cái này căn bản là hai người, đơn phương nghiền ép 3 vị sư huynh a. Ông trời của ta. Kim Quang Tiên sư huynh đạo tâm. Bị phế. Cũng bởi vì một câu nói. Quá đáng sợ. Cái này Diệp Thần rốt cuộc là cái gì lai lịch? Hắn thật sự là nhân tộc sao? Tại sao ta cảm giác hắn so sánh với cổ đại vu còn kinh khủng hơn? Tiếng nghị luận làn sóng bình thường cuốn qua toàn bộ đài diễn võ trung quanh. Trước toàn bộ đối Diệp Thần coi thường, hoài nghi, không hiểu, vào giờ khắc này, tất cả đều hóa thành nồng nặc khiếp sợ cùng kính sợ. Chẳng ai nghĩ tới, cái này chung kết chiến cục lại là trước ai cũng không coi trọng Diệp Thần. Nói thật, đại gia ngay từ đầu cũng cho là Diệp Thần là tới trở ngại, không nghĩ tới, người này mới là thật lớn chân a. Điều này không khỏi làm đại gia bắt đầu suy tư, chẳng lẽ nói, cái này nhân tộc còn có cái gì bọn họ không biết ẩn nút tiên phu sao? Nếu không, cái này Diệp Thần làm sao sẽ mạnh như vậy? Phải biết, đây chính là theo hầu bảy tiên a, không riêng tự thân là hồng hoang dị chủng, còn có thể khoảng cách gần lắng nghe thánh nhân dạy bảo, thực lực này, ở tiệt giáo bên trong cũng là đứng đầu, kết quả là như vậy tốc độ ánh sáng bại. Hơn nữa bị bại triệt để như vậy không có tôn nghiêm. Quái vật, tuyệt đối quái vật. Cảnh giới kim tiên liền có như thế sức chiến đấu, cái này nếu để cho hắn đột phá đến thái ớt kim tiên, còn đến mức nào? Khó trách hắn dám lập được như vậy đổ ước. Là chúng ta mắt mù về. Người ta căn bản không phải cuồng vọng, mà là không có sợ hãi. Đám người nghị luận, Diệp Thần bị thai không nghe. Tâm mắt của hắn rơi vào kia đã chiến ý hoàn toàn không có, thậm chí ngay cả bản tướng đều có chút duy trì không được, thân thể ở khẽ run thanh mao sư tử cùng răng vàng lao thân voi bên trên. Hắn dạo bước, không nhanh không chậm đi tới. Mỗi một bước đều giống như dẫm ở cầu thủ tiên cùng linh nhà tiên trong trái tim. Lục Áp thấy vậy, cũng chỉ đành ngậm miệng lại, mặt to mò điệu theo ở phía sau, muốn nhìn một chút Diệp Thần rốt cuộc tính toán xử trí như thế nào hai người này. Diệp Thần đi tới trước mặt hai người, dừng bước lại. Hắn không có động thủ, cũng không nói gì, chẳng qua là vòng quanh bọn họ, chậm rãi đi một vòng. Kia tư thế, thật giống như là đang dò xét hai kiện hàng hóa. Cầu thủ tiên cùng linh nha tiên khuất đục tới cực điểm, nhưng ngay cả động cũng không dám động một cái. Bọn họ có thể cảm giác được, một cổ vô hình khí cơ chặt chẽ khóa được bọn họ. Chỉ cần bọn họ có chút dị động, nên đón bọn họ, tuyệt đối là so Kim Quang Tiên còn thê thảm hơn kết quả. Rốt cuộc, Diệp Thần dừng bước. Hắn đứng ở thanh mao sư tử trước mặt, thường tận chốc lát, sau đó lắc đầu một cái. Màu lông ngược lại rất sáng, chính là ánh mắt này, lệ khí quá nặng, không đủ ôn thuận. Tiếp theo, hắn lại đi tới răng vàng lao rồng trước mặt, nhìn một chút đôi kia cực lớn ngà voi. Đây đối với răng ngược lại không tệ, đáng tiếc, một dài một ngắn, xem không được tự nhiên. Hắn phê bình, không lớn không nhỏ, lại rõ ràng chuyển tới mỗi người trong lỗ tai. Mọi người dưới đài trố mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong sự phản ứng thấy được nồng nặc cổ quái. Đây là đang làm gì thế? Thật đang chọn chọn vật cưới. Cầu thủ tiên cùng linh nha tiên càng là giận đến cả người phát run, thân thể to lớn đều ở đây run rẩy. Đây là bực nào nhục nhã? Vậy mà, Diệp Thần lời kế tiếp, nhưng lại làm cho bọn họ như rơi vào hầm băng. Thôi, Diệp Thần khoát tay một cái, mang trên mặt một cố không che giấu chút nào trên mày. Vốn còn nghĩ, có chơi có chịu, liền miễn cương thu các ngươi. Bây giờ nhìn lại, là ta nghĩ nhiều rồi. Hắn dừng một chút, kia bình thản nhưng lại vô cùng đả thương người ngữ, vang dội toàn trường. Các ngươi phẩm chất quá kém, căn bản không xứng làm vạ kỵ của ta. Và anh, những lời này so bất kỳ thần thông pháp bảo uy lực đều muốn cực lớn, nó trực tiếp đánh vào cầu thủ tiên cùng linh nhà tiên nguyên thần trên. Không xứng, bọn họ tiệt giáo đệ tử đời hai, thánh nhân ngồi xuống theo hầu bảy tiên, thái ất kim tiên viên mãn cường giả, ở đối phương trong mắt liền làm thú cơi tư cách cũng không có. Đây là bực nào miệt thị, bực nào nhục nhã. Phúc, phúc, cầu thủ tiên cùng linh nhà tiên cũng nữa duy trì không được bản tướng, tiên quang giải tán, song song biến trở về hình người. Bọn họ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, thân thể lảo đảo muốn ngã, phảng phất trong nháy mắt bị rút đi toàn bộ tinh khí thần. Hai người bọn họ rất rõ ràng, từ hôm nay trở đi, bọn họ đem hoàn toàn trở thành toàn bộ tiệt giáo, thậm chí còn toàn bộ hồng hoang trò cười. Diệp Thần sẽ thành bọn họ tâm hồn vĩnh viễn bóng tối. Thái ớt kim tiên đánh kim tiên, kết quả bị xuống đất ăn tỏi rồi. Chuyện này đối với bọn họ tạo thành đạo tâm bên trên đả kích có thể tưởng tượng được. Nếu như không thể phá mở cái này tâm ma, bọn họ ngày sau gần như không có khả năng tiến thêm một bước. Thấy cảnh này, dưới đài các đệ tử cũng cảm giác một luồng hơi lạnh từ bàn chân sông thẳng đỉnh đầu. Thật là ác độc. Cái này Diệp Thần, thủ đoạn thật sự là quá độc ác. Giết người, bất quá đầu rơi xuống đất. Hắn cái này, là chu tâm. Là để người ta tôn nghiêm cùng con đường, cùng nhau đè xuống đất, dùng bàn chân nghiền vỡ nát. Đi, sư đệ. Diệp Thần nhìn đều chẳng muốn nhìn lại hai người kia một cái, phản phất chẳng qua là tiện tay xử lý hai kiện rác rưởi. Hắn chào hỏi một tiếng vẫn còn ở bên cạnh nhìn có chút hạ hê Lục Áp, xoay người muốn đi hạ đài diễn võ. Lục Áp nhếch mép cười một tiếng, hấp tấp địa đi theo. Hôm nay chuyến này tới quá đáng giá. Không chỉ có thấy được Diệp Thần sư huynh đại phát thần uy, còn thuận tiện mở miệng ác khí, đơn giản là cả người thoải mái. Cùng lúc đó, Kim Ngao đảo, Bích Du cung chỗ sâu, một tòa khôi hoàng xưa cũ, đạo vận do trời sinh bên trong đại điện. Thông Thiên giáo chủ ngồi cao với bên trên giường mây, chán ngán mệt mỏi mà nhìn xem trước mặt kính nước trong phát sinh hết thảy. Khi thấy cầu thủ tiên ba người khí thế hung hăng ngăn lại Diệp Thần cùng Lục Áp lúc, hắn chẳng qua là bĩu môi, không có coi ra gì. Tiểu bối giữa náo điểm mâu thuẫn, vừa đúng hắn cũng muốn nhìn một chút Diệp Thần thực lực bây giờ như thế nào. Khi thấy Diệp Thần nói lên vật cưới đánh tới lúc, hắn thiếu chút nữa không có cười ra tiếng. Có ý tứ. Tiểu tử này, so với mình tưởng tượng, còn phải có ý tứ. Khi thấy Diệp Thần một quyền đánh nát canh kim thần quang, một cước đạp lật kim quang tiên lúc, Thông Thiên cũng chỉ có thể cảm thán, cái này cựu chuyển huyền công, thật sự là nghịch thiên vô cùng. Hợp với trước tổ vu máu tươi, bản thân đệ tử này, đừng nói là trong kim tiên, liền xem như ở cao một cái cảnh giới trong thái ớt kim tiên, cũng là đứng đầu tồn tại đi. Cuối cùng, khi hắn nghe được Diệp Thần câu kia các ngươi quá xấu, không xứng làm tọa kỵ của ta thấy được kim quang tiên nói tâm vỡ nát, cầu thủ tiên cùng linh nha tiên chiến ý hoàn toàn không có lúc, Thông Thiên giáo chủ rốt cuộc không nhịn được, vỗ tay cười lớn. Ha 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 ha. Tốt. Hay cho một không xứng làm tọa kỵ của ta. Đủ cuồng. Đủ phép lối. Có ta năm đó phong phạm. Thông Thiên giáo chủ khắp khuôn mặt là vẻ tán thưởng. Đối với cầu thủ tiên ba người thảm trạng, hắn không có chút nào thương hại. Tài nghệ không bằng người, bị người giẫm ở dưới chân, đó là đáng đời. Thua đánh cuộc, bị mất mặt, đó cũng là tự tìm. Hắn tiệt giáo môn hạ, thờ phượng chính là đại đạo 50, ngày diện 49, người độn một chí lý, giảng cứu chính là vì vạn vật lấy ra một chút hy vọng sống. Cũng không phải cái gì phòng ấm trong đóa hoa. Có thực lực, ngươi liền có thể phách lối. Không có thực lực, bị người đánh, vậy thì cấp bổn tọa đàng hoàng nắm sấp. Diệp Thần lần này làm, chẳng những không có để cho hắn cảm thấy phẫn nộ, ngược lại để cho hắn cảm thấy mười phần đúng cầu vị. Đây mới là hắn tiệt giáo đệ tử nên có dáng vẻ. Về phần ức hiếp đồng môn, theo Thông Thiên, chỉ cần không người chết, kia cũng không tính là ức hiếp đồng môn. Vậy mà, đang ở Thông Thiên nhìn việc vui thời điểm, một cái hùng vĩ, lãnh đạm, nhưng lại phảng phất hàm chứa thiên địa chí lý ý chí, không có dấu hiệu nào, giáng lâm ở trong Bích Du Cung. Thông Thiên, ý chí đó hóa thành hai cái đơn giản âm tiết, trực tiếp ở Thông Thiên giáo chủ trong nguyên thần băng lên. Thông Thiên giáo chủ nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọc lại, đột nhiên từ vân sàng bên trên đứng lên, thần thái trở nên vô cùng cung kính. Lão sư, toàn bộ Hồng Hoang có thể để cho hắn phản ứng như thế, chỉ có một vị. Đạo tổ, Hồng Quân, Giáp Diệp Thần, Lục Áp, mau tới Tử Tiêu Cung. Kia hùng vĩ ý chí không có dư thừa lời nói, chẳng qua là hạ đạt một đạo pháp chỉ, tựa như nước thủy triều thối lui, phảng phất từ chưa xuất hiện qua. Trong Bích Du Cung, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhưng Thông Thiên giáo chủ tâm lại nhấc lên sóng cả ngũ trời. Kỳ quái, cái này đang yên đang lành, lão sư phải gặp hai người bọn họ làm gì? Chẳng lẽ là cái này tiên đình chuyện, nơi nào làm không để cho lão sư hài lòng không? Diệp Thần trong nhật ký không có một màn này a. Thông Thiên giáo chủ trăm mối không hiểu, nhưng hắn không dám chậm trễ chút nào. Hắn bước ra một bước, bóng dáng liền trong nháy mắt từ trong Bích Du Cung biến mất. Đài diễn võ bên trên, Diệp Thần cùng Lục Gáp đang chuẩn bị rời đi. Chợt, một cỗ không cách nào hình dung vĩ lực từ trên 9 tầng trời giáng lâm. Sau đó, một đạo bóng dáng vô thanh vô tức xuất hiện ở đài diễn võ trung ương. Người nọ người mặc đạo bào màu xanh, mặt mũi cổ truyết, rõ ràng liền đứng ở nơi đó, lại cho người ta một loại cùng cả phiến thiên địa hòa làm một thể, không thể nắm lấy cảm giác. Chính là Tiệt Giáo đứng đầu, Thông Thiên Thánh Nhân. Bái kiến lão sư, bái kiến sư tôn. Đài diễn võ trên dưới, toàn bộ Tiệt Giáo đệ tử, bao gồm Lục Gáp cùng kia sủi lơ trên đất cầu thủ tiên, linh nha tiên, tất cả đều đồng loạt quỳ sụp xuống đất, cùng kính hành lễ. Thông Thiên giáo chủ ánh mắt quét qua toàn trường. Khi hắn thấy được kia dạng nước đài diễn võ, cùng với trong hố chỉ còn dư nửa cái mạng kim quang tiên, còn có kia hai cái quỷ dưới đất run lẩy bẩy cầu thủ tiên cùng linh nha tiên lúc, hắn không nói gì. Tầm mắt của hắn cuối cùng rơi vào Diệp Thần cùng Lục Gáp trên thân. Hai người các ngươi, đi theo ta. Thông Thiên giáo chủ lời nói, giống vậy bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hắn vất ống tay áo một cái, một đạo thanh quang thoáng qua, trực tiếp cuốn lên Diệp Thần cùng Lục Gáp. Sau một khắc, ba người liền hóa thành một đạo núi liền trời đất trường hồng, phóng lên cao, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Còn sót lại đông đảo tiệt giáo đệ tử hết thảy bái phục trên đất, đồng nói: "Cùng tiễn lão sư." Nhưng lại trong lòng của bọn họ là tâm tư dị biệt. Thông Thiên giáo chủ vì sao tự mình đến mang theo Diệp Thần cùng Lục Áp? Đây không thể nghi ngờ là để cho hai người này ở đông đảo tiệt giáo đệ tử trong lòng nhiều hơn một tầng sắc thái thần bí. Mà lúc này Lục Áp cùng Diệp Thần cũng là mặt một bức. Tình huống gì? Thông Thiên thế nào mang theo giữa bọn họ hướng thiên ngoại hỗn độn đi? Chương 33, nhân tộc khí vận, Dương Cung Tuất Kiếm Thánh Nhân, phần 1/2, phần 1/2, chương 33, nhân tộc khí vận, Dương Cung Tuất Kiếm Thánh Nhân, phần 1/2, phần 1/2, thiên ngoại hỗn độn. Diệp Thần chỉ cảm thấy trước mắt quang ảnh biến ảo, quanh mình hết thảy đều hóa thành hỗn loạn nhất đường còn cùng sắc hối. Thánh nhân chi uy, khủng bố như vậy, chỉ là bị Thông Thiên giáo chủ tay áo quấn, hắn liền cảm nhận được một loại vượt qua thời không, điên đảo cản khôn vĩ lực. Loại tốc độ này, đã không cách nào dùng bất kỳ đã biết khái niệm đi cân nhắc. Không giống với Diệp Thần trước tốt xấu thể nghiệm qua một lần. Một bên Lục Áp, hiển nhiên là lần đầu tiên trải qua loại tràng diện này, cả người cũng có vẻ hơi phấn khởi cùng thần trương. Hắn muốn mở miệng nói những gì, lại phát hiện bản thân liền há mồm khí lực cũng không có. Ở thánh nhân lực lượng bao bảo, hắn giống như là hổ phách trong côn trùng, không thể động đậy. Diệp Thần ngược lại lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Hắn không có đi chống cự cổ lực lượng kia, mà là mặc cho này mang theo bản thân xuyên qua. Đồng thời, đầu óc của hắn đang nhanh chóng vận chuyển. Thông Thiên giáo chủ tự mình dẫn người, mục đích là thiên ngoại hỗn độn. Câu trả lời đã gần như hiện rõ. Thử Tiêu cung, đạo tổ Hồng Quân đạo tràng. Chẳng qua là, Hồng Quân triệu kiến mình cùng Lục Gáp làm gì? Diệp Thần cũng không cảm thấy bản thân cùng đạo tổ giữa có thể có cái gì giao tập. Chẳng lẽ là bởi vì thiên đình chuyện? Diệp Thần trong đầu vô số ý niệm thoáng qua, nhưng thủy chung không bắt được địa khâu mấu chốt nhất. Đang ở hắn suy tư lúc, quanh mình kia hỗn loạn quang ảnh đột nhiên hơi chậm lại. Sau một khắc, toàn bộ dung chuyển cũng lắng xuống. Bọn họ đến một tòa xưa cũ, hùng vĩ, nhưng lại không nhìn ra bất kỳ chất liệu cung điện, lặng lặng địa trôi lơ lửng ở vô tận trong hỗn độn. Nó phảng phất từ khai thiên lập địa ban đầu liền tồn tại ở này, tuyên cổ không thay đổi. Cung điện trên cửa treo một khối bảng hiệu, ba cái đại đạo phù văn buộc vòng quanh trước cổ, tản ra chấn áp muôn đời vô thượng đạo vận. Thử Tiêu cung, chỉ là đứng ở chỗ này, Diệp Thần cũng cảm giác được một cô khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác áp bách. Đây cũng không phải là nhằm vào ai bị áp, mà là một loại sinh mạng tầng thứ bên trên tuyệt đối chính lệnh. Phảng phất sâu kiến nhìn lên sao trời, người phàm theo dõi thiên đạo. Cho dù là đã tới một lần Tử Tiêu cung, Diệp Thần cũng là cảm thấy cỗ này cực lớn cảm giác áp bách. Lục áp càng là cả người cứng ngắc, liền hô hấp cũng theo bản năng ngừng lại. Trong cơ thể hắn Thái Dương chân hỏa bản nguyên đều ở đây một khắc ngủ đông lên, tựa hồ đang sợ hãi cái gì. Đi thôi. Thông Thiên giáo chủ ngược lại thành thói quen, hắn chỉnh sửa một chút áo bào, trước tiên hướng cung điện cổng đi tới. Diệp Thần cùng Lục Gáp theo sát phía sau. Bước vào Tử Tiêu cung trong nháy mắt, Diệp Thần chỉ cảm thấy quanh thân chợt nhẹ. Bên ngoài kia cuồng bạo hỗn độn khí, ở chỗ này bị triệt để ngăn cách. Cung điện bên trong, trống trải mà yên tĩnh, không có dư thừa trang sức, chỉ có 6 cái bồ đoàn trưng bày ở một tòa dưới đài cao. Vậy mà, giờ phút này trong cung điện, lại không phải không có một bóng người. Đài cao bên trái, đứng một vị người mặc bát quái đạo bào, cầm trong tay biển quải, khí tức thanh tĩnh vô vi, phản phất cùng toàn bộ thiên địa cũng hòa làm một thể ông lão. Thái thượng thánh nhân. Mà ở đối diện hắn, thời là một vị phong hoa tuyệt đại, khí chất thương xót ung dung nữ tử, quanh thân của nàng vẫn biết nồng nặc tạo hóa khí. Nữ hoa nương nương. Thấy được hai vị này đồng thời, Thông Thiên giáo chủ dừng bước, khẽ gật đầu. Đại minh, nữ hoa sư muội. Thái thượng thánh nhân chẳng qua là mở ra nửa khép tầm mắt, coi như là đáp lại. Không nghi ngờ chút nào, trước không động ấn chuyện, để cho Thái thượng thánh nhân cùng Thông Thiên giáo chủ quan hệ giữa xuất hiện như vậy một tia cái khe. Mà nữ hoa, thời là đem tò mò tầm mắt nhìn về phía Thông Thiên sau lưng Diệp Thần cùng Lục Áp, nhất là Diệp Thần. Về phần Lục Áp, nữ hoa nương nương ánh mắt ở trên người hắn đảo qua một cái. Lục Áp khi nhìn đến hai vị này thánh nhân lúc, đầu óc đã hoàn toàn treo máy. Tình huống gì? Thế nào hai vị này đại thần cũng ở nơi đây? Hôm nay rốt cuộc là cái gì lễ lớn? Mà Diệp Thần khi nhìn đến Thái thượng cùng nữ hoa một khắc kia, trong lòng cây kia một mực không có thể bắt đầu suy tuyến, trong nháy mắt bị tiếp nối. Thái thượng thánh nhân, lập nhân giáo, giáo hóa nhân tộc, thưởng nhân tộc khí vận. Nữ hoa nương nương, đoàn đất tạo ra con người, vì nhân tộc thánh mẫu, cùng hưởng nhân tộc khí vận. Bây giờ, đạo tổ Hồng Quân đem hai vị này cùng nhân tộc quan hệ mật thiết nhất thánh nhân, kể cả bản thân cái này nhân tộc cùng với yêu tộc thái tử Lục Áp, cùng nhau gọi tới Tử Tiêu cung. Một cái lớn mật suy đoán hiện lên Diệp Thần trong lòng. Chẳng lẽ nói, đang lúc này, toàn bộ trong Tử Tiêu cung, kia nguyên bản tĩnh mịch đạo vận, chợt trở nên vô cùng hùng vĩ, thâm thúy, lại trí cao vô thượng. Một cỗ không cách nào hình dung, không cách nào suy đoán, không cách nào ý chí chống cự, giáng lâm. Trên đài cao, một đạo bóng dáng, từ hư hóa thực, chống rông xuất hiện. Hắn nhìn qua chẳng qua là một cái bình thường ông lão, nhưng hắn tồn tại lại làm cho toàn bộ hỗn độn thời không cũng lấy hắn làm trung tâm. Hắn chính là nói, hắn chính là lý, hắn chính là hết thảy. Đạo tổ, Hồng Quân, bái kiến lão sư. Thông Thiên, Thái thượng, nữ hoa ba vị thánh nhân, nhất thể không người, hành đệ tử chi lễ. Kia tư thế, cung kính tới cực điểm. Lục Áp càng là trực tiếp đầu giảm xuống đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên một cái. Diệp Thần cũng đi theo không người xuống, nhưng hắn trong lòng cũng là lật lên sóng cả ngút trời. Hồng Quân xuất hiện, không có mang tới bất kỳ dị tượng, hắn chẳng qua là bình tĩnh ngồi ở trên đài cao. Hắn kia lãnh đạm đến không chứa một tia tình cảm tầm mắt, chậm rãi quét qua phía dưới đám người. Cuối cùng, lời của hắn vang lên. Lời nói kia không mang theo bất kỳ tâm tình gì, nhưng ở mỗi người nguyên thần chỗ sâu, rõ ràng nổ tung. Vũ yêu lượng kiếp đã qua, thiên đạo tuần hoàn, hồng hoang nên có thiên địa mới vai chính. Nghe đến đó, vô luận là ba vị thánh nhân hay là Lục Áp, trong lòng đều là rung một cái. Bọn họ biết, chính để đến rồi. Hồng hoang thế giới, ai có thể trở thành thiên địa vai chính, ai là có thể chấp trưởng toàn bộ thời đại khí vận. Đây là cơ duyên to lớn. Hồng Quân lời nói, không có chút nào dừng lại, tiếp tục vang lên. Nhân tộc, làm hưng. Vâng. Đơn giản bốn chữ, lại phảng phất là thiên đạo hiến trường, hàm chứa không thể nghi ngờ cuối cùng quyết định. Nữ hoa nương nương thân thể mềm mại, khẽ run lên, trên mặt toát ra một tia khó có thể ức chế vui sướng. Thái thượng thánh nhân kia muôn đời không thay đổi trên mặt, cũng xuất hiện một tia chấn động. Thông Thiên giáo chủ thời là hai mắt ánh sáng lóe lên, bắt đầu nhanh chóng tính toán. Ma quy dạp dưới đất Lục Áp, thời là hoàn toàn ngưỡng ác. Nhân tộc, thế nào lại là nhân tộc? Những thứ kia ở trong mắt của hắn, nhỏ yếu, yếu ớt, trừ sinh sôi năng lực mạnh ra hoàn toàn vô dụng ngày mốt chủng tộc. Bọn họ dựa vào cái gì có thể thay thế hùng mạnh Vu yêu hai tộc trở thành thiên địa vai chính? Cái này không hợp lý. Bất quá theo sát phía sau, đó chính là mừng như điên. Dù sao, cái này ở trong thiên đình, thế nhưng là mới chiêu thu không ít nhân tộc. Cái này nhân tộc nếu là trở thành thiên địa vai chính, đối với bây giờ thiên đình mà nói, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Lục Áp trong lòng cũng là thoáng qua một tia hiểu ra. Khó trách trước đây không lâu, nhân tộc gia nhập Thiên Đình sẽ cho Thiên Đình khí vận mang đến lớn như vậy biến hóa. Thì ra là như vậy. Cái này nhất bình tĩnh, là thuộc về Diệp Thần. Dù sao, thân là người xuyên việt hắn đối đây hết thảy đã sớm biết rồi. Hồng Quân không để ý đến phản ứng của mọi người, hắn phảng phất một cái nhất công chính cơ khí, chẳng qua là ở tuyên đọc đã sớm quyết định trình tự. Nhân tộc muốn đại hưng, đương lập ba hoàng năm đế, đã định nhân luân, dẹp an sa tác. Ba hoàng năm đế nên có đế sư dạy dỗ, đợi ba hoàng năm đế quý vị, đế sư có thể được chia đại khí vận, đại công đức. Lời vừa nói ra, ba vị thánh nhân hô hấp cũng trở nên có chút dồn dập. Mấu chốt nhất chính là Hồng Quân hạ một phen lời, càng làm cho thái thượng thánh nhân biến sắc. Không động ấn chính là nhân đạo chí bảo, càng là nhân hoàng quý vị trọng yếu nhất. Được không động ấn người, nhưng lĩnh hưởng nhân tộc ba thành khí vận. Trong Tử Tiêu cung, ngắn ngủi yên tĩnh sau, không khí đột nhiên trở nên tế nhị. Thái thượng thánh nhân kia cổ chuyết trên mặt mũi, một mực bình tĩnh không lay động nét mặt rốt cuộc xuất hiện một tia vết rách. Hắn hơi nghiêng đầu, nhìn về phía bên người Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên sư đệ. Thái thượng thánh nhân lời nói vẫn vậy bình thản, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ rõ xét ý vị. Ba hoàng năm đế là nhân tộc đại hưng căn bản, kỳ danh chán làm thận trọng. Không biết, người kia nói chí bảo không động ấn, bây giờ ở người nào trong tay? Thông Thiên giáo chủ nghe vậy, khoe miệng cũng phải không từ tự chủ hướng lên giơ lên. Hắn thản nhiên nhìn lại Thái thượng thánh nhân đạo: "Đại huynh cần gì phải biết rõ còn hỏi? Kia không động ấn, mấy tháng trước ta du lịch Thủ Dương sơn lúc, sư minh tặng cho ta." "Tặng cho?" Thái thượng thánh nhân lặp lại một lần cái từ này, trong giọng nói nghe không ra vui giận. Thế nhưng đôi phảng phất hàm chứa thiên địa chí lý trong mắt, lại xít sao khóa được Thông Thiên giáo chủ hiển nhiên đối với Thông Thiên giáo chủ vậy, hắn không hề hài lòng. Chương 33, nhân tộc khí vận, Dương cung tuất kiếm thánh nhân, phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 33, nhân tộc khí vận, Dương cung tuất kiếm thánh nhân, phần 1 phần 2, phần 2, 2, cái gì gọi là tặng cho? Đó không phải là bởi vì Thông Thiên giáo chủ cầm Chu Tiên tứ kiếm ăn cướp trắng trợn sao? Lúc ấy hắn cũng không biết, cái này cái gọi là không động ấn tầm quan trọng. Bây giờ, thái thượng trong lòng là thật hối hận. Sớm biết cái này không động ấn như vậy trọng yếu, ban đầu coi như cùng Thông Thiên đã làm một trận, cũng không nên đem vật này cấp hắn mới lạ. Nhưng là, chuyện cho tới bây giờ, thái thượng thánh nhân cũng không thể mở miệng nữa đi đòi hỏi đi, hắn cũng kéo không xuống cái mặt này tới. Về phần Thông Thiên, mặc dù hắn cũng nhìn ra thái thượng thánh nhân mất hứng, nhưng là hắn cũng sẽ không bởi vì thái thượng thánh nhân mất hứng, liền đem không động ấn trả lại. Thông Thiên giáo chủ trong lòng âm thầm đắc ý Diệp Thần nhật ký quả nhiên là thứ tốt, trước hạn báo cho hắn liên quan tới không động ấn tầm quan trọng, cùng với nhân tộc đem hưng chuyện này. Nếu không, lấy thái thượng cứ khéo, bản thân nơi nào có thể tùy tiện bắt được không động ấn. Nữ Hoa Nương Nương thấy giữa hai người không khí lạnh dần, chủ động mở miệng bình thường không khí đạo: "Hai vị sư minh, giờ phút này cũng không phải là tranh chấp lúc. Đạo tổ đã nói rõ, nhân tộc làm hưng, ba hoàng năm đế sắc phong bắt buộc phải làm. Không biết cái này ba hoàng năm đế vị, nhưng đã có định luận." Nữ Hoa Nương Nương đem ánh mắt nhìn về phía trên đầu đạo tổ Hồng Quân. Không nghĩ tới, đạo tổ Hồng Quân cũng là mười phần bình tĩnh mở miệng nói: "Ba hoàng năm đế vị, bọn ngươi nhưng tự đi quyết đoán, bất quá cái này ba hoàng năm đế, nhất định phải là nhân tộc. Hơn nữa không thể là thánh nhân môn hạ." Lời này vừa nói ra, trong Tử Tiêu cung không khí trong nháy mắt đọc lại. Thông Thiên giáo chủ trong lòng cái kia vừa mới dâng lên một điểm nhỏ cừu cừu, nhất thời bị tới lạnh thấu tim. Không thể là thánh nhân môn hạ. Cái này trực tiếp đem hắn toàn bộ đường lui cung cấp phá hỏng. Hắn vốn đang tính toán, coi như không thể để cho Diệp Thần hoặc là Lục Gáp đi làm nhân hoàng, tìm căn tính tốt tam đại đệ tử, vận hành một phen, cũng không phải không được. Bây giờ nhìn lại, con đường này là hoàn toàn đi không thông. Bất quá, Thông Thiên giáo chủ chẳng những không có nản lòng, ngược lại trong lòng càng thêm lửa nóng. Nhân hoàng vị không giành được, không phải còn có đế sư vị sao? Đây chính là đạo tổ chính miệng nói, có thể được chia đại khí vận, đại công đức chức vị. Hơn nữa trong tay mình còn nắm lớn nhất vô liếng, không động ấn. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi liếc mắt một cái bên người đại huynh thái thượng. Quả nhiên, thái thượng thánh nhân tấm kia 10,000 năm không thay đổi tấm đá trên mặt, giờ phút này đã mơ hồ có một tia vết rách. Thông Thiên giáo chủ trong lòng khỏi nói nhiều thoải mái. Để ngươi tính toán, để ngươi vô vi. Bây giờ mắt trợn tròn đi. Mà đổi thành một bên, Diệp Thần cả người cũng mau choáng váng. Hắn nghe được cái gì? Thông Thiên giáo chủ đem không động ấn cầm đi. Chuyện khi nào? Thế nào cầm? Đó không phải là thái thượng bảo bối sao? Dùng để trấn áp nhân giáo khí vận chí bảo, làm sao sẽ chạy đến Thông Thiên trong tay? Chẳng lẽ là mình nhớ lầm? Không thể nào. Diệp Thần cũng là cảm thấy một chút không bình thường mùi vị. Cái này Thông Thiên giáo chủ cùng trong trí nhớ mình Thông Thiên giáo chủ hoàn toàn bất đồng a, cái này đầu tiên là trọng lập thiên đình, lại là chiêu mộ nhân tộc, bây giờ liền thái thượng không động ấn cũng cấp mượn đến rồi. Cái này không phải tiệt giáo giáo chủ, đây quả thực là chặn ngang giáo chủ a. Diệp Thần trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, nhưng ngoài mặt vẫn là bộ kia trầm lặng yên ả bộ dáng. Hắn chẳng qua là lặng lẽ cúi đầu, phản phất đây hết thảy cũng không có quan hệ gì với hắn. Đang lúc này, một mực yên lặng thái thượng thánh nhân cuối cùng mở miệng: "Lão sư." Hắn hướng về phía trên đài cao Hồng Quân hơi không lời, lời nói vẫn vậy bình thản, lại lộ ra một cố không thể bỏ qua kiên trì. "Môn hạ đệ tử của ta Huyền Đô chính là tiên tiên nhân tộc đắc đạo, tâm tính thuần lương, nhưng vì ba hoàng một trong." Lời này vừa ra, Thông Thiên giáo chủ thiếu chút nữa tại chỗ cười ra tiếng. Thật đúng là sẽ đoạt a. Bất quá, hắn còn chưa mở miệng, một bên nữ hoa nương nương lại lên tiếng trước: "Đại huynh lời ấy sai rồi." Nữ hoa nương nương thành thực tiến lên, hướng về phía Hồng Quân thi lễ một cái, sau đó mới chuyển hướng thái thượng: "Nhân tộc là ta chỗ tạo, luận đến sâu xa, ai cũng không sánh bằng ta. Cái này giáo hóa nhân tộc chi công đức, ta nữ hoa cùng cũng làm lấy một phần. Huynh trưởng ta phục hy, nguyện vì thiên hạ nhân tộc chuyển thế lịch kiếp, lấy tự thân đạo quả bù đắp nhân tộc thiên cơ, chính là ba hoàng đứng đầu, thiên hoàng. Nữ hoa vậy, để cho mọi người tại đây tất cả giật mình. Thánh nhân huynh trưởng chuyển thế vì nhân hoàng, thủ đúc này không thể bảo là không lớn. Thái thượng thánh nhân chân mày nhỏ bé không thể nhận ra động một cái. Ở nơi này trong lúc mấu chốt, phục hy lại cứ vừa lúc bỏ mình chuyển thế. Cái này rất khó không để cho thái thượng thánh nhân cảm thấy, trong này có phải hay không có một ít tính toán. Hắn liền nói, phục hy như vậy tinh thông tính toán ra hỏa, làm sao sẽ dễ dàng như vậy sẽ chết ở vu yêu trong đại kiếp. Tình cảm chờ ở đây đâu. Bất quá, nữ hoa vậy, cũng là để cho thái thượng thánh nhân cùng thông thiên không cách nào phản bác. Dù sao, nữ hoa chính là nhân tộc thánh mẫu, lấy nàng ở nhân tộc khí vận trong chiếm cứ tỷ trọng mà nói, định một cái nhân hoàng vị trí, thật đúng là không phải chuyện gì. Thông thiên giáo chủ cũng là sững sờ, ngay sau đó vỗ tay khen, nữ hoa sư muội tốt quyết đoán. Nếu có phục hy đạo hữu chuyển thế vì nhân hoàng, quả thật nhân tộc chi đại hạnh. Hắn lời này ngược lại không phải là khét đạo. Phục hy thực lực cùng trí tuệ, hắn cũng là công nhận. Hơn nữa, cái này thiên hoàng vị bị nữ hoa cầm đi, dù sao cũng tốt hơn rơi vào hắn đại huynh trong tay. Trong lúc nhất thời, trong Tử Tiêu cung không khí trở nên có chút vi diệu. Nữ hoa đã quyết định một hoàng, kia còn lại hai hoàng năm đế, là được thái thượng cùng thông thiên tranh đoạt tiêu điểm. Thái thượng thánh nhân yên lặng chốc lát, tựa hồ ở cân nhắc hơn thiệt. Hắn biết, nữ hoa đề nghị, Hồng Quân đạo tổ chắc chắn sẽ đáp ứng. Nhân tộc thánh mẫu, cộng thêm phục hy tự thân nền tảng, cái này thiên hoàng bị ổn. Đã như vậy, tranh cái nữa vô ích. Tầm mắt của hắn lần nữa trở về đến thông thiên giáo chủ trên thân. Mà thông thiên giáo chủ giờ phút này chính là một bộ thỏa thuê mãn nguyện bộ dáng, không động ấn nơi tay nhân hoàng chi sư vị trí, hắn tự nhận là 10 phần chắc chín. Về phần còn lại nhân hoàng bị, hắn cũng phải giành giật một hồi. Hắn háng giọng một cái, ánh mắt nhìn thẳng thái thượng thánh nhân, lời nói giữa mang theo một chút xíu không che giấu nhằm vào. Nữ hoa sư muội nói cực phải, nhân hoàng bị làm từ đối nhân tộc có cống hiến lớn người cư chi, chẳng qua là hắn giọng điệu chợt thay đổi, đầu mâu nhắm thẳng vào trước thái thượng chỗ nói Huyền Đô. Đại huynh đệ tử Huyền Đô tuy là tiên thiên nhân tộc, nhưng từ hóa hình tới nay liền ở Thủ Dương Sơn thanh tu, với nhân tộc không có chút nào tất công. Người như vậy làm sao có thể đảm đương nhân hoàng trọng trách? Thông thiên giáo chủ thanh âm tại trống trải trong Tử Tiêu cung vang vọng, mỗi một chữ cũng rõ ràng. Theo ý ta, Huyền Đô sư điệt tâm tính đạm bạc, không thích hợp vì nhân hoàng. Cùng lắm, ỷ vào nhân tộc xuất thân, làm cái đế sư, dạy dỗ một cái tương lai nhân hoàng, cũng là miễn cưỡng đúng quy cách. Nói xong, thông thiên giáo chủ trong lòng một trận thoải mái. Hắn lời nói này đã nâng cao nữ hoa, lại chê bai Huyền Đô, còn thuận tiện điểm ra đế sư vị trí này, có thể nói là một hòn đá hạ ba con chim. Hắn chính là muốn để cho thái thượng biết, cái này nhân tộc đại hưng công đức, không phải hắn muốn chia là có thể phân. Hắn chờ đợi thái thượng thánh nhân phản bác, chờ hắn dựa vào lý lẽ biện luận. Đến lúc đó, bản thân lấy thêm ra không động ấn đòn sát thủ này, hoàn toàn đoạn mất hắn toàn bộ niệm tưởng. Vậy mà, sau đó phát sinh một màn, lại làm cho thông thiên giáo chủ trên mặt đắc ý, trong nháy mắt đọc lại. Chỉ thấy thái thượng thánh nhân nghe xong hắn, chẳng những không có tức giận, ngược lại chậm rãi gật gật đầu. Tấm kia cổ truyết trên mặt, thậm chí lộ ra một tia đồng ý. Sư đệ nói, thật là hữu lý. Cái gì? Thông thiên giáo chủ hoài nghi mình nghe lầm. Có lý. Ta cái này rõ ràng bày ra là tìm chuyện, ngươi làm sao sẽ cảm thấy có lý? Ngay cả bên cạnh nữ hoa cùng lục ác, cũng lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Chỉ có Diệp Thần, đang nghe thái thượng những lời này trong nháy mắt, trong lòng thoát một cái. Một cố dự cảm bất tưởng, xông lên đầu. Quả nhiên. Thái thượng thánh nhân theo thông tin vậy, không nhanh không chậm tiếp tục nói, Huyền Đô tâm tính xác thực đạm bạc, không thích tranh đấu, để hắn làm nhân hoàng, ngược lại làm khó hắn. Nếu thông tin sư đệ cũng cảm thấy, hắn có tư cách đảm nhiệm đế sư vị. Thái thượng thánh nhân dừng một chút, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía thông thiên. Vậy chuyện này cứ như vậy quyết định đi. Huyền Đô liền là ba hoàng chi sư. Và anh. Trong Tử Tiêu cung phảng phất có một đạo vô hình sấm sét nổ vang, thông thiên giáo chủ cả người cũng cứng ở tại chỗ. Hắn miệng mở rộng, lại một chữ đều nói không ra, đầu óc trống rỗng. Ta mới vừa nói cái gì? Ta để hắn làm đế sư. Ta lúc nào để hắn làm đế sư? Ta đó là chê bai hắn a. Hắn xem thái thượng thánh nhân tấm kia không có chút rung động nào mặt, một cố bị bỡn cợt nổi giận, xông thẳng thiên linh cái. Bị lừa rồi. Mình bị cái này mày dậm mắt to láo ra hỏa cấp hố. Hắn vốn định đem thái thượng hoàn toàn đá ra khỏi cục, lại không nghĩ rằng bản thân chính miệng đem đế sư cái này to như trời công đức chắp tay đưa đến đối phương mép. Thái thượng chiêu này mượn nước đẩy thuyền, chơi được thật sự là quá đẹp. Một bên lục ác nhìn một chút nhà mình sư tôn bộ kia thấy quỷ nét mặt, lại nhìn một chút đối diện nhẹ nhàng bình thản thái thượng thánh nhân, đầu óc có chút không xoay chuyển được tới. Tình huống gì? Chương 33, nhân tộc khí vận, Dương Cung Tuất Kiếm Thánh Nhân, phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 33, nhân tộc khí vận, Dương Cung Tuất Kiếm Thánh Nhân, phần 2, 2, phần 1 phần 2, mới vừa không phải sư tôn chiếm hết thượng phòng, đem thái thượng thánh nhân nói đến nghẹn lời không nói sao? Thế nào chỉ chớp mắt, cái này nhân hoàng chi sư vị trí là được Huyền Đô. Sư tôn, đây là bị tính toán. Lục Áp Miệng, Trương Thành nó hình. Ma Diệp Thần, thời là ở trong lòng điên cuồng che mặt. Không nhìn nổi. Thật sự là không nhìn nổi. Sư tôn a sư tôn, ngươi nhưng để ý chút đi. Ngươi chút ý đồ kia, ở người ta thái thượng thánh nhân trước mặt, đơn giản hãy cùng giấy trắng vậy, thấy rõ ràng. Ngươi cho là ngươi ở thứ ba tầng, suy nghĩ dùng không động ấn tuyệt sát. Trên thực tế người ta ở thứ năm tầng, đã sớm phán đoán trước ngươi phán đoán trước, thông thiên giáo chủ còn muốn nói chút gì, vãn hồi một cái bản thân mới vừa vứt bỏ mặt mũi cùng kia phần to như trời công đức. Hắn cảm giác mình phổi cũng mau muốn chọc giận nổ. Hắn đường đường tiệt giáo đứng đầu, thiên đạo thánh nhân, không ngờ bị nhà mình đại huynh dùng loại phương thức này cấp chơi một bố. Cái này nếu là chuyến đi, hắn thông thiên ra mặt còn cần hay không? Hắn há miệng, một cố không chịu thua quật cường xông lên đầu, liền xem như ở đạo tổ trước mặt mất lễ phép, hắn hôm nay cũng nhất định phải đưa cái này chàng tử tìm trở về. Vậy mà, đang ở hắn sắp mở miệng kia một cái chớp mắt, trên đài cao, kia phảng phất muôn đời không thay đổi đạo tổ Hồng Quân, rốt cuộc mở miệng lần nữa. Chuyện này đã định, lãnh đạo mấy chữ, lại mang theo một cố không thể nghi ngờ, chung kết hết thể bí lực. Thông thiên giáo chủ lời ra đến quẹ miệng, cứng rắn bị ba chữ này cấp trận trở về, nghẹn được hắn như muốn hụt máu. Đã định, cứ quyết định như vậy. Ta đó là lời khách khí, ta đó là châm chọc. Ngươi làm sao lại tưởng thật đâu? Thông thiên giáo chủ trong lòng đang gầm thét, thế nhưng là ở Hồng Quân kia lãnh đạm nhìn soi mói, hắn lại một chữ đều nói không ra. Hắn biết, đạo tổ mở miệng chính là thiên đạo định luật, lại không sửa đổi có thể. Huyền Đô, thật cũng bởi vì bản thân một câu nói lấy nhặt được một cái ba hoàng chi sư đầy trời công đức. Thông thiên giáo chủ tâm đang dỉ máu, mà đổi thành một bên, Diệp Thần đã hoàn toàn không nhìn nổi. Thông thiên a, ngươi đầu này cũng quá sát. Chơi đầu óc, chơi tâm cơ, đây là ngươi có thể có thao tác sao? Tốt như vậy thế cuộc, cũng có thể đưa một đợt, không hổ là ngươi a, Thông thiên. Cái này thao tác, đơn giản là chưa bao giờ nghe, chưa từng thấy. Diệp Thần thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi, phong thần cuộc chiến thời điểm, Thông Thiên giáo chủ sở dĩ thất bại được thảm như vậy, có phải hay không cũng có phương diện này nguyên nhân. Tính cách này, quá dễ dàng bị nhằm vào a. Giờ khắc này, Diệp Thần thậm chí cảm thấy được, chính mình có phải hay không suy nghĩ nhiều. Cái này Thông Thiên giáo chủ tựa hồ không có gì khác biệt ta giống nhau là như vậy ngây ngô. Đang ở Thông Thiên giáo chủ phẫn nộ đến sắp tại chỗ lúc nổ, Hồng Quân lời nói vẫn còn tiếp tục. Ba hoàng trong, Thiên hoàng phục hy đã định, này sư Huyền Đô đã định. Về phần còn lại địa hoàng cùng nhân hoàng bị. Hồng Quân lời nói hơi dừng lại một chút. Trong Tử Tiêu cung, tất cả mọi người tâm cũng nhắc tới cổ họng. Thông Thiên giáo chủ càng là trong nháy mắt đem toàn bộ phẫn nộ cũng ép xuống, trong hai mắt lần nữa giấy lên hy vọng ánh lửa. Không sai, còn có một cái địa hoàng, một cái nhân hoàng. Đế sư vị trí ném đi, nhưng nếu là có thể vì tiệt giáo tranh thủ đến một cái ngai vàng, đó cũng là cơ duyên to lớn. Trong tay mình còn nắm không động ấn lá vương bài này. Vậy mà, Hồng Quân lời kế tiếp lại giống như là một chậu nước đá, từ đầu đến chân đem hắn tới lạnh thấu tim. Trong cõi minh minh, sớm có định số. Bọn ngươi, không cần tranh cãi nữa. Và anh, không cần tranh cãi nữa. Sớm có định số. Đây coi là cái gì? Còn chưa bắt đầu, liền đã kết thúc. Thông Thiên giáo chủ hoàn toàn ngơ ngác. Không chỉ là hắn, ngay cả một bên Thủy Trung Thanh Tịnh vô vi thái thượng thánh nhân, cũng đã vì huynh trưởng quyết định thiên hoàng vị nữ hoa nương nương, cũng đều lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Bọn họ thân là thánh nhân, thế thiên chấp nói, không ngờ không có tính tới, cái này còn lại hai hoàng vị đã có thuộc về. Ba vị thánh nhân trong lòng đồng thời động một cái, bắt đầu điên cuồng thôi diễn tiên cơ. Trong phút chốc, nguyên thần của bọn họ phảng phất xuyên tấu vô tận thời không, thấy được kia quần quận về phía trước nhân đạo trường hà. Ở trường hà bên trong, hai cỗ cực lớn đến không thể tin nổi khí vận cùng nhân quả đang cùng nhân tộc số mạng thật chặt quấn quýt lấy nhau. Trong đó một cỗ khí vận bày biện ra an lành mây tia hình dạng, ẩn chứa trong đó một tia yếu đất lại trí cao vô thượng hồng mông tử khí, còn có một cọc to như trời xả thân nhân quả. Một cỗ khác khí vận thì nặng nề như đại địa, mang theo một cỗ hết cỡ đạp đất vô thượng công đức, giống vậy cùng nhân tộc khí vận chặt chẽ không thể tách rời. Cái này ba vị thánh nhân thôi diễn tới đây, nhất tề hít sâu một hơi. Thật đúng là như vậy. Còn lại hai hoàng vị, thật sớm đã bị người dự định. Cố này thiên cơ, trước bị hỗn độn che giấu, nếu không phải đạo tổ vạch trần, bọn họ căn bản không thể nào tính lên. Xin hỏi lão sư, cái này địa hoàng cùng nhân hoàng, đến tột cùng là người nào? Nữ hoa nương nương không nhịn được mở miệng hỏi. Nàng cũng hết sức tò mò, đến tột cùng là kia hai vị tồn tại, có thể có lớn như vậy phúc duyên cùng theo hầu, vị thiên đạo trực tiếp định là nhân hoàng. Hồng Quân kia không chứa một tia tình cảm tầm mắt quét qua đám người, cuối cùng chậm rãi nổ ra hai cái tên. Địa hoàng chính là Hồng Vân, nhân hoàng chính là Bắc Hải Huyền Quy. Lời vừa nói ra, trong Tử Tiêu cung một lần nữa lâm vào quỷ dị tĩnh mịch. Hồng Vân, cái đó hồng hoang thứ nhất thằng xui xẻo, thứ nhất người hiền lành, ban đầu ở trong Tử Tiêu cung nhường chỗ ngồi, kết quả chọc tới côn bằng, sau đó lại được hồng mông tử khí, bị toàn bộ hồng hoang đuổi giết, cuối cùng rơi vào cái thân tử đạo tiêu, chân linh cũng thiếu chút nữa bị đánh tan kết quả. Hán phải làm nhân hoàng. Còn có kia Bắc Hải Huyền Quy, Bất Chu Sơn Đảo, Thiên Chi Tây Bắc Nghiêng, nữ hoa nương nương luyện đá và trời, chém thứ tư chân, dùng để hết cỡ. Đây cũng là có công lớn đức ở thiên địa. Nhưng một cái thằng xui xẻo, một cái bị chém bàn chân 10,0005 láo rùa, hai người bọn họ phải làm nhân tộc ba hoàng trong địa hoàng cùng nhân hoàng. Hoa phong này nhìn thế nào không đúng a? Lục Áp đã hoàn toàn choáng váng. Hắn cảm giác hôm nay ở Tử Tiêu cung cái này tiểu hội nhi, so hắn đi qua mấy vạn năm bị đánh vào còn lớn hơn. Thế giới này biến hóa quá nhanh, hắn cái này yêu tộc thái tử đầu óc đã hoàn toàn theo không kịp. Thông Thiên giáo chủ ở khiếp sợ ngắn ngủi sau, trong lòng dâng lên là vô tận mất mát. Không có, cái gì cũng bị mất. Ba hoàng vị, một cái không có mò được. Ba hoàng chi sư, còn bị bản thân tự tay đưa cho kẻ thù không đội trời chung. Chuyến này Tử Tiêu cung hành trình, đơn giản là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Hắn bây giờ duy nhất còn lại niệm tưởng, chính là vậy còn không có quyết định năm đế. Nhưng ba hoàng công đức khổng lồ biết bao, cân năm đế so với, hoàn toàn không phải một cái lựa cấp. Tay hắn cầm không động ấn, vốn tưởng rằng có thể ăn lớn nhất một khối bánh gà tổ, kết quả quay đầu lại, chỉ có thể đi theo người khác thưởng điểm bánh gà tổ rất rưởi. Thông Thiên giáo chủ càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng phẫn uất. Hắn thậm chí cảm thấy được, có phải hay không đại huynh thái thượng đã sớm đoán đến đây hết thảy, cho nên mới cố ý đào hầm, dùng một cái ba hoàng chi sư vị trí, liền đem bản thân cấp đổi. Nhất định là như vậy. Cái này lao đồng bạc. Thái thượng thánh nhân ngược lại vẫn vậy một bộ trầm lặng yên ả bộ dáng, phản phất đây hết thảy cũng không có quan hệ gì với hắn. Hắn chẳng qua là đứng bình tĩnh, ai cũng đoán không ra trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Mà trong toàn trường, mặt ngoài nhất bình tĩnh, nội tâm lại nhất không bình tĩnh, thuộc về Diệp Thần. Hồng Vân, Huyền Quy. Nghe tới hai cái danh tự này thời điểm, Diệp Thần trong lòng nhấc lên so Thông Thiên giáo chủ còn phải kịch liệt sóng to gió lớn. Bởi vì hai cái danh tự này cùng hắn trong trí nhớ thần thoại chống lại. Địa Hoàng Thần Nông, Nhân Hoàng Hiên Viên. Ở thời sau trong truyền thuyết, Địa Hoàng Thần Nông đời trước chính là Hồng Vân lão tổ. Mà Nhân Hoàng Hiên Viên, thời là từ đầu kia bị chém tới bốn chân lấy hết cỡ Bắc Hải Huyền Quy, chuyển thế mà thành. Đây hết thảy cũng đối được. Thế nhưng là, chi tiết hoàn toàn không đúng. Diệp Thần đầu góc nhanh chóng vận chuyển, vô số nghi ngờ giống như là thủy triều dâng lên. Hồng Vân lão tổ, hắn là một mảnh Hồng Vân đắc đạo, cân nông nghiệp, cân nếm bách thảo, có nửa xu quan hệ sao? Để cho hắn đi làm dạy dỗ nhân tộc trồng trọt, nhận ra thảo dược Địa Hoàng Thần Nông. Cái này chuyên nghiệp cũng quá không phù hợp đi. Còn có kia Bắc Hải Huyền Quy, một cái 10,0005 bất động lao vương bát, bị chém bốn cái chân, hoang khi đoán chừng so Bắc Hải nước biển cũng sâu. Để cho hắn đi làm chinh chiến bốn phương, lực chiến sĩ cảng, thống nhất bộ lạc, đúc đỉnh khí Nhân Hoàng Hiên Viên. Ba hoàng chuyện đã xong. Về phần năm đế, cùng với đế sư vị, bọn ngươi thánh nhân có thể cầm không động ấn, tự đi thương nghị. Ngoài ra, Thiên Đình bây giờ thống suất hồng hoàng, ở nơi này Nhân Hoàng chuyện bên trên cũng nên rút một phần sức. Diệp Thần cùng Lục Gáp vừa nghe, cũng choáng váng. Chương 33, nhân tộc khí vận, Dương Cung Tuất Kiếm Thánh Nhân, phần 2, 2, phần 2, 2, chương 33, nhân tộc khí vận, Dương Cung Tuất Kiếm Thánh Nhân, phần 2, 2, phần 2, 2, cái này còn có chuyện của chúng ta đâu. Lục Gáp đầu góc còn không có từ phía trước kia một hệ liệt kinh thiên xoay ngược lại trong tỉnh hồn lại, giờ phút này nghe nói như thế, cả người đều có chút choáng váng. Thiên Đình cũng phải rút một phần sức. Đây là ý gì? Chẳng lẽ nói, cái này Nhân Hoàng chi sư, thậm chí năm đế vị, Thiên Đình cũng có thể chia một chén canh. Nghĩ đến đây cái có thể, Lục Áp trái tim liền không nhịn được bịch bịch cuộn loạn lên. Đây đối với bây giờ Bách Phế Đại Hưng, cần khí vận cùng công đức Thiên Đình mà nói, đơn giản là trên trời rơi xuống tới bánh nhân. Dù sao cái này Nhân Hoàng vị, đại biểu không phải đừng, mà là to như trời công đức a. Lục Áp kích động đến thiếu chút nữa tại chỗ biến trở về Tam Túc Kim Ô, hắn vội vàng nhìn về phía Diệp Thần, lại phát hiện Diệp Thần mặc dù cũng có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Trong lòng cũng không khỏi thầm than, cái này Diệp sư minh tâm tính liền không phải là cùng bậc thường, loại chuyện như vậy, không ngờ cũng có thể gặp biến không sợ hãi. Kỳ thực Diệp Thần trong lòng cũng là hết sức kinh ngạc, bất quá nghĩ lại, tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Dù sao, bây giờ Thiên Đình cùng nhân tộc quan hệ mười phần mật thiết, cái này Nhân Hoàng chuyện, như thế nào có thể tha cho mở nhân tộc đâu. Chỉ thấy Diệp Thần cùng Lục Gáp hai người gật đầu liên tục, cùng kêu lên lên tiếng. Đệ tử tuân pháp chỉ. Trên đài cao, Hồng Quân bóng dáng đang nói xong những lời này sau, liền lần nữa hóa thành hư vô, biến mất vô ảnh vô tung. Phản phất hắn chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Theo Hồng Quân rời đi, kia cổ trấn áp toàn bộ hỗn độn chí cao đạo vận cũng theo đó tiêu tán. Trong Tử Tiêu Cung, không khí trong nháy mắt trở nên vô cùng vi diệu. Thông Thiên giáo chủ từ mới vừa rồi trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, trên mặt phẫn uất vẻ mặt quét một cái sạch, thay vào đó là một cỗ không nén được mừng như điên. Tốt, quá tốt rồi. Thiên Đình cũng phải nhúng tay. Diệp Thần cùng Lục Gáp thế nhưng là hắn Tiệt giáo môn hạ, Thiên Đình được chỗ tốt, không phải tương đương với hắn Tiệt giáo được chỗ tốt sao? Hắn nhìn một cái đối diện cái kia như cũ trầm lặng yên ả thái thượng thánh nhân, trong lòng cười lạnh. Đại Minh, ngươi tính kế tính tới tính lui, đem một cái ba hoàng chi sư vị trí cấp tính toán đi. Nhưng ngươi coi là đến, lão sư sẽ cho Thiên Đình mở cái lô này sao? Không động ấn tại trên tay ta, Thiên Đình lại là ta Tiệt giáo người ở chủ đạo, đợt sóng này ưu thế ở ta. Thông Thiên giáo chủ cảm giác mình lại được rồi, mà đổi thành một bên thái thượng thánh nhân, tấm kia 10,0005 không thay đổi trên mặt, rốt cuộc xuất hiện một tia sóng chấn động bé nhỏ. Thiên Đình, biến số này xác thực vượt ra khỏi hắn đoán. Hắn nhìn một cái Thông Thiên, vừa liếc nhìn Thông Thiên sau lưng kia hai cái tiểu bối, chuyện tựa hồ trở nên thú vị. Đang lúc này, thái thượng thánh nhân trước tiên phá vỡ yên lặng. Nếu lão sư đã có pháp chỉ, chuyện này liên quan đến nhân tộc tương lai, càng liên quan đến bọn ta thánh nhân giáo phái khí vận, không thể khinh suất. Lời của hắn vẫn vậy bình thản, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Nữ Hoa Nương Nương khẽ gật đầu, bày tỏ đồng ý nàng huynh trưởng phục hy thiên hoàng vị đã ổn, còn lại chuyện cùng nàng liền không có cái gì quá lớn xung đột lợi ích. Nữ Hoa bây giờ cũng là lã vọng buông cần. Thông Thiên giáo chủ thời là hừ lạnh một tiếng, không nói gì, thế nhưng thái độ đã rất rõ ràng. Muốn thương nghị có thể, nhưng không động ấn tại trên tay ta, ta quyết định. Thái thượng thánh nhân phảng phất không nhìn thấy Thông Thiên bộ kia ta rất khó chịu dáng vẻ, tiếp tục không nhanh không chậm nói. Nơi đây là đạo tổ thanh tu nơi, không thích hợp ở lâu. Không bằng mời hai vị sư đệ sư muội, còn có hai vị kia Thiên Đình tiểu hữu, cùng nhau rời bước ta kia Thủ Dương Sơn, lại gọi đến mấy vị khác thánh nhân, cùng nhau thương nghị, như thế nào? Lời vừa nói ra, Diệp Thần trong lòng chính là thoát một cái. Đem thương nghị địa điểm định ở đạo trường của hắn Thủ Dương Sơn, riêng cái này chính là một loại trong lòng ưu thế. Sân nhà tác chiến, khí thế bên trên liền ép người khác một con. Hơn nữa, hắn đây là đang hướng tất cả mọi người tuyên cáo, cho dù không động ấn không tại trên tay hắn, cái này nhân tộc chuyện, vẫn là hắn cái này nhân giáo giáo chủ định đoạt. Dưới Diệp Thần ý thức nhìn về phía nhà mình sư tôn. Sư tôn a, ngươi nhưng tuyệt đối đừng trúng kế a. Vậy mà, Thông Thiên giáo chủ giờ phút này chính là ý khí phong phát thời điểm, nơi nào sẽ nghĩ nhiều như vậy. Hắn thấy, thái thượng đây là xuống nước. Đây là không có biện pháp, chỉ có thể mời bản thân đi địa bàn của hắn thương nghị. Đi thì đi. Chẳng lẽ ở địa bàn của ngươi, ta Thông Thiên sẽ còn sợ ngươi sao? Hừ, đi đi liền. Thông Thiên giáo chủ hất một cái tay áo bảo, ngạo nghễ nói, ta ngược lại muốn xem đại huynh ngươi lần này lại có thể chơi ra hoa dạng gì tới. Hắn lời này tràn đầy gây hấn ý vị. Nữ hoa nương nương thấy vậy, chẳng qua là lắc đầu bất đắc dĩ, nàng đối với lần này đã sớm không có gì lạ. Nếu hai vị sư huynh cũng không có dị nghị, vậy liền ý lìa đại huynh nói. Nàng tỏ thái độ. Diệp Thần ở bên cạnh xem, đã không biết nên nói cái gì cho phải. Được chưa, chỉ có thể nói, Thông Thiên giáo chủ ở phương diện này chưa từng có khiến người ta thất vọng. Thấy được ba vị thánh nhân cũng đạt thành nhận thức chung, Lục Áp ở một bên cũng là hưng phấn không thôi, lặng lẽ đụng một cái Diệp Thần. Sư huynh, chúng ta cũng muốn đi Thủ Dương sân sao? Đây chính là thánh nhân đạo tràng a. Diệp Thần liếc hắn một cái, tức giận ở trong lòng rủa xả. Lại một cái không tâm cơ ra hỏa. Đi thôi. Thông Thiên phất ống tay áo một cái, cuốn lên Diệp Thần cùng Lục Áp, bước ra một bước, liền đã rời đi Tử Tiêu Cung. Quang ảnh biến ảo, thời không điên đảo. Làm Diệp Thần lần nữa phục hồi tinh thần lại lúc, bọn họ đã xuất hiện ở một tòa tiên khí hòa hợp, đạo vận do trời sinh trên tiên sơn. Nơi này chính là Nhân Giáo đạo trường, Thủ Dương Sơn. Mà ở trước mặt bọn họ, một tòa xưa cũ cung điện trước, Thái Thượng Thánh Nhân cùng Nữ Hoa Nương Nương đã sớm chờ ở nơi nào. Thái Thượng Thánh Nhân kia mở phân nửa nửa khép tầm mắt, hơi bỗng lúc đích. Một cổ vô hình không chất, nhưng lại huyền ảo vô cùng đạo vận, lấy hắn làm trung tâm, trong nháy mắt vượt qua vô tận thời không, hướng mấy cái khác phương hướng truyền lại mà đi. Bất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, Côn Lôn Sơn, trong Ngọc Hư Cung, một đạo lệnh bằng uy nghiêm, tràn đầy trật tự cùng cao ngạo khí cơ, phóng lên cao. Ngay sau đó, phương Tây thế giới cực lạc, hai đạo tràn đầy từ bi cùng tịch diệt ý hùng vi khí tức, cũng theo đó mà động. Sau một khắc, trên Thủ Dương Sơn bối, ba hoa trích trẻ, mặt đất nở sen vàng. Ba đạo bóng dáng, gần như chẳng phân biệt được trước sau địa dáng lâm ở bát cảnh cung trước. Bên trái một người, cầm trong tay tam bảo ngọc như ý, người mặc hạnh hoàng bảo, mặt mũi trang nghiêm, chính là Xiển giáo giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mà bên cạnh hắn, thời là hai cái mặt mang khổ sở chi sắc, người mặc tạo hoàng đạo bảo đạo nhân. Một người cầm trong tay thất bảo diệu thụ, một người cầm trong tay tiếp dẫn bảo tràng, chính là phương Tây nhị thánh tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Bái kiến đại minh, nữ hoa sư muội, ra mắt Thông Thiên sư đệ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng phương Tây nhị thánh thân hình rơi xuống, hướng về phía thái thượng cùng nữ hoa khẽ gật đầu. Bất quá Nguyên Thủy Thiên Tôn chân mày, nhưng ở lúc này không dễ phát hiện mà nhíu lại. Tình huống gì? Nhìn liệu bộ này, Thông Thiên cùng nữ hoa là đã sớm tới. Đại minh triệu tập bọn ta tới trước, nói là thương nghị nhân hoàng chuyện, kết quả bọn họ hai cái lại trước hạn một bước. Một cô bị bài xích bên ngoài cảm giác, để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng nhất thời sinh ra một tia không vui. Rõ ràng hắn cùng đại minh mới là người thân nhất. Ngay sau đó, tầm mắt của hắn rơi vào Thông Thiên giáo chủ sau lưng Diệp Thần cùng Lục Gáp trên người. Cô này không vui, trong nháy mắt liền biến thành không che giấu chút nào chán ghét. Thông Thiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn kia trong trẻo lạnh lùng lời nói trực tiếp vang lên, mang theo một cỗ nhìn xuống chất vấn. Đại minh mời ta chờ tới trước, chính là thương nghị có liên quan nhân tộc khí vận chuyện lớn. Ngươi mang cái khoác lông nheo góc, ưa sinh chứng hóa hạng người đệ tử tới trước, là đạo lý gì? Vâng. Lời vừa nói ra, trong sân không khí trong nháy mắt hạ xuống băng điểm. Lục Áp mặt bá một cái liền trợn nhìn. Khoác lông nheo góc, ưa sinh chứng hóa, đây là đang mang ai? Đây là đang chỉ hắn cùng hắn sư tôn Thông Thiên lô mũi mắng. Một cỗ cực lớn cảm giác nhục nhã, để cho hắn cả người cũng run rẩy. Lời này vừa nói ra, Thông Thiên giáo chủ sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Hắn đột nhiên quay đầu, cặp kia hàm chứa vô tận kiếm ý con ngươi chặt chẽ tập trung vào Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy, ngươi lặp lại lần nữa. Vậy mà Nguyên Thủy Thiên Tôn lại bình thản tự nhiên không sợ. Hắn xem thường nhất chính là Thông Thiên môn hạ những thứ kia chẳng phân biệt được theo hầu, phẩm tính bất hảo đệ tử. Hắn thấy đây quả thực là làm bẩn bọn họ bản cổ chính tông uy danh. Hừ, Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, lời nói càng thêm cay nghiệt. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Thánh nhân nghị sự, há là loại này tiểu bối có thể dự tính? Lúc này xem Dương Cung Tuất Kiếm hai người, Diệp Thần cũng là ngơ ngác. Tình huống gì? Chẳng lẽ hai vị thánh nhân muốn đánh nhau? Chương 34, Nhân Hoàng Chi Sư, Thái Thượng Thiên Vị, phần 1 phần 2, phần 1 phần 2, chương 34, Nhân Hoàng Chi Sư, Thái Thượng Thiên Vị, phần 1 phần 2, phần 1 phần 2, Nguyên Thủy Thiên Tôn phất trần hất một cái, hiện ra hết thánh nhân uy nghiêm. Xuất xứ từ bản cổ chính tông tiêu ngạo, để cho hắn căn bản khinh thường với che giấu bản thân đối Lục Áp, thậm chí còn toàn bộ tiệt giáo xem thường. Tốt. Hay cho một đức hạnh có thua thiệt. Thông Thiên giáo chủ giận quá thành cười. Hắn đột nhiên bước về phía trước một bước, toàn bộ Thủ Dương Sơn đại địa cũng tùy theo đột nhiên trầm xuống. Ngươi môn hạ đệ tử, trừ ỷ vào xuất thân, tại Côn Lôn Sơn bên trong đóng cửa thanh tu, lại có người nào vì cái này hồng hoang thiên địa lập được hơn phân nửa phân công lao? Lần này nghị sự, bọn họ liền Tử Tiêu Cung cửa cũng không vào được, ngược lại thì đệ tử của ta lấy được đạo tổ triệu kiến, thậm chí so ngươi cái này thánh nhân còn phải sớm hơn, ngươi lại có gì tư cách ở chỗ này đối ta tiệt giáo đệ tử soi mói bình phẩm? Vâng. Những lời này để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn cả người đều có chút không kèm được. Hắn cặp kia uy nghiêm trong mắt, đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó bị vô tận nổi giận trối lấp đầy. Một cỗ khủng bố đến đủ để xé toạc hỗn độn khí cơ, từ trên người hắn điên cuồng bùng nổ. Thông Thiên, ngươi cản rỡ. Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm đã không còn trong trẻo lạnh lùng, mà là tràn đầy không nén được nỗi khủng. Một bên Lục Áp đã hoàn toàn thấy choáng. Hắn muốn là bị Nguyên Thủy Thiên Tôn mắng xấu hổ muốn chết, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nhưng trong nháy mắt, nhà mình sư tôn liền bật hết hỏa lực, đem vị kia cao cao tại thượng thánh nhân phun kè tua tơi tả. Cái này, đây cũng quá mạnh đi. Lục Áp chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết sông thẳng đỉnh đầu, xem Thông Thiên giáo chủ kia ngạo nghệ đứng thẳng bóng lưng, trong lòng tràn đầy vô tận sùng bái cùng cảm kích. Có sư tôn như vậy, bao nhiêu may mắn cũng. Mà Diệp Thần cũng là có chút ngượng bức. Tình huống gì, nhà mình lão sư, cấp Nguyên Thủy Thiên Tôn phun pha bỡ. Không đúng, cái này Thông Thiên lúc nào như vậy mồm mép lanh lợi. Hắn nhớ rõ ràng, Thông Thiên trước kia không phải như vậy. Kỳ thực, đây là Diệp Thần nguyên nhân. Thấy được Diệp Thần nhật ký cùng rủa xả, để cho Thông Thiên giáo chủ ở tiềm di mạc hóa trong, cũng học không ít thứ. Phun người, chính là một cái trong số đó. Trên thủ Dương Sơn không khí đã khẩn trương tới cực điểm. Thông Thiên cùng Nguyên Thủy, hai vị thánh nhân giữa khí cơ điên cuồng va chạm, để cho chung quanh thời không cũng bắt đầu bặm mẹo, hiện ra địa hỏa nước phong hỗn độn cảnh tượng. Tựa hồ sau một khắc, hai vị này bản cổ chính tông sẽ phải ở nơi này nhân giáo đạo trường đánh lớn. Đứng ở một bên tiếp dẫn cùng chuẩn đề, liếc nhau một cái, kia hai tấm 10,000 năm không thay đổi khổ sở trên mặt mũi, cũng lộ ra một tia khó có thể phát hiện sắc mặt vui mừng. Đánh, đánh nhau mới tốt. Tam thanh càng là bất hòa, bọn họ Tây Phương giáo lại càng có hưng thịnh cơ hội. Nữ hoa nương nương thời là đôi mi thanh tú nhíu chặt, nàng vừa định mở miệng khuyên giải, nhưng là vừa không biết nên nói thế nào mới tốt. Nàng cũng không nhận ra, hai vị này sẽ nghe nàng khuyên. Nữ hoa trong lòng thở dài, liền cũng không cần phải nhiều lời nữa. Thánh nhân giữa nhân quả, không phải nàng có thể tùy tiện can thiệp. Thông Thiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay Tam Bảo Ngọc Như Ý, đã nở rộ ra ngàn tỷ đạo hào quang, hắn tựa hồ đã đến bùng nổ danh giới. Ngươi môn hạ những thứ này ước sinh chứng hóa hạng người, bất kính thiên số, không tuân theo sư trưởng, phẩm tính bất hảo. Ngươi không chỉ có không thêm vào quả giáo, ngược lại xem là kiêu ngạo. Đơn giản là suy đổi ta Tam Thanh môn phong. Hôm nay, ta liền muốn đại đại huynh, thật tốt thanh lý môn hộ. Lời còn chưa dứt, đỉnh đầu hắn trên, cánh mây lan lột, một cây xưa cũ, thế lương, lại tản ra vô tận sắc bén cùng khí sát phạt cờ xí, chậm rãi hiện lên. Bàn cổ phiên. Khai Thiên Tam Bảo một trong, nắm giữ sát phạt, uy lực vô cùng. Thấy được bàn cổ phiên xuất hiện, Thông Thiên giáo chủ chẳng những không có nửa phần vẻ sợ hãi, ngược lại chiến ý càng thêm ngẩng cao. Ha 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 ha. Thanh lý môn hộ. Nguyên Thủy, ngươi xứng sao? Ta tiệt giáo giáo nghĩa, hưu giáo vô loại, lấy ra một chút hy vọng sống. Ngươi không ưa, vậy liền đã làm một trận. Ta ngược lại muốn xem là ngươi bản cổ phiên lợi hại, hay là ta Chu Tiên kiếm sắc bén hơn. Sắc. Một tiếng kinh thiên động địa kiếm minh, vang dội 9 tầng trời 10 tầng đất. Bốn chuôi màu sắc khác nhau, sát khí ngút trời cổ kiếm, vòng quanh ở Thông Thiên giáo chủ quanh thân, kiếm khí ngang dọc, cắt rời hỗn độn. Chu Tiên tử kiếm. Phi đồng không phải là sắt cũng không phải thép, từng ở dưới tu di sơn dấu. Không cần âm dương điên đảo luyện, há không có nước lựa tôi phong mang. Chu Tiên lợi, lục tiên mất, hãng tiên khắp nơi lên hồn vang. Tuyệt tiên biến hóa vô cùng diệu, đại la thần tiên máu nhuộm váy. Hai đại tiên tiên trí bảo khí tức ở nơi này nho nhỏ trên thủ Dương Sơn rằng co, kinh khủng kia uy năng, để cho đều là thánh nhân nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đề cũng cảm nhận được áp lực lớn. Diệp Thần cung Lục Áp càng bị Thông Thiên giáo chủ bảo hộ ở sau lưng, dù vậy kia tiêu tán đi ra một tia khí sát phạt, cũng để cho bọn họ nguyên thần đau nhói, gần như muốn tan vỡ ra. Đây chính là thánh nhân chi uy, đây chính là hồng hoang cao cấp nhất sức chiến đấu. Mắt thấy một trận thánh nhân giữa đại chiến sẽ phải hoàn toàn bùng nổ, ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cái bình thản cổ truyết không mang theo chút nào khói lửa lời nói khoan thai vang lên. Đủ rồi, chỉ hai chữ lại phảng phất là thiên đạo luân âm, hàm chứa không cho kháng cự trí cao pháp lý. Trong phút chốc kia đủ để xé toạc hồng hoang bản cổ phiên sát khí, cùng cái kia có thể tái diễn hỗn độn chu tiên kiếm ý, hoàn toàn đồng thời bị một dòng lực lượng vô hình cứng rắn ép trở về. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ đều là thân thể rung một cái, kia đã tăng lên tới cực hạn khí thế, giống như khí cầu bị đâm thủng, trong nháy mắt tiêu trừ ở vô hình. Tất cả mọi người đều nhìn về cái đó từ đầu đến cuối cũng không có nhúc nhích một cái ông lão. Nhân giáo giáo chủ, Thái thượng thánh nhân. Thái thượng thánh nhân chậm rãi mở hai mắt ra. Thái thượng thánh nhân kia bình thản hai chữ, giống như trên 9 tầng trời thần dụ, mang theo không thể nghi ngờ bí lực, trong nháy mắt ép vỡ Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ giữa kiếm kia dương nọ trường khí thế. Bàn cổ phiên vô tận khí sát phạt, Chu Tiên tứ kiếm ngút trời kiếm ý, ở nơi này cổ thành tĩnh vô vi đạo vận trước mặt, lại như cùng gặp phải khắc tinh bình thường, như nước thủy triều lui về mỗi người chủ nhân trong cơ thể. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ đều là thân thể hơi chấn động một chút. Kia cổ đã nhảy lên tới cực hạn, đủ để hủy thiên diệt địa thánh nhân chi uy, cứ như vậy bị hời hợt vút lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt lúc xanh lúc trắng, khó coi tới cực điểm. Hắn thu hồi bản cổ phiên, thế nhưng đôi trong mắt lạnh như băng, vẫn vậy nhìn chằm chằm Thông Thiên, tràn ngập sự không cam lòng cùng nổi giận. Thông Thiên giáo chủ cũng hừ lạnh một tiếng, đem Chu Tiên tứ kiếm biến mất. Hắn giống vậy không dễ chịu. Đại huynh thực lực tựa hồ lại tinh tiến, chỉ hai chữ liên hóa giải hắn cùng Nguyên Thủy giằng co, phần này tu vi đã vững vàng ép bọn họ một con. Trong Tam Thanh Thái Thượng cầm đầu, hôm nay hắn mới thật sự cảm nhận được bốn chữ này phân lượng. Một bên Diệp Thần càng là thấy tim đập chân run. Mạnh, quá mạnh mẽ. Đây mới là Tam Thanh đứng đầu, nhân giáo giáo chủ chân chính thực lực sao? Không động thì thôi, động một cái, liền có chấn áp càn khôn chi uy. Nhà mình sư tôn Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, mặc dù cũng là thánh nhân tôn sư, nhưng ở vị này đại huynh trước mặt, rõ ràng còn kém một đoạn. Cái này lao đồng bạc, dấu cũng quá sâu. Mà Phương Tây Nhị Thánh tiếp dẫn cùng chuẩn đề, khi nhìn đến một màn này sau, trên mặt kia nhìn có chút hạ hê nét mặt trong nháy mắt thu liễm, thay vào đó là trước giờ chưa từng có ngưng trọng. Bọn họ vốn tưởng rằng Tam Thanh bất hòa là bọn họ Tây Phương giáo trỗi dậy tuyệt hảo cơ hội, nhưng bây giờ xem ra chỉ cần có thái thượng cái này sâu không lường được tồn tại một ngày, bọn họ ba huynh đệ liên minh liền không thể phá vỡ. Mong muốn phân hóa tam thành, khó, quá khó. Được rồi. Thái thượng thánh nhân chậm rãi mở miệng, phản phất mới vừa rồi kia đủ để cho hồng hoang vỡ vụn rằng co, chẳng qua là một trận đứa bé giữa càng quái. Hắn đảo mắt đám người, lời nói lần nữa trở lại chính đề. Đạo tổ pháp chỉ, nhân tộc làm hưng, ba hoàng đã định, chuyện này đã thành định cục. Thiên hoàng phục hy, này sư vì ta môn hạ huyền đô. Địa hoàng hồng vân, nhân hoàng huyền quy, là thiên đạo định số, không cần bàn lại. Hắn môi nói một câu, nguyên thủy thiên tôn sắc mặt liền khó coi một phần. Nghe tới ba hoàng vị cùng đế sư vị đều đã xong xuôi đâu đó, mà hắn đối với lần này lại không biết gì cả lúc, nguyên thủy thiên tôn tấm kia trang nghiêm mặt đã đen đến sắp chảy ra nước. Tốt mà, thì ra chuyện lớn như vậy, ba người các ngươi đã sớm thương lượng xong. Đem ta nguyên thủy kêu đến, chính là cho ta biết một cái kết quả. Một cô bị bài xích, bị ngó lơ cực lớn cảm giác nhục nhã, xông thẳng nguyên thủy thiên tôn tiên linh cái. Hắn đường đường bản cổ chính tông, xiển giáo đứng đầu, lúc nào bị loại đãi ngộ này? Dưới hắn ý thức nhìn về phía thông thiên, lại phát hiện thông thiên cũng là một bộ nín lửa bộ dáng, hiển nhiên ở Tử Tiêu cung cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Nhìn lại nữ hoa, việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Thái thượng thánh nhân tiếp tục không nhanh không chậm nói: "Ba hoàng chuyện đã xong, nhưng nhân tộc đại hưng, vẫn cần ba hoàng năm đế thống trị thiên hạ. Đạo tổ có lời, ba hoàng năm đế chi sư thuộc về, từ bọn ta thánh nhân cầm không động ấn thương nghị. Ngoài ra..." Thái thượng thánh nhân dừng một chút, tầm mắt chuyển hướng Diệp Thần cùng Lục Ác. Chương 34, nhân hoàng chi sư, thái thượng thiên vị, phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 34, nhân hoàng chi sư, thái thượng thiên vị, phần 1 phần 2, phần 2, 2, thiên đình bây giờ thống suất hồng hoàng, cũng đem tại trong đó phân một phần công đức. Vâng. Lời này vừa ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn hoàn toàn không kèm được. Cái gì? Liên thiên đình kia hai cái tiểu bối đều có tư cách đúng tay, hắn xiển giáo ngược lại thành kết thúc người ngoài. Đây quả thực là đem hắn mặt để dưới đất lật đi lật lại ma sát. Hắn vừa muốn mở miệng chất vấn, nhưng là lại phát hiện bản thân không có gì để nói. Chuyện này là đạo tổ quyết định, căn bản không có hắn quyền cự tuyệt. Đại huynh nói cực phải. Đang ở không khí lung túng tới cực điểm thời điểm, Nguyên Thủy Thiên Tôn hít sâu một hơi, vậy mà cứng rắn đem tia cổ căm giận ngút trời ép xuống. Hắn kia lạnh băng tầm mắt quét qua đám người, cuối cùng định cách tại trên người Thái Thượng Thánh Nhân. Nhân Hoàng Chi Sư, liên quan trọng đại, làm từ phúc duyên thâm hậu, tính tình cao khiết hạng người đảm nhiệm. Ta xiển giáo môn hạ, đại đệ tử Quảng Thánh Tử, nhị đệ tử Xích Tinh Tử, đều là theo hầu bất phàm, dốc lòng người tu đạo, nhưng vì đế sư, giáo hóa nhân hoàng. Hắn lời này nói đến hùng hồn, một chút cũng không có trước đối với nhân tộc chê mai. A, một tiếng không che giấu chút nào chê cười từ Thông Thiên giáo chủ trong miệng phát ra. Chỉ thấy Thông Thiên giáo chủ chẳng những không có tức giận, ngược lại vỗ tay cười một tiếng. Nhị huynh nói rất là, đế sư vị xác thực nên do đức hạnh cao thượng hạng người đảm nhiệm. Hắn lời này vừa ra, không chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn sửng sốt, ngay cả nữ hoa cùng Phương Tây Nhị Thánh cũng lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Đây là cái đó một chút liền nổ thông thiên sao? Thế nào đổi tính? Chỉ có Diệp Thần ở trong lòng yên lặng cấp nhà mình sư tôn lai một cái. Lên đường. Sư tôn rốt cuộc lên đường. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là mặt nghi ngờ xem Thông Thiên, không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Chỉ thấy Thông Thiên giáo chủ giọng điệu chợt thay đổi, chậm rãi tiếp tục nói, bất quá mà, cái này đế sư vị, thế nào cũng phải có cái chương trình. Đạo tổ có lời, chuyện này cần cầm không động ấn thương nghị. Nói, bàn tay hắn khẽ đảo. Một phương xưa cũ, nặng nề, tản ra vô thượng nhân đạo long khí đại ấn, xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Chính là nhân đạo chí bảo, không động ấn. Không động ấn vừa ra, tại chỗ toàn bộ thánh nhân tầm mắt, trong nháy mắt đều bị thu hút tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn con người càng là đột nhiên co rụt lại. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, kia trên không động ấn hàm chứa khổng lồ cỡ nào nhân tộc khí vận. Được này ấn người ở nhân hoàng chuyện bên trên liền có tuyệt đối quyền phát biểu. Thông Thiên giáo chủ thưởng thức trong tay không động ấn, cười như không cười xem Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhị huynh, ngươi mới vừa nói ngươi môn hạ đệ tử phúc duyên thâm hậu, tính tình cao khiết, ta tiệt giáo từ trước đến giờ hữu giáo vô loại, nói chính là một cái duyên chữ, không bằng như vậy. Thông Thiên giáo chủ đem không động ấn nâng ở lòng bàn tay, một cỗ huyền chi lại huyền nhân đạo khí vận vẫn vít trên đó. Chúng ta sẽ để cho cái này không động ấn tới thay tương lai năm đế chọn một chọn thầy của bọn họ, như thế nào? Ai có thể được đến cái này không động ấn công nhận, ai liền có tư cách đi làm cái này đế sư. Như vậy đã hợp thiên số, cũng toàn bọn ta thánh nhân mặt mũi. Nhị huynh, ngươi thấy có được không? Thông Thiên giáo chủ vậy để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn nụ cười hoàn toàn cứng lại. Để cho không động ấn tới chọn, đùa gì thế? Cái này không động ấn bây giờ đang ở ngươi Thông Thiên trên tay, bị ngươi luyện hóa không biết bao nhiêu lần, nó không chọn ngươi tiệt giáo người, chẳng lẽ còn sẽ chọn ta xiển giáo người sao? Đây không phải là màn đen là cái gì? Ngươi! Nguyên Thủy Thiên Tôn giận đến cả người phát run, chỉ Thông Thiên lại một câu nói đều mắng không ra. Bởi vì Thông Thiên vậy, từ đạo lý bên trên vậy mà hoàn toàn kín kẽ, để cho đại biểu nhân đạo khí vận chí bảo tới chọn nhân hoàng chi sư, lý do này quá chính đáng. Nếu là hắn phản đối, chẳng phải chính là chỗ dạng, chính là thừa nhận đệ tử của mình đức hạnh không đủ, không chiếm được nhân đạo chí bảo công nhận, hay cho một Thông Thiên, hay cho một lấy thế đại người. Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm giác mình ngực nghẹn ứ, một hớp máu bầm thiếu chút nữa phun ra ngoài. Cái này Thông Thiên như thế nào cùng chức không giống nhau? Nhà mình tam đệ lúc nào từng có loại này tâm cơ? Xem Nguyên Thủy Thiên Tôn tấm kia từ thanh chuyển tím, từ tím biến thành đen mặt, Diệp Thần thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng. Không nghĩ tới a, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng có hôm nay. Mà đổi thành một bên, một mực yên lặng không lên tiếng, phản phất hai tôn tượng đá Phương Tây Nhị Thánh, giờ phút này lại liếc nhau một cái. kia hai tấm 10,000 năm không thay đổi khổ sở trên mặt mũi, đồng thời thoáng qua một tia tinh quang. Cơ hội. Chỉ thấy Chuẩn Đề đạo nhân ho nhẹ hai tiếng, thanh âm kia không lớn, lại vừa đúng địa phá vỡ trong sân kia làm người ta nghẹt thở bế tắc. Khụ khụ. Thông Thiên sư huynh lời ấy, mặc dù có lý, nhưng cũng có chút tiên lệch. Lời vừa nói ra, tầm mắt mọi người trong nháy mắt đều tập trung vào trên người của hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên quay đầu, kia gần như muốn phun ra lửa tầm mắt, chặt chẽ tập trung vào Chuẩn Đề. Ngay cả Thông Thiên giáo chủ cũng là chân mày cau lại, có chút hăng hái nhìn đi qua. Hắn ngược lại muốn xem cái này phương Tây tới quỷ nghèo, lại có thể nói ra hoa dạng gì tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn giờ phút này trong lòng là không nén được lửa giận. Hắn cân Thông Thiên tranh, đó là bọn họ trong Tam Thanh bộ truyện, là phương Đông huyền môn được nhà. Một mình ngươi phương Tây người ngoài, chạy đến xem náo nhiệt gì? Chuẩn Đề. Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm lạnh lẽo thấu xương, chuyện này liên quan đến ta phương Đông huyền môn khí vận, cùng ngươi Tây Phương giáo có gì liên quan? Lời này tràn đầy không che giấu chút nào bài xích cùng cảnh cáo. Vậy mà Chuẩn Đề đạo nhân lại phảng phất không có nghe được ý của hắn trong lời nói. Hắn vẫn là bộ kia bi thiên mẫn nhân bộ dáng, hướng về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn chắp tay thi lễ. Nguyên Thủy sư minh lời ấy sai rồi. Đạo tổ nói nhân tộc làm hưng, cái này là toàn bộ hồng hoang đại thế, lại há chia đổ. Chuẩn Đề không nhanh không chậm nói, lời nói giữa mang theo một loại lẽ đương nhiên ý vị. Ta phương Tây dù cằn cỗi, nhưng cũng có triệu triệu nhân tộc sinh tồn sinh sôi. Ta trong Tây phương giáo cũng có không ít nhân tộc đệ tử dốc lòng hướng đạo, lắng nghe ta dạy diệu pháp. Cái này giáo hóa nhân hoàng chuyện liên quan đến nhân tộc tương lai, càng liên quan đến ta dạy hạ những thứ kia nhân tộc đệ tử lòng hướng về đạo. Chuyện này cùng ta Tây phương giáo quan hệ trọng đại. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt trong nháy mắt liền đen. Cái gì? Các ngươi Tây phương giáo cũng có nhân tộc đệ tử? Dưới hắn ý thức sẽ phải phản bác, nói nhân tộc là nữ hoa sư muội chỗ tạo, là phương Đông sinh linh. Nhưng lời đến quẹt miệng, hắn lại ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Bởi vì hắn nhớ tới ban đầu Vu Yêu đại chiến, nhân tộc bị tàn sát, vô số nhân tộc lưu ly thất sở, trong đó sát thực có một bộ phận ở tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề từ bi tiếp dẫn hạ di rời đến phương Tây. Cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt trở nên dị thường khó coi, mà một bên Thông Thiên giáo chủ ở ngắn ngủi kinh ngạc sau, khoe miệng đã sắp muốn không để ép được. Tốt. Nói thật hay, đợt sóng này đơn giản là thần trợ công. Hắn đang giàu thế nào tiếp tục chèn ép Nguyên Thủy khí diễm, không nghĩ tới chính Chuẩn Đề sẽ đưa lên cửa. Diệp Thần càng là đã sắp muốn không nhịn được cười. Đến rồi đến rồi. Tây Phương giáo truyền thống nghệ năng, dù trễ nhưng đến, chỉ cần là cân công đức khí vận dính dáng chuyện, nơi nào cũng không thiếu được bọn họ. Xem Nguyên Thủy Thiên Tôn bộ kia ăn con rồi chết nét mặt, Diệp Thần trong lòng chỉ có một chữ: thoải mái. Để ngươi xem thường nhân tộc, để ngươi giảng cứu theo hầu xuất thân. Bây giờ tốt đi, người ta Tây Phương giáo cũng cầm nhân tộc đệ tử nói chuyện, ngươi xiển giáo đâu? Ngươi bây giờ trên xiển giáo hạng có một cái nhân tộc sao? Một cái cũng không có. Lần này ngươi còn mặt mũi nào đi tranh cái này nhân hoàng chi sư vị trí? Toàn bộ Thủ Dương Sơn không khí trở nên vô cùng quỷ dị. Thái thượng thánh nhân lập nhân giáo, thưởng nhân tộc khí vận, chuyện đương nhiên. Nữ hoa nương nương tạo ra con người, vì nhân tộc thánh mẫu, thiên kinh địa nghĩa. Thông Thiên giáo chủ hữu giáo vô loại, Tiệt giáo môn hạ bây giờ còn có Diệp Thần cái này nhân vật then chốt, thiên đỉnh cũng cùng nhân tộc khí vận liên kết. Bây giờ liền nhất cần cối Tây Phương giáo cũng nhảy ra nói bản thân bên trong giáo có nhân tộc đệ tử, muốn chia một chén canh. Tính tới tính lui, tại chỗ toàn bộ thánh nhân giáo trong phái, vậy mà chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn xiển giáo cùng cái này nhân tộc đại hưng đầy trời công đức không có nửa xu quan hệ. Đây quả thực là to như trời trầm trọng. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng nghĩ đến một điểm này, một cỗ trước giờ chưa từng có cảm giác nhục nhã, để cho hắn như muốn nổi điên. Hắn xem là kiêu ngạo xiển giáo môn quy, hắn coi trọng nhất theo hầu xuất thân, vào giờ khắc này vậy mà thành hắn lớn nhất tình thế xấu, thành hắn bị xa lánh bên ngoài nguyên nhân căn bản.